Chương 608, điếc hay là mù. Chương 608, điếc hay là mù. Thương Châu phủ nha, chính đường. Bầu không khí ngưng trọng đến như là trước báo táp tĩnh mịch. Ký Châu thứ sử Lý Sùng Văn cùng Hà Bắc đạo hành quân đại tổng quản Triệu Hoài An, hai vị này dậm chân một cái Hà Bắc đạo đều muốn chấn tam chấn đại tướng nơi biên cương, giờ phút này lại như là hai tôn tượng đất, nín hơi ngưng thần đứng tại dưới đường. Lý Sùng Văn nghiêng nước ngũ tuần, khuôn mặt nho nhã lại khó nén lặn lội đường xa mọi mệt cùng kinh hoàng, quan bảo và tao dính lấy chưa khô điểm bùn. Triệu Hoài An thì cùng hắn tuổi tác tương tự, thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một thân nhung trang chưa gỡ, hai đầu lông mày mang theo quân lữ ma luyện ra vai hùng chi khí, nhưng giờ phút này cũng khẽ cúi đầu, ánh mắt rủ xuống đất, không dám nhìn thẳng thượng thủ. Thượng thủ chủ vị, Lâm Chân ngồi ngay ngắn như vực sâu. Trên mặt hắn không có một tia đường dài buôn ba quyển sắc, chỉ có một loại sâu không thấy đáy băng hàn. Phần kia băng hàn cũng không phải là tận lực bộc lộ uy nghiêm, mà là bắt nguồn từ nội tâm bốc lên lửa giận bị cưỡng ép sau khi áp chế hình thành cực hạn lãnh gốc. Bên tay hắn là phần kia từ quyển tông khố lấy ra, mới tinh đến trướng mắt Trịnh Nguyên Đức hồ sơ vụ án tông. Đùng, một tiếng thanh thúy chói hai tiếng vang đống nhiên xé rách tĩnh mịch. Lâm Chân đống nhiên nắm lên quyển kia hồ sơ, cánh tay vung lên, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hung hăng ngã tại Lý Sùng Văn cùng Triệu Hoài An chân trước gạch xanh trên mặt đất. Nặng nghề trang sách đập xuống, tóe lên nhỏ xíu bụi bặm, trên phong bì Thiên Bảo 17 năm Thương Châu phủ báo chém trọng án quyển mấy chữ tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt trâm trọng. Nhìn xem, đều cho ta mở to hai mắt nhìn xem. Lâm Chân thanh âm không cao, lại như là băng truy tạp kích nham thạch, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương, đây chính là các ngươi chỉ hạ. Đường đường Thương Châu thái thú, địa phương quan phụ mẫu làm ra chuyện tốt. Tham ô công quỹ, mức chi cự, nghe rợn cả người, tư thông thủ lĩnh quân địch, dấu kín vương chướng tín vận, càng vì hơn tư lợi, như hại lương dân, bảo chế ngụy chứng, xem mạng người như cỏ rác. Làm trung trực chi sĩ hàm đoàn dưới đao. Trinh liệt phụ nhân trầm luân ô danh 20 năm. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống hai vị đại tướng nơi biên cương, trong mắt lửa giận như thực chất giống như thiếu đốt, nói cho ta biết, các ngươi hai vị này tọa trấn Hà Bắc đạo đại tướng nơi biên cương, là con mắt ngủ, điếc, hay là căn bản chính là cùng hắn Trần Sương Lê thông đồng một mạch, cùng một ruột. Vô hình uy áp như núi lớn ầm vang đè xuống. Lý Sùng Văn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Cái chán trong nháy mắt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, thuận thái dương trở xuống, nhỏ tại băng lanh trên gạch đá. Thế tử bất giận. Thế tử bất giận a. Lý Sùng Văn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể run như run rẩy, có hạ quan trên đường tới đã nghe việc này, Trần Sương Lê đại nghịch bất đạo, xem mạng người như cỏ rác, hạ quan thân là cấp trên của hắn, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Việc này xác thực buộc xuống quan giám sát bất lực, ngự hạ vô phương, hạ quan không dám giải thích, xin mời thế tử trùng điệp trách phạt. Hạ quan tuyệt không nửa câu oán hận. Hắn dập đầu như dã tỏi, cái chán ba chạm gạch xanh phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Tư thái hèn mọn đến trong bụi bặm. Một bên Triệu Hoài An dù chưa quỳ xuống, nhưng cũng là thật sâu không người, ôm quyền hành lễ, quân nhân kiên cường tư thái bên trong mang theo không thể nghi ngờ trung thành cùng ấy nấy, thế tử. Mặt tướng Triệu Hoài An. Việc này mặt tướng cũng có mất xem xét chi trách. Mặt tướng mặc dù quản lý quân vụ, đối địa phương chính vụ bước chân không sâu, nhưng Thương Châu chính là Hà Bắc đạo trọng trấn, mặt tướng không thể phát giác kẻ này dạ tâm, khiến dân chúng chịu khổ, trung lương được an. Mặt tướng thẹn với vương gia vung chồng, thẹn với thế tử tín nhiệm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quân nhân ngoan lệ, như thế hại nước hại dân. Táng tận tiên lương cầu quan, thiên đao vạn quả cũng không đủ tiếp. Mặt tướng chờ lệnh, nguyện tự mình giám hình, đem nó bêu đầu thị chúng. Gian đe, cảm thấy an ủi oan hồn. Lâm Chân ánh mắt lạnh như băng đảo qua hai người. Triệu Hoài An là ra một tay để bạt lên hạt tướng, trung tâm không thể nghi ngờ, nó chức trách chủ yếu tại quân, địa phương chính vụ sát thực không phải nó quản hạt trọng điểm. Lựa giận của hắn hơi liễm một phần, nhưng chuyển hướng Lý Sùng Văn lúc, cái tia băng hàn lại càng sâu. Trách phạt, giám hình. Lâm Chân thanh âm mang theo một tia trào phúng, xử trí một chỗ bên trên tham quan ô lại. Không cần dùng lao động các ngươi hai vị đại tướng nơi biên cương tự mình cầm đao. Bản thế tử tự mình đến Thương Châu, không phải tới giết một cái Trần Sương Lê. Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt như lao, đâm thẳng Lý Sùng Văn, ta khí chính là như vậy ngập trời tội ác, như vậy nghe rợn cả người hoàn án. Ngay tại ngươi Ký Châu thứ xử Lý Sùng Văn dưới mí mắt chiếm cứ 20 năm lâu, ngươi vậy mà nói cho ta biết ngươi không biết. Lý Sùng Văn, ngươi hàng năm theo thường lệ tuần tra các châu phủ, mà Thương Châu ngay tại ngươi Ký Châu chỉ hạ, Trần Sương Lê mỗi năm hướng ngươi báo cáo công tác, hàng tháng hướng ngươi nộp thuế. Ngươi có biết hay không hắn phủ đệ hào hoa xa xỉ đã viễn siêu quy chế, dưới tay hắn quan viên có nhiều lời oán giận, ngươi coi thật một tia tiếng gió cũng không từng nghe đến. Hay là nói, Lâm Chân thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vàng, ngươi thu hắn chỗ tốt, thay hắn chế lớp, cùng hắn thông đồng làm bậy. Thế tử minh dám? Hạ quan không dám, tuyệt đối không dám a. Lý Sùng Văn dọa đến hồn phi phách tán, thân thể run cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, thanh âm khàn giọng sắc nhọn. Hạ quan mặc dù hàng năm thông lệ tuần tra, nhưng Trần Sương Lê người này cực kỳ giàu hoạt, hắn mặt ngoài công phu làm được vô cùng tốt. Phủ nha quản, chí ít trên mặt nổi khoản làm được giọt nước không lọt. Hạ quan đã từng nghe nói một chút tin đồn, nhưng phi tiêu chứng minh thực tế. Thêm nữa hắn năm đó thủ thành thật có chút hơi tên, hạ quan lo lắng trùng điệp không thể truy đến cùng, hạ quan có tội. Hạ quan đáng chết. Nhưng hạ quan dám thể với trời. Hạ quan tuyệt chưa thu lấy qua Trần Sương Lê một phân một hào hối lộ. Tuyệt không bao che. Càng không thông đồng. Nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Cửu tộc diệt hết ta. Hắn chỉ thiên mẽ, nước mắt chảy ngang, cái trán sớm đã đập đến một mảnh tím xanh, tơ máu chảy ra. Lâm Chân gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Kỳ thật cổ nhân không thường thể, nhưng chỉ cần dám thể cơ bản cũng là thật, sẽ không giống hậu thế hoang ngôn như vậy không đáng tiền. Lại nói, tham không có tham, điều tra thêm liền biết, Lâm Chân không tin mấu chốt này, Lý Sùng Bằng còn dám soát tâm nhãn, vậy thì thật là chẳng sống.
Tốt.
Lâm Chân rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lẽo vẫn như cũ, ngươi thoại bản thế tử nhớ kỹ. Lập tức lên, do bản thế tử mang tới ám vệ cùng giải quyết Ký Châu án sát sứ tử, tra rõ ngươi Ký Châu phủ thứ sử 10 năm gần đây tất cả cùng Thường Châu phủ vãng lai văn thư, khoản. Thanh tra ngươi Lý Sùng Bằng cùng tất cả trực hệ danh nghĩa tất cả sản nghiệp, đồng ruộng, cửa hàng. Nếu có nửa phần không sạch sẽ hắn có chút túi người, xích lại gần Lý Sùng Bằng tâm kia bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng nói, ta cam đoan, ngươi sẽ chết đến so Trần Dương Lê thảm gấp trăm lần. Lý Sùng Bằng toàn thân kịch chấn, như là bị rút khô tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất, chỉ còn lại có thô trọng thở dốc cùng tuyệt vọng nghẹn ngào. Thương Châu phủ nha địa lao, chỗ sâu. Nơi này âm u, ẩm ướt, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi nấm mốc, mùi máu tươi cùng vật bài tiết hỗn hợp hôi thối. Băng lênh trên vách đá ngưng kết giọt nước, tí tách rung động. Nơi này là Trần Dương Lê tự mình hạ lệnh kiến tạo, để mà giam giữ trọng phạm cùng kẻ thù chính trị thủy lao khu vực, bây giờ lại thành chính hắn lồng giam. Những ngục tốt được quan trên nghiêm lệnh, không được để Trần Dương Lê tùy tiện chết đi, nhưng đặc thù chiếu cố lại là tránh không khỏi. Ai bảo cậu quan này tại nhiệm thời khắc trụ quân tiền, giúp chúng thân thuộc tại trong ngục làm mưa làm gió. Bây giờ gặp rủi ro, chính là có oan báo oan, có cửu báo cửu thời điểm. Bởi vậy, Trần Dương Lê cơm tù là thiêu, uống nước là ô trọng, ngẫu nhiên còn có thể hưởng thụ được những ngục tốt không cẩn thận dội tiến đến nước bẩn, cùng trong hắc ám không biết từ chỗ nào bay tới cục đá. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền bị dày vò đến không thành hình người. Chương 609, Trạm thảo trừ căn. Chương 609, Trạm thảo trừ căn. Chỗ sâu nhất một gian đặc chế hàng rào sắt trong phòng giam, Trần Dương Lê như là một bãi bùn nhão giống như ngồi phịch ở băng lánh trên đất đá. Ngày xưa bóng loáng không dính nước tóc như là cỏ khô giống như xoắn xuýt tán loạn, dính đầy ô uế. Tấm kia được bảo dưỡng nghi mặt béo giờ phút này hôi bại sưng phù, che kín tím xanh vết tứ động, khóe miệng khô nước, ánh mắt trống rỗng ngốc trệ, phản phất bị rút đi một phách. Đắt đỏ gấm vóc quan bảo đã sớm bị cởi xuống, đổi lại dơ bẩn rách dưới áo tủ, phía trên dính đầy vũng bùn cùng màu nâu đen vết bẩn. Hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, thân thể bởi vì rét lạnh cùng sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Một trận cực kỳ nhỏ, lại cùng cái này tĩnh mịch hoàn cảnh không hợp nhau tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tiếng bước chân dừng ở cửa nhà lao trước. Trần Dương Lê chậm lụt ngẩng đầu, lục ngầu con mắt tại mở tối dưới ánh sáng cố gắng tập trung. Khi thấy rõ cửa nhà lao bên ngoài đạo thân ảnh kia lúc, hắn gái kia như cho tàn trong mắt đột nhiên bộc phát ra như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạ giống như cuồng hỉ quan mang. Là tiên tử kia. Thế tử bên người cái kia mặc cam áo tiên tử. Tiên. Tiên tử. Thần tiên tỷ tỷ. Trần Dương Lê như là bị rót vào một châm thuốc trợ tim, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, dùng cả tay chân leo đến hàng rào sắt trước. Khô gầy bẩn thỉu ngón tay gắt gao bắt lấy băng lanh cây sắt, đem mặt liều mạng chen tại trong khe hở, nước mắt chảy ngang, thanh âm khàn giọng kêu khóc cầu khẩn, thần tiên tỷ tỷ. Ngài là đại từ đại bi Bồ Tát sống. Van cầu ngài mau cứu hạ quan đầu cầu bệnh này đi. Hạ quan biết sai rồi, thật biết sai rồi, hạ quan nguyện ý đem tất cả gia sản, tất cả vàng bạc tài bảo tất cả đều hiến cho thế tử. Hiến cho tiên tử ngài. Chỉ cầu thế tử khai ân tha hạ quan một đầu tiện mệnh a. Hạ quan nguyện ý cho thế tử làm trâu làm ngựa, làm hạ tiện nhất nô tài. Van cầu ngài thần tiên tỷ tỷ, phát phát từ bi đi. Hắn một bên kêu khóc, một bên dùng cái trán điên cuồng đụng chạm lấy hàng rào sắt, phát ra phanh phanh trầm đụng, trên trán rất nhanh lại thêm vết thương mới, máu tươi hòa với nước mắt nước mũi khét một mặt, giống như điên, hèn mọn thấp hèn tới cực điểm. Tranh Huyên đứng tại cửa nhà lao bên ngoài, một thân sáng rỡ màu da cam váy dài tại lờ mờ ô chọc trong địa lao lộ ra như vậy không hợp nhau. Nàng có chút túi người, nhìn xem trong hàng rào tấm kia bởi vì cực độ sợ hãi cùng dục vọng cầu sinh mà vặn vẹo biến hình mặt, khóe môi chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh mà tàn nhẫn đường cong. "Cứu ngươi." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, lại mang theo ngâm độc hàn ý, "Trần đại nhân, ngài thế nhưng là đường đường Thương Châu thái thú, một châu quan phụ mẫu đâu? Làm sao? Hiện tại biết cầu tha?" "Cầu? Hạ quan cầu. Hạ quan quỳ cầu. Nam sắc cầu. Làm sao cầu đều được?" Trần Dương lên ngữ vô luân lần. Tranh Huyên nụ cười trên mặt sâu hơn, "Cái kia cứu ngươi trước đó đâu? Ta phải hỏi trước ngươi chút chuyện." "Tiên tử xin hỏi." Hạ quan biết gì nói nấy, tuyệt không dám có nửa câu giấu giếm. Trần Dương lên như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tranh Huyên ngồi xổm người xuống, cách băng lãnh song sát, thanh âm êm dịu giống như tình nhân ở giữa nỉ non, nhưng từng chữ như lao, "Trịnh lao thái thái, chính là cái Trịnh Hữu Tài lão bà, nàng là thế nào chết?" "Trịnh? Trịnh lao thái thái?" Trần Dương lên sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, lập tức là càng sâu sợ hãi, nàng không phải mình trượt chân rơi trong giếng chết đuối sao? Đều đã chết nhanh 20 năm. Tiên tử hỏi cái này để làm gì? Rơi trong giếng? Tranh Huyên cười lạnh một tiếng, đánh gậy hắn, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, mang theo thấu xương uy hiếp, "Trần Dương Lê, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài đâu? Vẫn cảm thấy kiếm trong tay của ta không đủ nhanh." Nàng chậm rãi đứng người lên, tay phải nhìn như tùy ý khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, ngón gái nhẹ nhàng vuốt ve lạnh buốt đốc kiếm, phát ra rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tiếng ma sát. Mở tối dưới ánh sáng, nàng hai con ngươi thanh tịnh kia giờ phút này lại như là tôi hàn băng lưỡi đao, đâm thẳng Trần Dương Lê sâu trong linh hồn, bổ tiên tử kiên nhẫn có hạn. "Còn dám dùng trượt chân loại chuyện hoang đường này lừa gạt ta, ta liền để ngươi tự thể nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính trượt chân, mà lại là vĩnh viễn bỏ không được loại kia." Sát khí vô hình như là thực chất băng truy, trong nháy mắt đâm xuyên qua Trần Dương Lê sau cùng tâm lý phòng tuyến. Hắn nhìn xem Tranh Huyên cặp kia không có chút nào nhiệt độ con mắt, cảm thụ được cái kia khoác lên trên chuôi kiếm, lúc nào cũng có thể rút ra tay mang tới chí mạng uy hiếp, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn biết, trước mắt cái này nhìn như tiểu thiếu thiếu nữ tuyệt đối nói được thì làm được. Nàng thật sẽ giết hắn.
Không, không cần.
Tiên tử tha mạng.
Tha mạng a.
Trần Sương lê dọa đến hồn phi phách tán, rốt cuộc không lo được bất luận cái gì may mắn, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy song sắt, nước mắt chảy ngang, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn vẹo biến hình, ta nói thật, là ta phái người đem nàng giết chết. Hắn phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân hô lên câu nói này, lập tức sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, như là một đầu sắp chết cá. Tranh Huyên con ngươi bỗng nhiên co vào, khoác lên trên chuôi kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt. Một cỗ băng lãnh lửa giận trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Nàng cưỡng chế lấy lập tức rút kiếm xúc động, thanh âm như là từ trong hàm răng gạt ra, nói rõ ràng: thời gian, địa điểm, quá trình, phái ai, một chữ đều không cho để loạn. Là Thiên Bảo 17 năm mùa thu, đại khái là tháng 9. Đối với tháng 9, Trần Sương lên ngữ vô luân lần, to lớn sợ hãi để hắn không dám có chút dấu diếm. Ngay tại phán quyết Trịnh Nguyên Đức vợ chồng tử hình áp phó pháp trưởng sau trong đêm ngày thứ ba, hắn ánh mắt tăng dã, phản phất lâm vào đêm đó kinh khủng hồi ức. Ta sợ sệt, ta sợ lão bà tử kia đổi ý, sợ nàng ngày nào uống nhiều quá hoặc là lương tâm phát hiện, đem ta cùng nàng hợp như vu hãm con trai con dâu sự tình tung ra. Vậy ta liền xong rồi. Cho nên đêm hôm đó, ta tìm ta tín nhiệm nhất tâm phúc người hầu Trần Tam. Hắn là ta từ quê quán mang tới ra sinh tử, tuyệt đối đáng tin. Trần Sương Lê thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy không còn hình dáng, ta để hắn đi Khê Lâm thôn tìm Trịnh Vương thị, liền nói ta nơi này có liên quan tới Trịnh gia điển sản sang tên khẩn yếu văn thư, nhất định phải nàng trong đêm ký tên đồng ý, thế là Trần Tam đem nàng lừa gạt đến đầu thôn Tây trước kia đã sớm bức bỏ giếng cạn bên cạnh. Trần Tam hắn thừa dịp lão bà tử kia túi đầu nhìn giả văn thư thời điểm, từ phía sau hắn đông nhiên nâng lên khô gầy tay, làm một cái hướng về phía trước mãnh liệt đẩy động tác, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng nghĩ mà sợ, cứ như vậy thuận tay đẩy, nàng ngay cả gọi đều không có kêu một tiếng liền rơi xuống, phù phù một tiếng. Trần Tam về sau hồi bảo nói, hắn nằm nhòi miệng giếng nhìn xuống, đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe thấy phía dưới bay nhảy mấy lần, liền không có tiếng, hắn toàn thân kịch liệt run rẩy, phản phất lại về tới cái kia tràn ngập tội ác ban đêm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hạ quan cũng là không có cách nào a, không diệt trừ nàng, hạ quan ăn ngủ không yên a. Tiên tử, hạ quan biết sai rồi, thật biết sai rồi. Hắn lần nữa dập đầu như giã tỏi, ý đồ dùng sám hối đổi lấy một chút hy vọng sống. Ăn ngủ không yên. A Tranh Huyên chậm rãi ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống dưới chân như là bùn nhau giống như hèn mọn cầu xin tha thứ Trần Sương Lê. Tấm kia sáng rỡ trên mặt, giờ phút này không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một loại đồng kết tất cả cảm xúc, cực hạn băng lãnh. Nàng khoác lên trên chuôi kiếm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Nàng biết, nàng rốt cục chính thai nghe được cái này bẩn tiểu nhất đi tiện chân tướng. Cậu con này, vì che giấu chính mình ăn hối lộ trái pháp luật, như hại trung lương tội ác, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vậy mà tại hại chết U Mộng phụ mẫu đằng sau, lại phái người đem U Mộng nãi nãi, cái kia đồng dạng bị hắn lợi dụng, đồng dạng lương beo cảm giác tội ác lao phụ nhân lừa gạt đến bên cạnh giếng, đẩy xuống dưới, giết người diệt khẩu, chẳng thảo trừ can. Chương 610, tìm người cho hắn cầm máu, đừng để hắn chết. Chương 610, tìm người cho hắn cầm máu, đừng để hắn chết. Một cố khó nói nên lời, hỗn tạp buồn nôn, phẫn nộ, cùng là U Mộng cảm thấy vô biên bi thống cuồng bạo cảm xúc, như là núi lửa giống như tại trong lồng ngực nàng mãnh liệt phun trào, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng triệt để thiêu hủy. Trần Sương Lê Tranh Huyên thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, lại ẩn chứa đủ để đồng kết linh hồn sát ý. Ngươi hại tỷ tỷ của ta cả nhà, khiến cho phụ mẫu được oan chịu đủ, khiến cho cốt nhục trôi dạt khắp nơi. Nàng đỗng nhiên nhấc chân, bịch một tiếng vang thật lớn, cái kia mặc đẹp đẽ giày theo chân, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hung hăng đá vào hàng rào sắt bên trên, chấn động to lớn làm cho cả nhà tù đều ông tác hưởng. Trần Sương Lê dọa đến hú lên quái dị, ngay cả lăn bỏ mang theo giúp về phía sau. Tranh Huyên thanh âm như cùng đi từ cựu lũ địa ngục, hôm nay ta liền thay tỷ tỷ đòi lại một chút lợi tức. Ngục tốt, mở cửa. Nàng nghiêm nghị quát, cửa nhà lao mở ra. Tranh Huyên một bước vào cái này dơ bẩn tanh hôi lồng giam. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, đừng tới đây. Trần Sương Lê phát ra thê lương thét lên. Tranh Huyên thân hình như điện, một cước hung hăng khắc ở Trần Sương Lê tấm kia, nước mắt chảy ngang trên mặt béo. Bành! A! Trần Sương Lê bị đạp bay gặp trở ngại, mũi vỡ vụn, máu tươi cuồn cuộn. Không chờ hắn rơi xuống đất, Tranh Huyên cái chân còn lại mang theo ác hơn, độc hơn lực đạo, vô cùng tinh chuẩn, nặng nề mà đá vào Trần Sương Lê giữa hai chân yếu hại chỗ. Ngao! Một tiếng không giống tiếng người, thê lương đến cực hạn rú thảm đống nhiên vang lên. Trần Sương Lê như là bị ném vào lăn chảo dầu con tôm, cong người lên thể, hai tay gắt gao che hạ bộ, ánh mắt nổi lên, trong cổ họng phát ra ôi ôi đổ khí âm thanh, kịch liệt run rẩy mấy lần, triệt để ngất đi. Một cỗ nồng đậm mùi khai tràn ngập ra. Tranh Huyên căm ghét lui lại, lạnh lùng nói, tìm người cho hắn cầm máu, đừng để hắn chết. Thế tử giữ lại hắn đầu cầu bệnh này còn hữu dụng. Là mấy ngày sau, Thương Châu thành. Sắc trời âm trầm, màu xám trắng tầng mây trầm thấp đè ép đầu tường. Nhưng mà, Thương Châu thành đại lộ hai bên đã sớm bị nhân sơn nhân hải bá phủ, vô số dân chúng dịu già rất trẻ, mong mỏi cùng trông mong, trên mặt đàn sen hiếu kỳ, thương phấn, cũng bị đè nén quá lâu sắp dâng lên mà ra phẫn nộ. Tới, bạo động như là gợn sóng giống như quyết tán. Cuối con đường, Một đội khôi giáp tươi sáng Thương Châu vệ binh mở đường, tiếng bước chân nặng nề đạp ở trên tấm đá xanh, phát ra chỉnh tề túc sát đạp đạp âm thanh. Theo sát phía sau là một cỗ không có trần nhà, chỉ có thô hàng rào gỗ xe chở tù. Do hai thất gầy trơ cả xương ngựa già kéo lấy, chậm rãi tiến lên. Trong xe chở tù, Trần Sương Lê bị đào đi tất cả biểu tượng thân phận quần áo, chỉ mặc một kiện dơ bẩn không chịu nổi, vết máu loang lổ màu trắng áo tù. Mập mạp thân thể bị xích sắt thô to trói buộc tại trong xe chở tù ương trên mặt có gỗ, không thể động đậy. Gương mặt kia sưng như heo đầu, tím xanh đan sen, miệng mũi trố ngưng kết lấy màu đen sẫm vết máu, hai mắt vô thần nửa mở, ánh mắt tăng dã, như đồng hành thi đi tìm. Cầu quan, Trần Sương Lê, ngươi thứ trời đánh này cầu quan, tham quan, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, đánh chết hắn, đánh chết cái này yêu tinh hại người. Như núi kêu biển gầm giận mắng trong nháy mắt bộc phát, bị đè nén 20 năm phẫn nộ, bị bóc lột cốt đủ, mất đi thân nhân thống khổ như là vỡ đê hồng thủy, lá rào nát, trứng thối, mùi hôi nước bùn, thậm chí xen lẫn hòn đá, như là như mưa to đánh tới hướng xe chở tù, đánh tới hướng cái kia bị trói buộc thân thể mập mạp. Đùng, một viên trứng thối tinh chuẩn nện ở Trần Sương Lê cái chán, canh hôi dịch trứng chảy xuống. Phúc, một đoàn lá rau nát dán lên hắn nửa gương mặt. Đông, một cục đá nhỏ nện ở hắn xương bả vai, đau đến hắn kêu rên. Xuất sinh, đưa ta cha mệnh đến. Nữ nhi của ta bị ngươi bán được đi nơi nào? Đưa ta nữ nhi. Đánh chết hắn. Đánh chết cậu con này. Đám người xô đẩy, giống giận, ý đồ xông phá vệ binh ngăn cản. Xe chở tù đang cuộn trào mãnh liệt dòng người cùng đẩy trời ô hế bên trong gian nan tiến lên. Trần Sương Lê đã sớm bị nện đến hoàn toàn thay đổi, áo tù ô hế không chịu nổi, trên thân treo đầy lá rau nát cùng vỏ trứng mảnh mỡ, tản ra hôi thối. Hắn ngẫu nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cái kia từng tấm bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, nghe được từng tiếng kia khắp huyết lên án, tan rã trong con mắt chỉ còn lại có triệt để chết lặng cùng tuyệt vọng. Hắn biết, hắn xong. Thanh danh của hắn, tôn nghiêm, hết thảy đều bị triệt để nghiền nát. Xe chở tù lái ra Thương Châu thành cửa, dọc theo con đạo, hướng về 20 dặm bên ngoài Khê Lâm thôn mà đi. Ven đường thôn trang nghe hỏi, vô số thôn dân tự phát tụ tập tại hai bên đường, tái diễn trong thành phẫn nộ cùng phát tiết. Khi xe chở tù rốt cục đến Khê Lâm thôn đông những lúc, tòa kia to lớn, khắc lấy giết cha thung dâm, nhân thần trung bức bỏ tám cái đấm máu chữ lớn thạch bài phượng, như là một cái trầm mặc mà giữ tận tự nhân, đứng sừng sững ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cổng đến bên dưới, sớm đã là người người nhộn nháo. Khê Lâm thôn cùng phụ cận 10 dặm 8 hương thôn dân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đem mảnh đất trống này vây chật như nêm cối. Bọn hắn nhìn xem chiếc kia chậm rãi lái tới gần xe chở tù, nhìn xem trên xe cái kia bị nện đến không thành hình người cầu quan, nhìn xem tòa kia như là sỉ nhục trụ giống như đè ép bọn hắn 20 năm cổng đền khổng lồ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có quái ý, có bi phẫn, có mờ mịt, cũng có lâu dài kiểm chế sau rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông kích động. Xe chở tù tại cổng đền chính phía dưới dừng lại. Trần Sương Lê bị thô bạo từ trên tù xa kéo xuống tới, giống một bãi bùn nhão giống như ném ở cổng đền băng lãnh to lớn nền móng bên cạnh. Hắn sủi lơ trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Ký Châu thứ sử Lý Sùng Văn cùng Thương Châu phụ tân nhậm đại thái thú cùng nhau đi đến cổng đền trước lâm thời dựng trên sàn gỗ. Lý Sùng Văn sắc mặt tái nhợt, nhưng cường tự chấn định. Hắn triển khai một phần che kín Ký Châu thứ sử đại ấn cùng Thương Châu phụ lớn văn thư, hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, đem thanh âm truyền khắp toàn trường. Thương Châu phụ lao hương thân. Hôm nay, phụ đại càn thế tử điện hạ quân làm cho. Ở đây tuyên đọc Thương Châu thái thú trước Trần Sương Lê tội trạng. Cũng vì 20 năm trước Khê Lâm thôn Trịnh Nguyên Đức, Liễu thị vợ chồng, giải tội trầm an. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều tập trung tại phần kia trên văn thư. Cha, Thương Châu thái thú trước Trần Sương Lê, từ Thiên Bảo 13 năm đến Vĩnh Thái Nguyên Niên đảm nhiệm bên trong, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực như sau: một, tham ô công quỹ, mức to lớn, nuốt riêng thuế má, cứu trợ thiên thai khoản tiền, vật liệu quân lu, tương đương bạch ngân 137/2, hoàng kim 80,000 lượng, chân ngoạn cổ khí vô số kể. Hai, thư thông địch quốc, giấu kín Bắc Yến vương trướng tín vật, cùng Bắc Yến thương nhân bí mật giao dịch, chuyển vận cấm vật, tư địch phản quốc. Ba, nuôi dưỡng sơn phỉ, dung túng nó cướp bóc thương khách, giết hại bách tính, phân chia tăng vật. 4. Xem mạng người như cỏ rác, như hại trung lương. Thiên Bảo 17 năm là che giấu nó ngầm chiếm Trịnh gia điển sinh chi thực, thu lấy Trịnh Vương thị u mộng mãi mãi hối lộ, tổn hại sự thật, theo dệt tội danh, đem vô tội thôn dân Trịnh Nguyên Đức, Liêu thị vợ chồng vu oan giá họa, vu lấy giết cha thông dâm chi ngập trời tội danh, phán xử giáo quyết, trượng đánh chết, khiến trung lương hàm đoàn chết thảm, trinh phụ bị vô cùng nhục nhã, càng lập này ố danh cổng đền, di độc trong thôn 20 năm, tâm hắn đang chết. Nó nghề dốc thịt. Nam, tham dâm háo sắc, giết hại phụ nữ trẻ em. Thẩm tra Trần Sương Lê đảm nhiệm bên trong, nhiều lần lợi dụng chức quyền, uy bức lợi dụng, gian dâm phụ nữ đàng hoàng. Nhất là đối với thủ tiết phụ nhân Trịnh Vương thị U Ngọc mãi mãi gặp nó hơi có tư sắc, liền nhiều lần uy bức lợi dụng, cùng đi việc cầu thả. Thiên Bảo 17 năm thu, Trần Sương Lê là che giấu nó mưu hại Trịnh Nguyên Đức, Liêu thị vợ chồng chi tội ác, sợ Trịnh Vương thị U Ngọc mãi mãi tiết lộ nó cấu kết giả mạo chứng chi thực, liền sai xử nó tâm phúc người hầu Trần Tam, đem Trịnh Vương thị dụ dỗ đến Khê Lâm thôn Tây giếng cạn bên cạnh, thừa dịp bất ngờ, nhẫn tâm đẩy vào trong giếng chết đuối. Giả tạo trượt chân rơi giếng giả tượng. Thủ đoạn tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính. Tội ác tại trời. Chương 611, Trần Đoan đã tuyết, ô danh đã trừ. Chương 611, Trần Đoan đã tuyết, ô danh đã trừ. Từng đầu tội trạng, như là trọng truy, hung hăng nện ở mỗi một cái thôn dân trong lòng. Khi niệm đến đầu thứ tư, đầu thứ năm, niệm đến Trịnh Nguyên Đức, Liêu thị, Vu Hoan giáng họa, Vu Hãm, Hàm Đoàn chết thảm, Trinh phụ hổ thẹn, giang dâm, đẩy vào giếng cạn chết đuối những chữ này lúc, trong đám người bộc phát ra không đè nén được tiếng nức nở. Rất nhiều lão nhân che mặt mà khóc, người trẻ tuổi siết chặt nắm đấm, trong mắt rưng rưng. Trịnh Ba Tử đứng ở trước đám người sắp xếp, càng là khóc đến cơ hồ ngất đi.
Này, kiểm chứng là thật, bằng chứng như núi. Trần Sương Lê tội ác cùng cực, tội lỗi chồng chất. Theo đại can luật, số tội cũng phạt, khi chỗ cực hình. Đợi áp giải vào kinh thành, do hình bộ đại lý tự duyệt lại sau minh chính điển hình. Lý Sùng Văn thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy trầm thống cùng nghiêm túc. Khắc. Trải qua ký châu án sát sứ tư, Thương Châu phủ nha liên hợp trọng tra. Thiên Bảo thập thất niên Khê Lâm thôn Trịnh Nguyên Đức, Liễu thị vợ chồng một án, đơn thuần như hại. Quả thật thiên cổ kỳ oan. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ tay tỏa kia to lớn cổng đèn, thanh âm như là hồng trùng, vang tận mây xanh. Trịnh Nguyên Đức, trung hậu cần cụ, hiếu đệ có thừa, tuyệt không phải giết cha hung đồ. Liễu thị trinh tiết hiền thủ, ôn luyện công việc quản gia, tuyệt không thông dâm loạn luân. Chồng nàng phụ hai người trong sạch vô tội, mưu oan thụ khuất 20 năm. Hôm nay, do đó chiêu cáo thiên hạ, vì đó rửa sạch trầm oan, còn nó trong sạch tên. Bài này phường chính là Trần Sương Lê mưu hại trung lương, làm bẩn trong sạch chứng cứ phạm tội, chính là ta Thương Châu xỉ nhục, đại càn luật pháp xỉ nhục. Hôm nay phụng thế tử quân làm cho, trước mặt mọi người hủy chi, lấy an ủi oan hồn, lấy nhìn thẳng vào nghe. Hủy. Theo Lý Sùng Văn một chữ cuối cùng giống như sấm nổ rơi xuống. Sớm đã chờ đợi tại cổng đền nền móng bốn phía, cầm trong tay to lớn thiết truy cùng mũi khoan thép mười mấy tên cường tráng quân sĩ Triệu Hải An tự mình điều tới biên quân giận dữ hét lên. Vâng. Bịch. Nặng nghề thiết truy mang theo đọc lại 20 năm phẫn nộ cùng lực lượng, hung hăng đánh tới hướng cái kia cột đá to lớn nền móng. Mũi khoan thép tiết nhập khe đá, khiêu động cái kia tượng trưng cho bất công cùng sỉ nhục nền tảng. Chú y thứ nhất rơi xuống, mảnh đá bay tán loạn. Tiếng va chạm to lớn chấn người trong lòng phát run. Chú y thứ hai nện xuống, vết dạn như mạng nhện lan tràn, phát ra rợn người két âm thanh. Chú y thứ ba, thứ tư truy. Chú ý ảnh tung bay, mũi khoan thép khiêu động. Các quân sĩ mình trần ra trận, mồ hôi hòa với bột đá chảy xuôi, mỗi một lần vùng truy đều dốc hết toàn lực, phản phất muốn đem cái này 20 năm khuất nhục triệt để đập nát. Tại đinh thai nhức góc tiếng va đập cùng vật liệu đá băng liệt trong nổ vang, tại vô số song rừng, kích động, chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói, tòa kia xúc lập 20 năm, ép tới toàn bộ Khê Lâm thôn thậm chí Thương Châu bách tính thở không nổi to lớn thạch bài phường, bắt đầu kịch liệt lay động. Phát ra làm người sợ hãi dễ gì. Đỉnh thạch thú phản phất tại gào thét. Ầm ầm. Rốt cuộc, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa. Thời khắc đó lây tám cái đấm máu chữ lớn to lớn biển đá tính cả trèo chống lập trụ tại trong khói bụi tràn ngập như là bị chém đứt sống lưng cự thú ầm vang sụp đổ đập ầm ầm rơi xuống đất tóe lên đầy trời bụi đất đá vụn bể ra lan xuống một chỗ bụi đất tung bay che đậy nửa bầu trời tòa kia tượng trưng cho vô tận khuất nhục cùng bất công quái vật khổng lồ triệt để biến thành một chỗ phá toái loạn thạch đổ cổng đền đổ Trịnh Đại Lang Liêu Tẩu Tử các ngươi nhìn thấy không cổng đền đổ ông trời mở mắt ra đám người bộc phát ra đinh thai nhức góc reo hò cùng kêu khóc. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, hướng phía đống kia phế tích khóc ròng ròng. Các lão nhân dắt dịu nhau, nước mắt tuôn đầy mặt, người trẻ tuổi kích động với tay, cao giọng hò hét, bọn nhỏ u mê mà nhìn xem, nhưng cũng cảm nhận được phần kia đến chậm bi tráng cùng giải thoát. Trịnh Ba Tử té nhào vào phế tích trước, hai tay run rẩy vớt về những cái kia đứt gãy hòn đá, khóc đến tê tâm liệt phế, Đại Lang, Liễu Mộ Tử, các ngươi có thể nhắm mắt, cổng đền đổ, các ngươi oan khuất rửa sạch. Tranh Huyên đứng tại phía ngoài đoàn người bay, nhìn xem cái kia ầm vang sụp đổ cổng đền, nhìn xem bay lên đầy trời bụi đất, nhìn xem chung quanh kích động khóc giống thôn dân. Nàng không có gieo họ, cũng không có rơi lệ, chỉ là đứng bình tĩnh lấy, tùy ý cái kia ồn ào náo động cùng buồn vui dòng lũ từ bên người trào lên mà qua. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại bên hông mình trên bội kiếm. Cái kia băng lãnh xúc cảm vẫn như cũ, nhưng trong lòng phần kia bởi vì cổng đền mà lên, không chỗ phát tiết ngang ngược cùng tuyệt vọng, tựa hồ cũng theo đống kia phế tích sụp đổ, lặng yên tán đi một bộ phận. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời âm u nặng nề tầng mây tựa hồ đã nứt ra một cái khe, một sợi yếu ớt lại vô cùng kiên định ánh nắng xuyên thấu tầng mây chiếu xuống mảnh kia vừa mới bị nện nát xỉ nhục chi địa bên trên, cũng chiếu sáng trong mắt nàng bệnh kia phức tạp khó hiểu, lại không còn mê mang quan mang. Trần Đoan đã tuyết, ô danh đã trừ, nhưng con đường phía trước vẫn như cũ dài dằng dặc. Kinh thành, Trấn Bắc Vương phủ, nội viện Đông Sương, U Ngọc ở phòng bên trong phòng, bầu không khí trầm tĩnh. Nàng ngồi ngay ngắn ở một tấm đơn giản du một ghế bành bên trong, lưng eo thói quen thẳng tắp, như là tùy thời chuẩn bị lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại nàng cái kia thân xanh đậm gần tím trang phục bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh, cũng chiếu sáng nàng khí khái hào hùng tuấn lãng lại hơi có vẻ lạnh lùng bên mặt. Một tên thân mang vải xám đoàn đả, làm phổ thông thiếu nữ ăn mặc nữ tử trẻ tuổi khoanh tay đứng hầu ở trước mặt nàng, thanh âm ép tới cứ thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, như là ngọc trai rơi mâm ngọc, Thương Châu cấp báo, U Mộng tả. Thế tử điện hạ tự mình đi Khê Lâm thôn. Hắn thật đi, U Mộng cầm chén trà ngón tay vải không thể xem xét có chút siết chặt, nước trong chén mặt tràn ra một tia gợn sóng. Nàng bất động thanh sắc, chỉ khẽ bước cằm, ra hiệu đối phương tiếp tục. Ân. Thế tử tham viếng trong thôn mấy lao nhân, bao quát Trịnh Bà Tử, sau đó thẳng đến Thương Châu phủ nhà, thẩm vấn Trần Sương Lê cậu con kia. U Ngọc đội vàng hỏi, Trịnh Bà Tử, nàng trước kia là nhà ta nha hoàn, nàng qua còn tốt chứ? Cụ thể nói một chút. Thiếu nữ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, ngữ tốc tăng tốc. Ân. Thế tử điện hạ xem năm đó hồ sơ. Đương đường vạch Trần Sương Lê tham ô, thông đồng với địch, nuôi phỉ, như hại trung lương ngập trời tội ác. Càng thẩm tra cậu quan kia phái người hại chết Trịnh Lão Thái Thái chứng cứ phạm tội. U Ngọc hô hấp đống nhiên cứng lại. Cặp kia sắc bén như ưng chuẩn đôi mắt bỗng nhiên nâng lên, gắt gao tiếp cận thiếu nữ. Nàng cái kia mơ hồ, tại nàng mang theo đệ đệ thoát đi trước đã trượt chân rơi giếng, người chậm tiến cửa mãi mãi vậy mà cũng là bị Trần Sương Lê hại chết. Tốt, chết tốt lắm, ta nói năm đó muốn giết nàng thời điểm làm sao tìm được không đến người đâu. Chỉ là đáng tiếc, không chết ở trong tay của ta. Tin tức này như là băng lãnh gai độc, hung hăng vào nàng phủ đuổi ký ức. Thiếu nữ cảm nhận được trong ánh mắt kia áp lực, thanh âm thấp hơn, lại mang theo một cỗ hạ giận quái ý, thế tử điện hạ lôi đình thủ đoạn, tại chỗ cầm xuống Trần Sương Lê, sẽ không có nó ra sản, càng tại Khê Lâm thôn khẩu tòa cổng đền kia phía dưới, triệu tập Thương Châu quan viên cùng vô số dân chúng. Trước mặt mọi người tuyên đọc tội trạng. Chiêu cáo thiên hạ, thiếu nữ hít sâu một hơi, thanh âm mang theo run rẩy kích động, chính nguyên nước, Liêu thị vợ chồng trong sạch vô tội. Mông oan thụ khuất 20 năm. Hôm nay trầm đoan giải tội. Vâng. Phản phất một đạo ý mắng kinh lôi tại u mộng trong não nổ tung. Bịch, một tiếng vang dọn. Trong tay nàng cái kia ôn nhuận sứ trắng chén trà tuột tay rơi xuống, tại gạch xanh trên mặt đất rơi bỡ nát. Nóng hổi nước trà tung tóe ướt nàng váy cùng giày mặt, nàng lại không hề hay biết. Chương 612, còn không phải là vì để cho ngươi hiệu trùng chương 612, còn không phải là vì để cho ngươi hiệu trùng rõ ràng. Trong sạch. Chiêu Tuyết U Mộng thì thảo tái diễn bốn chữ này, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đện ở nàng trong tấm khảm. Cặp kia luôn luôn lạnh lẽo như băng, sắc bén bức người đôi mắt, giờ phút này như là bị đầu nhập cục đá hàn đàm, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Chấn kinh, khó có thể tin, to lớn cùng hỉ, đọc lại 20 năm ủy khuất cùng bị phẫn. Đủ loại cảm xúc như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt vỡ tung nàng tất cả kiên cường ngụy trang. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, thân thể bởi vì to lớn cảm xúc trùng kích mà run nhẹ nhẹ. Cặp kia nắm đã quen đao kiếm, khớp xương rõ ràng tay, giờ phút này lại không bị khống chế gắt gao nắm chặt. Móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, mang đến bén nhọn đâm nhói cảm giác, không chút nào không cách nào làm dịu cái kia cơ hồ muốn đem nàng xé rách kích động. Đường đường đại càn thế tử, thân phận cỡ nào tôn quý, quyền thế cỡ nào ngập trời. Hắn vậy mà vì nàng một cái chỉ là sát thủ, vì cha mẹ của nàng cái kia cái cọc đã sớm bị thế nhân lãng quên, bị quan phủ đóng đinh tại sỉ nhục trên trụ năm xưa bản án cũ, tự mình buôn 3000 dặm, xâm nhập hương giã, trực diện ô uế, chọn đọc tài liệu hồ sơ, bắt thái thú. Thậm chí không tiếc vận dụng như thế, triệu tập văn dân, trước mặt mọi người chiêu tuyết trầm an. Vì nàng cái kia ôm hận mà kết thúc phụ mẫu rửa sạch lưng bèo 20 năm ô danh. Đập vỡ tỏa kia ép tới nàng thở không nổi sỉ nhục cổng đền. Phần nhân tình này, phần này ân, phần này nặng hơn Thái Sơn ân tình. Để nàng như thế nào tiếp nhận, như thế nào hồi báo? Nóng hổi nước mắt, không có dấu hiệu nào xông phá băng lãnh đê điều, như là gãy mất tuyến hạt châu, từng viên lớn từ nàng cặp kia khí khái anh hùng hừng hực trong đôi mắt lăn xuống, nện ở băng lãnh gạch bên trên, cũng đập vỡ nàng 20 năm qua dùng cừu hận cùng giết chóc xây lên từng rắn sắc ngoài. Nàng cắn chặt môi dưới, ý đồ ngăn cản cái kia mãnh liệt lệ ý, lại tốn công vô ích. Thân thể khẽ run, cái kia y mắng rơi lệ, so bất luận cái gì gào khóc đều càng lộ vẻ bi thương cùng rung động. Thế tử điện hạ nàng thanh âm nghẹn ngào, mang theo nồng đậm giọng mũi, gần như không thành điều, thuộc hạ có tài đứa gì? Để ngài như vậy câu nói kế tiếp, bị mãnh liệt nước mắt ngăn ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Chỉ có cái kia nắm chặt song quyền, bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh, run nhẹ nhẹ, tiết lộ lấy nội tâm của nàng rời sông lấp biển giống như cảm kích cùng rung động không lời nào có thể diễn tả được. Đúng lúc này, cửa ra vào rèm châu nhẹ băng lên. Thượng quan Uyển Nhi mặc một thân thanh nhã màu xanh nhạt váy ngắn, vị nha hoàn vân hương tay, cười nhẹ nhàng đi vào. Nàng hiển nhiên nghe được trong phòng động tĩnh, ánh mắt đảo qua trên mặt đất vỡ vụn chén trà, u ngậm nước mắt chưa khô nhưng như cũ thẳng tắp bóng lưng, cùng thiếu nữ kia cung kính túi đầu tư thái, trong lòng đã sáng tỏ. U ngậm muội muội Uyển Nhi thanh âm dịu dàng như nước, mang theo thấy rõ hết thể nu hòa, ta nói cái gì tới? Nàng chậm rãi đi đến u ngậm bên người, nhẹ nhàng vô vô nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ bà vai, phu quân hắn à, đáp ứng rồi sự tình liền nhất định sẽ làm đến. Ngươi nhìn, cái này không sẽ làm thành. Cha mẹ ngươi trầm đoan đất tuyết, ô danh tật trừ, tòa kia để ép ngươi 20 năm cộng đền cũng đủ. Từ nay về sau a, ngươi liền thanh thản ổn định tại vương phủ ở lại, nơi này chính là nhà của ngươi. U Ngọc đống nhiên xoay người, nàng thậm chí không lo được lau đi nước mắt trên mặt, đối với Uyển Nhi, một gối trùng điệp quỳ xuống đất, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo cùng loại quân nhân giống như quyết tuyệt. Nàng ngẩng đầu, cặp kia bị nước mắt tẩy qua đôi mắt xanh triệt thấy đấy, tràn đầy trước nay chưa có kiên định cùng trung thành. Phu nhân, thế tử điện hạ đại ân như là tái tạo, thuộc hạ không thể báo đáp. Đời này kiếp này, U Ngọc cái mạng này chính là phu nhân cùng thế tử, núi lao biển lửa muôn lần chết không chối từ. Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều phát ra từ đáy lòng. Uyển Nhi nhìn xem quỳ gối trước mặt U Ngọc, trong mắt tràn đầy vui mừng ý cười. Nàng đưa tay đem U Ngọc đỡ dậy, mau dậy đi muội muội ngốc. Người một nhà nói cái gì báo không báo. Nàng thay U Ngọc sửa sang bên tóc mai một tia hơi loạn tóc ngắn, động tác tự nhiên thân mật. Hôm nay khí trời tốt, im lìm trong phòng làm cái gì? Theo giúp ta đi Thanh Hà tỷ tỷ chạy đi đâu đi, vừa vặn rất tốt. U Ngọc dùng sức hít mũi một cái, cấp tốc xóa đi nước mắt trên mặt, cái kia cố thuộc về đỉnh tiêm sát thủ lưu loát cùng khí khái hào hùng trong nháy mắt lại về tới trên người nàng. Nàng lắc lắc đầu kia nhẹ nhàng khoan khoái anh tuấn tóc ngắn, ánh mắt khôi phục ngày xưa sắc bén cùng trầm ổn, chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhiều một vòng khó mà tan ra ấm áp, là thuộc hạ nghe phu nhân. Uyển Nhi mỉm cười gật đầu, mang theo Vân Hương phía trước. U Ngọc theo sát phía sau, tên điều báo tin thiếu nữ cũng yên lặng đi theo U Ngọc sau lưng xa mấy bước địa phương. Bốn người dọc theo trong vương phủ viện quanh co hành lang gấp khúc, hướng về Thanh Hà ở biệt viện phương hướng chậm rãi mà đi. Thời gian cuối xuân hướng đầu hạ quá độ thời tiết, trong vương phủ có cây xanh um, phồn hoa như gấm. gió nhẹ lướt qua đình viện, mang đến trận trận có cây thanh hương cùng mơ hồ hương hoa, thổi tan vừa rồi trong phòng nặng nề. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở hạ xuống, tại trên con đường đá xanh bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lúc hành động, Uyển Nhi giống như tùy ý mở miệng, thanh âm êm dịu, u ngọc muội muội, các ngươi thiên đạo thập nhị tiên, từng cái đều là người mang tuyệt kỹ, tâm trí cứng cỏi nữ tử. Chỉ là muốn tất cũng đều cùng muội muội một dạng, lưng đeo riêng phần mình quá khứ cùng khúc mắc đi. Bên nàng đầu nhìn về phía u ngọc, ánh mắt mang theo lo lắng, bây giờ tâm sự của ngươi đã xong, nhưng biết mặt khác trong tỉ muội, còn có ai khúc mắc chưa từng giải khai sao? U ngọc bước chân hơi ngừng lại, anh khí lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, giống như tại chăm chú suy tư. Một lát sau, nàng trầm giọng nói, hồi phu nhân, thiên đạo tỉ muội phần lớn tính tình cương liệt. Những năm này, dựa vào bản lĩnh của mình, rất nhiều tỉ muội thù hận đều đã tự tay chấm dứt. Theo thuộc hạ biết nàng dừng một chút, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dài, từ lăng muội muội trong nội tâm nàng kết, chỉ sợ còn chưa giải khai. Nàng tựa hồ một mực không thể từ quá khứ trong sự tình đi tới. Từ lăng Nguyễn Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Nàng tại Linh Nhi muội muội nơi đó. Linh Nhi nha đầu kia tâm tư tinh xảo đặc sắc, trí kế bách xuất, liên phu quân đều thường xuyên khen nàng, nói nàng đầu óc so phu quân chính mình xoay chuyển còn nhanh đâu. Có nàng tại Tử Lăng bên người khuyên chiếu cố, chắc hẳn sẽ khá hơn. Nàng nói, khe khẽ thở dài, cái kia thở dài bên trong mang theo một tia phức tạp khó hiểu ý vị. Ai, nói đến, chúng ta phu quân à, tâm tư mảnh đến cùng cầy kim giống như. Hán tổng lo lắng bên ngoài những si mị võng lượng kia sẽ đối với chúng ta những này nội trạch nữ quyến bất lợi, nhưng đối với thiên đạo doanh bọn tỷ muội lại từ đầu đến cuối tồn lấy một phần lo nghĩ, không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Huyền Nhi thanh nhã êm dịu, lại mang theo nhìn rõ thế sự thông thấu, cho nên à, hắn mới muốn phí hết tâm tư, đi giúp các ngươi giải quyết những này chuyện cũ năm xưa, giải khai tâm kết của các ngươi. Hắn làm như vậy, cố nhiên là xuất phát từ một phần nhân hậu chi tâm, không đành lòng thấy các ngươi lưng đeo huyết hải thâm cửu. Nhưng càng sâu một tầng, không phải là không muốn mượn này chân chính thắng được các ngươi thiên đạo thập nhị tiên khăng khăng một mực hiệu chung đâu. Nàng có chút ghé mắt, nhìn xem U Ngọc Anh đĩnh bên mặt, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, vì bảo vệ vương phủ này hậu viện một phương an bình, vì để cho chúng ta những này tay trói gà không chặt nữ quyến có thể gối cao không lo. Hắn đường đường một cái thế tử, lại muốn đích thân đi lật những cái kia năm xưa bản án cũ, đi cùng những địa phương kia bên trên ổ hỏng bét lạn sự liên hệ, cũng thật sự là vất vả hắn. Chương 613, cái này cần là tốt bao nhiêu nam nhân a? Chương 613, cái này cần là tốt bao nhiêu nam nhân a? U Ngọc lặng lặng nghe, nhưng trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Nguyên lai thế tử hắn đúng là cất tâm tư như vậy. Hắn lo lắng nội quyến an nguy, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tín nhiệm thiên đạo doanh lực lượng, cho nên không tiếc tự mình xuất thủ, vì bọn nàng những sát thủ này giải quyết sâu nhất chấp nghiệm, dùng cái này đổi lấy các nàng tuyệt đối trung thành. Phần này tâm cơ, phần này mưu tính sâu xa, phần này vì người nhà an nguy mà cam nguyện buông xuống tư thái, tự thân đi làm đảm đương. Để U Ngọc tại rung động sau khi, càng dâng lên một cỗ khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Cái này cần là tốt bao nhiêu nam nhân a? U Ngọc nhịn không được ở trong lòng tự hỏi. Quyền cao chức trọng, lại tâm tư cẩn thận, trọng tình trọng nghĩa, vì người nhà bình an, có thể làm được một bước này. Nếu như ta có thể gặp phải. Trong óc nàng không tự chủ được hiện ra Lâm Chăn tấm kia khi thì danh mãnh, khi thì uy nghiêm, khi thì thâm trầm tuấn lãng khuôn mặt. Hắn dục ngựa lao vụt anh tư, hắn trong lúc nói cười khống chế toàn cục khí độ, hắn vì chính mình phụ mẫu rửa sạch trầm đoan lúc quyết tuyệt. Từng bức họa hiện lên. Nói không chừng, đã gặp đâu một cái bé không thể nghe thanh âm tại nàng đấy lòng lặng yên vang lên. Ý nghĩ này cùng một chỗ, U Ngọc chỉ cảm thấy một dòng nước nóng đột nhiên phun lên gương mặt. Cái kia khí khai anh hùng hùng hực, đường cong rõ ràng trên gương mặt, lại không bị khống chế bay lên hai vệt nhàn nhạt, cực kỳ hiếm thấy đỏ ửng. Như là trên băng sơn bỗng nhiên nở rộ tuyết liên, mang theo một loại kinh tâm động phách, cùng nàng khí chất hoàn toàn tương phản thẹn thùng bẻ đẹp. Chờ hắn trở lại, ta nhất định phải hảo hảo tạ ơn hắn. Nếu như có thể, liền đem chính mình dâng hiến cho hắn cũng tốt. Cái này to gan suy nghĩ như là dã hỏa giống như trong lòng nàng lan tràn, để nàng tim đập rộn lên, bên tai cũng hơi nóng lên. Nha đầu ngốc Uyển Nhi mang theo ý cười thanh âm như là thanh tuyển, trong nháy mắt đánh gậy U Ngọc phân loạn suy nghĩ, nghĩ gì thế? Mặt hồng như vậy. Uyển Nhi cặp kia ôn luyện con ngươi mang theo danh mạnh ý cười, tinh chuẩn bắt được U Ngọc trên mặt vẹn kia chớp mắt là qua đỏ ửng, chẳng lẽ lại là đang nghĩ phu quân của ta? Phu nhân. U Ngọc như làm mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt nháo cái mặt đỏ thẫm. Vẹn kia đỏ ửng cấp tốc lan tràn đến cái cổ, ngay cả thính thai đều đỏ thấu. Nàng vô ý thức muốn phủ nhận, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, thuộc hạ tuyệt đối không dám đi quá giới hạn. Thuộc hạ chỉ nguyện ở lâu phu nhân tả hữu, hộ vệ phu nhân chu toàn thuận tiện. Nàng có chút túi đầu xuống, ý đồ che giấu khó khăn của chính mình. Ha ha ha, Huyền Nhi che miệng cười khẽ, tiếng cười như là như chuông bạc êm tai, không dám đi quá giới hạn. Muội ngốc, nếu là ở cái kia cứng nhắc thủ cựu Tần Quốc, lấy xuất thân của ngươi, tự nhiên là trèo lên không được nơi thanh nhã, càng không nói đến nhập phu quân ta. Mắt nàng lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang theo một loại rộng rãi cùng bao dung, nhưng nơi này là Càn Quốc. Phu quân hắn cũng hầu như tại bên thai ta nhắc tới, nói cái gì Huyền Nhi à, ngươi cái này tư tưởng cũng phải sửa đổi một chút, đừng tổng cầm tiểu cũ không người. Huyền Nhi dừng bước lại, quay người chính hướng về phía U Ngộng, ánh mắt ôn hòa mà chăm chú, nếu không có như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tha thứ một cái đã từng liếm máu trên lưỡi đao đỉnh tiêm sát thủ, ngày này cận vệ ở bên cạnh ta, thậm chí còn nghĩ đến đem ngươi giao cho phu quân. Nàng nhìn xem U Ngộng trong mắt lóe lên chấn kinh, khẽ khẽ thở dài, ngựa khí mang theo một tia vương phủ chủ mẫu bất đắc dĩ cùng thấy xa, cái này riêng lớn vương phủ à, nhìn xem nhân khẩu đông đảo, nô bộc thành đàn, nhưng chân chính chủ tử lại có mấy cái. Phu quân hắn dòng dõi đơn bạc, nhiều mấy cái hiểu rõ, lại có thể thực tình đối đãi tỉ muội, thay hắn khai chi tán diệp, kéo dài dòng dõi, tương lai cũng tốt kế thừa cái này lớn như vậy gia nghiệp, chẳng phải là chuyện tốt. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thật thở, phu quân hắn cái gì cũng tốt, chính là quá nặng tình nghĩa. Trong mắt hắn, mặc kệ ngươi là nha hoàn xuất thân, hay là bình dân bách tính, hoặc là danh môn quê tú, chỉ cần tiến vào vương phủ cửa, thành nữ nhân của hắn, vậy liền đều là giống nhau. Hắn không cho phép chúng ta thụ nửa phần ủy khuất, cũng tuyệt không cho phép giữa chúng ta có cái gì đích thứ tôn ti khập khiễng. Một bát nước, hắn muốn bưng đến thường thường, có thể trên đời này, nào có công bình chân chính đâu. Nàng dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngựa khí mang theo một tia tiếc hận, tựa như Trương Lệ muội muội ở bên ngoài thay hắn an trí đôi song bảo thai kia hoa tỉ muội, nghe nói thế nhưng là khó được mỹ nhân bại hoại, mà lại tướng mạo giống nhau như lúc. Đáng tiếc à, về sau nghe Trương Lệ nói, nàng cho cái kia hai tỉ muội rót đặc chế thuốc, chỉ có thể làm trong lồng chim hoàng yến mà, thường ngoạn tìm niềm vui, cũng rốt cuộc không có khả năng sinh dục. Rót thuốc. U Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Nàng anh khí hai đầu lông mày trong nháy mắt ngưng tụ lại một tia lanh ý, Trương Lệ lao bản nàng vì sao muốn làm như vậy? Cùng là nữ tử, nàng biết rõ không có khả năng sinh dục đối với một nữ nhân ý vị như thế nào. Thủ đoạn này, không khỏi quá mức cấm độc. Huyền Nhi nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, cặp kia ôn luyện con ngươi chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác phức tạp qua mang. Nàng khe khẽ thở dài, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, lại mang tới một tia vương phủ chủ mẫu đặc thù, thấy rõ tình đời sau bất đắc dĩ cùng tỉnh táo, U Ngọc muội muội, ngươi đừng nội. Việc này nói đến phức tạp, nàng dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc tìm tử, song bảo thai tỷ muội kia, tên gọi Diêm Phỉ, Diêm Miêu, các nàng cũng là tự nguyện. Tự nguyện? U Ngọc trong mắt chấn kinh càng sâu. Tự nguyện tiếp nhận loại này gần như tuyệt tự cực hình. Ân. Huyền Nhi khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía trong đình viện nở rộ thực dược, ngữ khí bình tĩnh đến gần như đạm mạc, các nàng xuất thân hàn vi, bị Trương Lệ muội muội thủ hạ thương đội thu lưu. Dưới cơ duyên xảo hợp, được phu quân ưu ái. Nàng nói đến ưu ái hai chữ lúc, ngữ khí hơi ngừng lại, mang theo một tia khó nói nên lời ý vị. Đối với các nàng mà nói, có thể thoát khỏi trôi dạt khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai bận mệnh, có thể được thế tử gia chiếu cố, cẩm y ngọc thực, an hưởng phú quý, đã là thiên đại ân sủng cùng tạo hóa. Về phần dòng dõi Uyển Nhi thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại tàn khốc thanh tỉnh, các nàng chính mình cũng rõ ràng, coi bọn nàng xuất thân, cho dù may mắn mang thai phu quân cốt đủ, sinh ra tới lại có thể thế nào. Nàng quay đầu, nhìn về phía U Ngộng, ánh mắt mang theo một tia sâu thẳm, vương phủ cạnh cửa trung quy là có quy củ. Một cái lưu dân sở xuất con thứ hoặc thứ nữ, tại cái này nhà cao cửa rộng, trong tương lai tông tộc hệ thống gia phả bên trong, địa vị sẽ cỡ nào xấu hổ. Cũng để hài tử sinh ra liền lưng đeo xuất thân ti tiện là cấn, tại bực này cấp xâm nghiêm trong vương phủ bước đi liên tục khó khăn, thậm chí có thể trở thành người khác công kích phu quân chỗ bẩn. Chẳng Nguyện Nhi không hề tiếp tục nói, nhưng này chưa hết chi ý, U Ngộng đã sáng tỏ. Cũng để hài tử sinh ra liền kém một bậc, tiếp nhận bạch nhãn cùng kỳ thị, thậm chí có thể trở thành kẻ thù chính trị công kích thế tử công cụ, chẳng từ vừa mới bắt đầu liền tuyệt hậu hoàn này. Để các nàng thanh thản ổn định, không có chút nào gánh vác làm một cái bị tỉ mỉ nuôi dưỡng chim hoàng yến, thưởng thụ thế tử ngẫu nhiên chiếu cố cùng phú quý, chính là các nàng kết cục tốt nhất. Trương Lệ muội muội cử động lần này nhìn như vô tình, kỳ thực là thay các nàng, cũng thay vương phủ, miễn đi tương lai vô tận phiền phức. Nàng làm được rất tốt trong giọng nói của nàng, mang theo một loại thượng vị giả đối với phiền phức tự nhiên lẩn tránh cùng đối với an ổn tuyệt đối giữ gìn. U Ngộng trầm mặc, nàng nhíu chặt lông mày cũng không hoàn toàn giãn ra, trong lòng cái kia cố bởi vì cùng là nữ tử mà sinh ra bản năng kháng cự cùng hàn ý vẫn chưa tan đi. Nàng không cách nào hoàn toàn tán đồng loại này tàn khốc đường giải quyết, nhưng cũng minh bạch Uyển Nhi trong lời nói phần kia băng lãnh mà hiện thực logic. Tại tòa này tượng trưng cho quyền lực đỉnh phong trong vương phủ, có chút quy tắc, xa so với nàng quen thuộc đao quang kiếm ảnh càng thêm sâm nghiêm, cũng càng thêm bất cận nhân tình. Nàng há to miệng, cuối cùng chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, đem tất cả nghi vấn cùng khó chịu ép về đáy lòng. Nàng minh bạch, đây không phải nàng có thể xen vào lĩnh vực. Đi thôi. Huyền Nhi gặp nàng không hỏi tới nữa, trên mặt một lần nữa hiện hiện ôn luyện ý cười, phảng phất vừa rồi cái kia phiên nặng nghề chủ đề chưa bao giờ phát sinh. Nàng nhẹ nhàng vỗ U Ngộng cánh tay, ra hiệu tiếp tục tiến lên. Chương 614, cũng không biết tương lai sẽ có bao nhiêu người chết bởi trong tay nàng. Chương 614, cũng không biết tương lai sẽ có bao nhiêu người chết bởi trong tay nàng. Bốn người xuyên qua mấy đạo cửa tròn, vòng qua một mảnh mở chính thịnh tử đằng gián hoa, thanh hà ở tĩnh tâm viện đã ở trước mắt. Chỗ sân nhỏ này vị trí tương đối yên lặng, hoàn cảnh thanh lưu, trong viện mới trồng vài cọng cao lớn ngô đồng, cành lá u tùm, bỏ ra mảng lớn thanh lương bóng cây xanh rậm mát. Vừa bước vào cửa viện, liền nghe được một trận hài đồng thanh thúy non nớt tiếng cười đùa truyền đến. Chỉ gặp trong viện dưới ngô đồng thụ trên giường êm, phủ lên thật dày gấm đệm. Còn chưa đầy tháng thừa thụ tiểu công tử bị bao khỏa tại mềm mại trong tã lót, chỉ lộ ra một tấm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ. Hắn không bằng Tình Văn Sở xuất thừa dục như vậy khỏe mạnh hoạt bát, nhưng trải qua một tháng tỉ mỉ điều dưỡng, khuôn mặt nhỏ đã rút đi mới sinh lúc yếu đuối tái nhợt, nhiều hơn mấy phần khỏe mạnh hồng nhuận phớt phớt. Giờ phút này, hắn chính mở to một đôi đen lung liếng mắt to, tò mò nhìn trước mắt nhảy nhảy nhót nhót tiểu ca ca. Thừa dục mặc một thân ăn mừng màu đỏ áo ngắn, khỏe mạnh kháo khỉnh, tinh lực thịnh vượng giống như chỉ báo nhỏ. Hắn chính vòng quanh giường em chạy tới chạy lui, cầm trong tay một cái sắt thái tiên diễm chống lúc lắc, một bên lắc thùng thùng vang, một bên mại thanh mại khí đùa lấy đệ đệ, cây nhỏ mà. Đông đông đông. Cây nhỏ. Hắn khi thì đóng vai cái mặt quỷ, khi thì xích lại gần đối với đệ đệ thổi hơi, chọc cho nhận cây mặc dù còn sẽ không cười ra tiếng, nhưng miệng nhỏ có chút bẽ ra, phát ra y y nhà nhà rất nhỏ tiếng vang, hiển nhiên rất là vui vẻ. Thanh Hà mặc một thân thanh lịch màu xanh nhạt váy ngắn, ngồi tại giường em cái khác một tấm theo đôn bên trên, ánh mắt ôn nhu như nước, không hề chớp mắt rơi vào hai đứa bé trên thân. Nàng khí sắc so với sinh sản lúc tốt lên rất nhiều, mặc dù hai đầu lông mày vẫn mang theo một tia vung đi không được yếu đuối, nhưng này phần sơ là mẹ người thỏa mãn cùng điềm tĩnh, để nàng cả người đều tản ra một loại ôn nhuận quan trạch. Tình Văn thì ngồi tại Thanh Hà đối diện trên băng ghế đá, trong tay bưng một chén trà, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hai đứa con trai ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nàng hôm nay xuyên qua kiện màu vàng nhạt cái áo, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, giữa lông mày đều là tươi đẹp cùng sảng lợi. Gặp Thừa Dục chơi đến điên, nàng cũng không ngăn cản, chỉ ngẫu nhiên nhắc nhở một câu, dù mà, chậm một chút, đừng đụng phải đệ đệ. Phu nhân đã tới, canh giữ ở cửa sân nha hoàn mắt sắc, nhìn thấy Uyển Nhi một bọn người, liền vội vàng hành lễ thông báo. Thanh Hà cùng Tình Văn nghe tiếng, lập tức đứng người lên. Thanh Hà động tác hơi chậm, mang theo hậu sản suy yếu, Tình Văn thì động tác lưu loát. Hai người cùng nhau tiến lên đón mấy bước, đối với đi vào sân nhỏ Uyển Nhi doanh doanh hạ bái, thanh âm dịu dàng, Uyển Nhi tỷ tỷ mạnh khỏe. Gặp qua Uyển Nhi tỷ tỷ, Uyển Nhi cười nhẹ nhàng đi mau mấy bước, tự tay đem Thanh Hà đỡ dậy, mau dậy đi, Thanh Hà muội muội, thân thể ngươi còn chưa tốt lưu loát, không cần đa lễ lại đối Tình Văn cười nói, Tình Văn muội muội cũng mau dậy đi. Nàng ánh mắt đảo qua trên giường em vui vẻ hòa thuận hai đứa bé, trong mắt ý cười càng đậm. Xem ra Thừa Dục rất ưa thích đệ đệ đâu. Còn không phải sao Tình Văn cười tiếp lời, ngữ khí mang theo vẻ đắc ý, tiểu tử này, mỗi ngày la hét phải tới thăm đệ đệ, so với ai khác đều tích cực. Thanh Hà cũng trầm trầm cười một tiếng, nhìn xem hai đứa bé ánh mắt tràn đầy từ ái, Thừa Dục hoa bát, có hắn buổi tiếp, cây nhỏ mà cũng tinh thần chút. Uyển Nhi đi đến giường em bên cạnh, túi người nhìn kỹ một chút trong tã lót nhặt cây. Tiểu gia hỏa tựa hồ cảm nhận được nhìn chăm chú, đen lúng liếng mắt to chuyển hướng Uyển Nhi, miệng nhỏ giật giật, phát ra một cái mơ hồ âm tiết. Uyển Nhi nụ cười trên mặt càng nhu hòa, duỗi ra ngón tay, cực kỳ êm ái đụng đụng nhận cây phấn nộn gương mặt, cây nhỏ mà thật ngoan, nhìn xem so mấy ngày trước đây lại tinh thần chút. Thanh Hà muội muội, ngươi vất vả, không khổ cực, có tỷ tỷ cùng phu quân nhớ mong, có ma ma bọn nha hoàn dốc lòng chăm sóc, muội muội mọi chuyện đều tốt. Thanh Hà nhẹ giọng trả lời, ngữ khí mang theo cảm kích. Uyển Nhi ngồi dậy, ánh mắt tại Thanh Hà cùng Tình Văn trên mặt đảo qua, ôn thanh đạo, hôm nay tới cũng không có chuyện khác. Một là nhìn xem Thanh Hà muội muội cùng cây nhỏ mà, thứ hai đâu? Cây nhỏ lập tức liền muốn trăng tròn. Phu quân cũng sắp hồi kinh. Đây chính là chúng ta vương phủ sinh sôi nảy nở đại hỷ sự, đoạn không thể qua loa. Nàng đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, cây cửu lý hương lập tức tiến lên châm trà. Uyển Nhi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phu mạn, ánh mắt đảo qua xuống lại tới Thanh Hà, Tình Văn cùng u ngộng, tiếp tục nói, Thừa Dục lúc sinh ra đời, trong phủ chính vào thời buổi rối loạn, phu quân lại đang bên ngoài bôn ba, trăng tròn yến liền làm được đơn giản chút. Bây giờ thời cuộc hơi ổn, phu quân cũng sắp trở về rồi, cây nhỏ mà vầng trăng tròn này đến, chúng ta được thật tốt xử lý đứng lên. Thứ nhất là xông một cái trước đó vài ngày suối quẩy, thứ hai cũng là cho Thanh Hà muội muội cùng cây nhỏ mà một cái thể diện, càng làm cho phu quân cao hứng một chút. Tình Văn nghe vậy, lập tức vỗ tay đồng ý, thanh âm thanh thúy, tỷ tỷ nói chính là, thật nên hảo hảo xử lý một chút. Nhiệt nhiệt nháo nháo, đem những cái kia suối quẩy đều cuốn đi. Thừa Dục khi đó liền không có hảo hảo vui vẻ, có thể bị khuất con của ta. Nàng nói, còn cố ý nhéo nhéo bên cạnh Thừa Dục mặt béo nhỏ, trêu đến tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng. Thanh Hà thì có vẻ hơi co gắp, nàng có chút túi đầu xuống, thanh âm êm dịu, Uyển Nhi tỷ tỷ làm chủ chính là. Muội muội, muội muội không có ý kiến gì, đều nghe tỷ tỷ an bài liền tốt. Uyển Nhi nhìn xem Thanh Hà dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Trước kia nàng cũng không phải cái tính cách này, xem ra suýt nữa ném đi hài tử chuyện này cho nàng trùng kích rất lớn. Ai, cũng không biết tương lai sẽ có bao nhiêu người chết bởi trong tay nàng. Uyển Nhi buông xuống chén trà, thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán lực, rõ ràng quanh quẩn tại an tĩnh trong sân. Tốt, đã như vậy, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Nàng ánh mắt sáng rực, liếc nhìn đám người, cây nhỏ mà trăng tròn yến, liền theo chúng ta vương phủ trưởng tử thân phận xử lý. Thời gian đầu hạ, thiên quang tinh tốt. Vương phủ thừa vận trước điện, cao chín trượng màu son cửa điện đều rộng mở, trên đầu cửa treo tám chén to lớn không gì so sánh được xích kim khảm bảo bách tử ngàn tôn hồng sa đèn cung đình, tua cờ rủ xuống rơi, theo gió lắc nhẹ. Trước điện đan bệ phía dưới, hai nhóm thân mang minh quang khải, lưng đeo dụng cụ đao vương phủ thân vệ nghiêm nghị đứng hầu, áo giáp dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo hàn quang, y mắng hiện lộ rõ ràng vương phủ hiển hách uy nghi. Bước vào thừa vận điện, một cỗ hỗn hợp có quý báu hương hương, năm xưa rượu ngon cùng trăm quả trong veo mùi thơm ngào ngạt khí tức đập vào mặt. Trong điện sớm đã triệt hồi ngày thường nghị sự tử đàn bàn dài, thay vào đó là 36 tấm phủ lên vàng sáng vân cẩm bàn vây gỗ tử đàn bàn tròn lớn. Mỗi tấm trên bàn đều là đã triển khai 9 món ăn nguội, 9 nóng đĩa, 9 đại kiện, 4 canh canh bàn tiệc. Món ăn nguội như thủy tinh quái, hổ phách đông lạnh, gai lưng ngọc tôm bóc vỏ, son phấn ngâm mức, phóng ánh sáng long lanh, sắc như mã não, nóng đĩa như hành đốt hải sâm, thịt cua đầu sư tử, hoa sen gà phiến, hỏng bét trượt lát cá, nhiệt khí bốc hơi, hương khí bốn phía, đại kiện càng là sơn chân hải vị tề tụ, toàn bộ nướng đến kim hoàng bóng loáng lợn sữa nằm ở thanh ngọc trong mâm, trong bụng lấp đầy bát bảo, hấp cá mu chừng ba thước, che lấy xanh biết hành kia. Càng có ngự chú bí chế Phật mẹ tượng, lấy toàn bộ kim hoa giam đông, biển sâu vây cá, giao trụ, vào ngư mấy chục chủng chân tài lửa nhỏ nướng hầm 3 ngày phương thành, thịnh tại đặc chế cảnh thái lam vũ lớn bên trong, vừa mới mở đóng, dị hương cả điện. Mùa hoa quả tươi như lĩnh nam quả vải, tây vực bồ đảo, dưa hấu ướp đá, xếp như núi, các loại tinh xảo điểm tâm như bánh hoa sen, thiên nga xúc giòn, như ý bánh ngọt, rực rỡ muôn màu. Rượu càng là phong phú, 10 năm Trần Thiệu hương rượu hoa điều, tây vực tiến cống bồ đào rượu ngon, cất vào hầm rượu phần, ngự thơ ngọc tuyển xuân, tại đèn lưu ly bên trong nhộn nhạo hổ phách, mã não, như hoàng kim quan trạch. Trong điện người người nôn náo, áo hương tóc mai ảnh. kinh thành tam phẩm trở lên đại quan, lục bộ thượng thư thị lang, đô sát viện tả hữu đâu ngự sử, ngũ quân đô đốc phủ mật quý, phàm đại cản trên triều đình có danh tiếng trọng thần hiền quý, cơ hồ đều trình diện. Các quan văn thân mang các loại khẩu tước, gà cảnh, mây ngông bộ phục, đầu đội ô xa, cầm trong tay ngà voi hốt bảng, tốt năm tốt ba, thấp giọng hàn huyên, hoặc luận triều cục, hoặc phẩm thơ văn, một phái nho nhã phong phạm. Các võ tướng thì nhiều nữa kỳ lân, sư tử, hổ báo bộ phục, lưng đeo đai lưng ngọc, thân hình khôi ngô, giọng nói như trung đồng, trong lúc nói cười tự mang một cỗ xa trường trinh phạt phong khoáng chi khí. Các nữ quyến thì bị dẫn đến sườn đông tiên điện buồng lò sưởi, nơi đó đồng dạng bố trí được trắng lệ, châu thúy vần quanh, hoàn bộ đinh đường, xem thường cười nói bên thai không dứt. Toàn bộ thừa bận điện, nghiễm nhiên thành đại càn đế quốc quyền lực cùng tài phú tầng chót nhất ảnh thu nhỏ, ồn ào náo động nguyên áo, nhưng lại tại vô hình đẳng cấp trật tự bên dưới duy trì lấy mặt ngoài hài hòa cùng nhiệt liệt. Điện thủ, cấp 9 trên thềm son, một tấm đặc biệt rộng rãi, phủ lên vàng sáng thêu ngũ trảo kim long gấm đệm gỗ tử đàn bàn rồng bảo tọa ở giữa mà thiết kế. Bảo tọa hai bên, mỗi nơi đứng bốn tên thân mang màu đỏ tía cung trang, tay nâng vất trần tư lễ thái giám, túi đầu đứng trang nghiêm, không nhúc nhích tí nào. Trong điện ồn ào náo động thanh âm bỗng nhiên một thấp. Ánh mắt mọi người như là bị vô hình nam châm hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía trên thềm son. Chương 615, tiếp đây tháng chương 615, tiếp đây tháng Lâm Chân chậm rãi sau này điện chuyển ra, đặt vào đăng chỉ. Hắn hôm nay không biểu tượng thế tử thân phận chín chương áo mã bảo, cũng không mang thất lưu miệng quan. Một thân màu xanh đen đoạn cờ bảo, thâm trầm nội liễm, bảo thân lấy cùng màu ám tuyến đầy thêu phức tạp quý long văn, lúc hành động, ở trong điện tươi sáng ánh đến cùng xuyên thấu qua cao cửa sổ vẩy xuống ánh nắng sen lẫn bên dưới, ẩn ẩn lưu chuyển lên u ám mà tôn quý hoa quang. Áo khoác một kiện màu đỏ tía dệt lụa hoa cân vạt trường quái, cổ áo, ống tay áo, và áo đều là lăn lộn tất hơn rộng cáo đen gió lông, mềm mại xoa tung, càng nổi bật lên hắn mặt như ngọc, khí độ ung dung. Bên hông buộc một đầu rộng bằng bàn tay mặc ngọc mang, mang chụp lấy thuần kim chế tạo, khảm nạm một viên to bằng trứng bồ câu, ôn nhuận không tì vết dương chi bạch ngọc đeo, ánh sáng nội ẩn. Hắn chưa mang quan, vẹn vẹn lấy một cây dương chi bạch ngọc châm quán ở mực phát, mấy sợi toái phát rủ xuống thái dương, bằng thêm mấy phần thoải mái không bị trói buộc. Lối ăn mặc này, vừa đúng mơ hồ hắn tuổi trẻ thế tử nhuệ khí, càng nổi bật ra một loại siêu việt tuổi tác trầm ổn, nội liêm cùng sâu không lường được uy nghi. Hắn đi lại thong dong, đặt vào đan chỉ, quay người, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn phía dưới tụ tập dưới một mái nhà đế quốc trọng thần. Ánh mắt kia thâm thúy như giếng cổ, không có một gợn sóng, lại mang theo một loại xuyên thủng lòng người lực lượng, phảng phất trong điện tâm tư của mỗi người đều tại cái này bình tĩnh nhìn soi mói không chỗ che thân. Hắn cũng không tận lực sụ mặt, khoe môi thậm chí ngậm lấy một vòng như có như không, thong dong bình tĩnh ý cười. Nhưng này phần sống lâu thượng vị, chấp trưởng càng khôn như thế, lại như là như thực chất tràn ngập ra, để nguyên bản huyên náo đại điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn tùy ý tại bàn long trên bảo tọa ngồi xuống, một tay khoác lên trên lan can, ngón tay thon dài vô ý thức nhẹ nhàng đập bóng loáng băng lánh gỗ tử đàn mặt, phát ra cực nhỏ lại rõ ràng có thể nghe soạn, xoạt âm thanh. Thanh âm này như là đập vào mỗi một vị tân khách tiếng lòng bên trên. Đã trải qua Thương Châu chi hành, lấy lôi đỉnh thủ đoạn vặn ngã một phương đại tướng nơi biên cương, là tâm phúc hộ vệ rửa sạch trầm đoan, càng xét không có món tiền khổng lồ tràn đầy nội khố. Thời khắc này Lâm Chân, tâm cảnh hòa hợp, uy thế càng tăng lên trước kia. Hắn ngồi ngay ngắn trên vạn người, quan sát phía dưới mảnh này do quyền lực cùng phú quý sen lẫn hải dương, phần kia hăng hái, cũng không phải là thiếu niên đắc chí trừng dương, mà là bắt nguồn từ khống chế toàn cục, phiên vân phúc vũ tuyệt đối tự tin. Giờ lành đến, xin mời tiểu công tử. Ti lễ vương Đức Toàn đứng ở đàn trì một bên, hít sâu một hơi, vận đủ trung khí, một tiếng cao vút kéo dài, lực xuyên thấu cực mạnh tuân lệnh vang vọng đại điện. Trong điện trong nháy mắt triệt để an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt mang theo hiếu kỳ, chúc mừng, xem kỹ, tính sợ các loại tâm tình rất phức tạp, đồng loạt nhìn về phía đàn trì hậu phương rèm châu. Rèm châu gảy nhẹ, hoàn bội lên keng. Thượng quan Huyền Nhi đi đầu đi ra khỏi. Nàng hôm nay thân mang chính hồng sắc nhạo kim thêu bách điều triều phượng vân cẩm cung trang, đầu đội xích kim điểm phí cửu vị mũ phượng, miệng phượng hàm châu, chân cài tóc run rẩy, ung dung hoa quý, nghi thái bạt vương. Nàng trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái bao ở ngoại sáng màu vàng đất long phượng chỉnh tường gấm vóc trong tã lót anh hải. Theo sát phía sau, bên trái là Tình Văn. Nàng một thân kiểu diễm bước át màu hồng bung kim trăm điệp xuyên hoa váy ngắn, áo khoác một kiện kim tuyến đường viền hạnh sắc sa mỏng bản tí, tóc mây kéo cao, nghiêng cắm một chi xích kim điểm thúy châm cài tóc, khuyên thai minh châu, xinh đẹp chiếu người, dáng tươi cười sán lạn như ngày mùa hè tiêu dương. Trong tay nàng nâng một cái gỗ kim ti nam khay, bên trên che lụa đỏ, hiển nhiên là chuẩn bị tốt hạ lễ. Phía bên phải thì là Thanh Hà. Nàng vẫn như cũng là một thân lưu loát màu xanh sẫm tay áo hẹp tình trang, nhưng vật liệu đổi thành tỏa ra ánh sáng lung linh khổng tức văn vân đấm, cổ áo ống tay áo lấy ngân tuyến thêu lên tinh mịn phức tạp quấn nhánh liên văn ám hoa, tại dưới đèn đuốc gần ẩn sinh huy. Nàng tóc dài búi tóc thành đuôi ngựa, chỉ dùng một cây toàn thân không tì vết dương chi bạch ngọc châm cố định, không thi phấn trang điểm, sắc mặt mặc dù vẫn mang theo hậu sản một chút tái nhợt, nhưng này song lạnh lẽo đôi mắt lại sáng đến kinh người, như là đêm lạnh tinh thần. Nàng cũng không giống Tình Văn như vậy liên tiếp Huyền Nhi cùng hài tử, mà là rất lại phía sau Huyền Nhi nửa bước, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, bất động thanh sắc quét mắt toàn trường mỗi một hiệu lãnh, quanh thân tản ra một loại nội liễm mà cường đại khí chàng, như là trung thành nhất ám vệ, đem ôm hài tử Huyền Nhi bảo hộ ở bình chướng vô hình bên trong. Phần kia thuộc về đỉnh tiêm sát thủ cảnh giác, tỉnh táo cùng không thể xâm phạm lệnh tấu xương, cùng cái này cả điện ăn mừng xa hoa hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại kỳ dị dung hợp lại cùng nhau, trở thành cái này trọng thể tràng cảnh bên trong một đạo đặc biệt khiến người ta không cách nào coi nhẹ phong cảnh. Huyền Nhi ôm tá lót, đi lại trầm ổn đi đến Lâm Chân bên người. Lâm Chân mỉm cười đứng dậy, động tác tự nhiên mà êm ái từ Huyền Nhi trong tay tiếp nhận cái kia nho nhỏ tá lót. hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong ngực gấu tử trên mặt. Tiểu gia hỏa hôm nay bị đánh đóng vai đến đặc biệt tinh thần, bọc lấy đỏ thấm theo kim kỳ lần cầm bị, chỉ lộ ra một tấm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng mắt to tò mò đánh giá cái này lạ lẫm mà ồn ào náo động thế giới, không khóc không náo, nhu thuận làm cho người khác tâm yêu. Lâm Chân trong mắt lộ ra không che giấu chút nào từ ái cùng tự hào. Con ta nhận đây, hôm nay trăng tròn. Lâm Chân thanh âm không cao, lại như là mang theo một loại nào đó ma lực, rõ ràng chuyển khắp đại điện mỗi một hiệu lãnh, ôn hòa bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thừa mông thánh thượng hưởng phúc, tổ tông phù hộ, càng được chư vị đại nhân, thân bằng bạn cũ không tiếp thu xếp công việc bất chút thì giờ, đến hàn xá. Tình này ý này, Lâm Chân cảm niệm tại tâm. Hắn ôm hài tử, có chút không người, hướng tứ phương ra hiệu. Chúc mừng thế tử, chúc mừng tiểu công tử. Tiểu công tử giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, phúc phận thâm hậu, nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành, vinh quang cửa nhà. Thế tử có người kế tục, chính là ta đại càn chi phúc, xã tắc may mắn. Thiên hữu vương phủ, Lân Nhi giang thế, quả thật tường thủy hiện ra. Trong điện trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm chúc mừng thanh âm. Vô luận là tóc trắng xóa, đức cao vọng trọng nội các thủ phụ, hay là tay cầm trọng binh, uy chấn một phương biên quan đại tướng, hay là huân quy công khanh, giờ phút này đều là hồng quang đầy mặt, chắp tay thở dài, trong miệng cắt tường nói tầng tầng lớp lớp, bầu không khí nhiệt liệt đến đỉnh điểm. Sao chúc quản huyền thanh âm hợp thời tấu vang, là vui sướng ăn mừng đắc thắng lệnh tăng thêm rầm rộ. Lâm Chân mỉm cười gật đầu, đem hài tử trả lại cho Huyền Nhi. Huyền Nhi ôm hài tử, tại Tình Văn cùng Thanh Hà một tả một hữu bảo vệ bên dưới, chậm rãi đi xuống đan trì, bắt đầu tiếp nhận trong điện trọng yếu tân khách khoảng cách gần chúc phúc cùng kính hiến hạ lễ. Đầu tiên tiến lên chính là phụ tông nhân tông lệnh, một vị râu tóc bạc trắng mộ dung gia thân thích, đại biểu hoàng thất ban thưởng kim khảm ngọc khóa trường mệnh một đôi, như ý một thanh. Tiếp theo là thừa tướng Tư Mã Trung, dâng lên ngự tứ gỗ tử đàn khắc hoa khảm bách bảo cái nồi một khung. Sau đó, lục bộ thượng thư, ngũ quân đô đốc, huân quý đại biểu nhao nhao tiến lên. Trong lúc nhất thời, châu quang bảo khí, diệu nhân thái mắt, có dâng lên xích kim vòng cổ khảm nạm dạ minh châu, có dâng lên cả khối dương chi bạch ngọc điêu khắc kỳ lần đưa con, có dâng lên danh gia tự viết phúc thọ an khang kim biển, mỗi một kiện hạ lễ đều giá trị liên thành, hiện lộ rõ ràng tặng lễ người thân phận cùng đối với trấn Bắc Vương phủ coi trọng. Thính Văn lún đồng tiền như hoa, thay thu lễ, ứng đối vừa vặn. Thanh Hà thì từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa bước khoảng cách, ánh mắt như điện, cảnh giác quét mắt mỗi một cái người đến gần, bảo đảm Huyền Nhi cùng hài tử tuyệt đối an toàn. Huyền Nhi ôm ấp ấu tử, trên mặt dịu dàng đắc thể mỉm cười, đối với mỗi một vị tiến lên phía trước nói chúc trọng thần gật đầu thăm hỏi, nghi thái bạc vương, hiển thị rõ vương phủ chủ mẫu phong phạm. Lâm Chân thì ngồi xuống lần nữa tại bàn long trên bảo tọa. Trong điện đám quan chức lập tức nhao nhao nâng chén đón lấy. Chư vị Lâm Chân bưng lên trước mặt một cái toàn thân trắng muốt, mỏng như cánh ve định hầm lò chén ngọc, trong chén màu hổ phách năm xưa rượu hoa điêu nhộn nhạo mê người con trạch. Hắn nâng chén, ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo một loại làm cho người tin phục sức cuốn hút. Hôm nay chính là con ta nhận cây trăng tròn niềm vui, cũng là vương phủ gia hiến. Thừa mông chư vị không bỏ, tổng hợp nơi này, cùng hưởng tiên luân. Chén này rượu nhạt, một kính thánh thượng long ngân quần quận, phúc phận vạn dân, hai kính liệt tổ liệt tông, phù hộ tử tôn, ba kính chư vị đồng liêu thân bằng, nguyện ta đại kiến quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nguyện chư quân phúc thọ kéo dài, toàn gia an khang. Xin mời. Kính thế tử. Hạ tiểu công tử. Nguyện đại kiến quốc tổ vĩnh xương. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng cao chiều nhất. An uống linh đỉnh, nâng ly cạn chén, hoan thanh thiếu ngữ, chúc phúc thanh âm, xen lẫn thành một mảnh sung sướng hải dương. Thân mang thải y để vũ cơ nối đuôi nhau mà bảo, theo tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng nhảy múa, thủy tụ tung bay, dáng người biển chuyển. Các người hầu qua lại trong bữa tiệc, không ngừng thêm rượu chia thức ăn, bảo đảm mỗi một vị tân khách đều tận hưởng thịnh yến. Lâm Chân ngồi ngay ngắn trong vạn người ương bàn lòng trên bảo tọa, nhìn trước mắt cái này phồn hoa giống như gấm, liệt hỏa nấu dầu thịnh cảnh. Ánh mắt lướt qua ôm ấp ấu tử, dịu dàng đoan trang Nguyễn Nhi, lướt qua bên người mặc dù thanh lãnh tự kiềm chế, nhưng nhìn về phía hải tử lúc đấy mắt chỗ sâu khó nén nhu tình Thanh Hà, lướt qua phía dưới đang cùng mấy vị cáo mệnh phu nhân chuyện trò vui vẻ, tươi đẹp như hoa Tình Văn, còn có đứng hầu tại đan chỉ phía dưới cách đó không xa, một thân cam áo kình trang, tư thế hiên ngang, ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo chính mình Tranh Huyền. Trong lòng của hắn dâng lên một cố khó nói nên lời thỏa mãn cùng hào hùng. Gia đình an bình, dòng dõi kéo dài, quyền thế trong tầm tay, chi kỷ ở bên. Cái này huy hoàng tình thế, cái này cẩm tú cả khôn, đều là hắn Lâm Chân lấy tay bên trong chi kiếm, trong lồng ngực chi mưu. Vì chính mình, là người nhà, tự tay dốc sức làm mà đến. Khoe miệng của hắn ý cười càng sâu, cái kia đánh lan can ngón tay cũng ngừng lại, bưng lên chén ngọc, đem trong chén quỳnh tương uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch vào cổ họng, cam liệt tuần hậu, ấm áp hòa thuận vui vẻ, như cùng hắn thời khắc này tâm cảnh. Viên mãn mà nóng bỏng. Chương 616, hạ thử chương 616, hạ thử giữa hè đã tới, lưu hỏa thức kim. Ngay cả tháng mưa to đưa tới nạn đúng đến chế đường sông nạo vét, cuối cùng khiến cho vốn nên tại 3 tháng cử hành kỳ thi mùa xuân kéo đến tháng 6 trung hạ tuần, biến thành danh xứng với thực hạ thử. Kinh thành phảng phất bị bỗng nhiên đầu nhập vào một cái cự đại mà ồn ào náo động vòng xoáy. Từ đế quốc xa xôi nhất quận huyện buôn ba mà đến đám học sinh, như là di chuyển chim di trú, lưng đeo đơn giản bỏ hành lý, lôi cuốn lấy bụi đất, mồ hôi cùng đối với tiền đồ thiết tha, lít nha lít nhít mà tràn vào tòa này đại cản trái tim. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể thấy được thân mang nho sam hoặc thô bố ma y liễu người trẻ tuổi, đầu vai vác lấy chịu nặng dương sách làm bằng trúc, đi lại vội vàng, khuôn mặt hoặc cháy bỏng, hoặc hưng phấn, trong ánh mắt toát ra khát vọng và mang. Kinh thành điểm cao, ca kịch viện cái kia to lớn, bao trùm lấy lưu ly mái vòm tháp lâu tầng cao nhất, tên là toàn cơ các trong phòng, lại là một phen khác tính mịch thiên địa. Nơi đây là tuyệt đối cấm vực, chuyên thuộc về đại càn đế quốc tôn quý nhất hai vị chủ nhân. To lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh như là sáng long lanh thủy tinh màn tường, đem kinh thành ồn ào náo động phồn hoa thu hết vào mắt. Đây là Võ Thanh khu công nghiệp cao nhất khoa học kỹ thuật thành quả, đốt pha lê. Nghe nói hiện tại Võ Thanh bên kia đã có thể nung ra gần như hoàn mỹ lưu ly khí, chờ thêm đoạn thời gian Lâm Chăn liền có thể bán đi giá trên trời. Trong phòng, đắt đỏ màu tím sẫm thiên trúc tiến cống nặng nề thảm, hấp thu tất cả đủ âm. Trong không khí tràn ngập đặc chế ngưng lộ xuân hoa lạnh lẽo thanh hương, mang theo lá thông, sớm mai cùng tân tuyết khí tức, từng tia từng sợi, thanh nhã thấm người, hoàn mỹ ngăn cách ngoại giới thời tiết nóng cùng ồn ào. Lâm Chăn nửa nằm tại một tấm rộng thùng thình thoải mái dễ chịu gỗ từ đàn ghế bành bên trong, tư thái thanh thản mà lười biếng. Hắn hôm nay chỉ mặc một thân màu xanh đậm hàng lụa thường phục, và áo ống tay áo dùng ngân tuyến thêu lên cực giản gợn sóng nước, thanh lịch lại khó nén quý khí. Một đôi chân dài tùy ý thư triển, như cái địa chủ lão tài. Mộ Dung Yên thì cùng hắn ngồi đối diện nhau, tư thái vẫn như cũ duy trì nữ đế đoan trang tao nhã, nhưng cũng tại phu quân trước mặt tự nhiên lòng xuống. Nàng hôm nay không có mặc cái kia thân biểu tượng chí tôn huyền hắc 12 chương văn quần miện, mà là đổi một thân cực kỳ lộng lẫy màu vàng sáng cung trang váy dài. Thân này quần trang nhất là chói mắt, là cái kia khoa trương mà ưu nhã kéo đuôi thiết kế, mấy cái dùng xích kim tuyến, khổng tước vũ vê tuyến cùng các loại màu bảo tinh công mảnh thêu phượng hoàng, từ nàng eo thon ở giữa quanh co khúc khuỷu xuống, tầng tầng lớp lớp địa bàn xoáy, bay múa, cuối cùng kéo tại giá trị liên thành ba tư thảm nhung bên trên, trừng hơn trượng. Những này phượng hoàng lông đuôi trải rộng ra, như lưu kim tảng ngọc, hào quang rực rỡ, xếp tại nàng chỗ ngồi một bên trên mặt thảm, như là một cái dị thường hoa mỹ kim phượng mềm êm, lại như một bãi ngưng kết màu vàng dung nham, tản ra không có gì sánh kịp hoàng gia uy nghi cùng nữ tính mị lực. Gỗ tử đàn trên bàn nhỏ, hai ngọn long truyền hầm lò bí sắc sứ chén trà bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Hoán Bích thân thể càng ngày càng tốt, có thể thấy được lần trước nôn khan cũng không phải là mang thai, mà là nguyên nhân khác tạo thành cảm bạo. Nàng chính ngọc lập tại Lâm Chăn bên người, thân mang thanh nhã màu xanh nhạt váy ngắn, thần sắc dịu dàng nhã nhặn, tay ngọc nhỏ dài chấp nhất đem đồ hộp quạt tròn, chính nhẹ nhàng, có tiết tấu vì Lâm Chăn quạt gió khu nóng. Khác một bên, Mộ Dung Yên tâm phúc cung nữ Sạ Nguyệt thì đê mi thuận nhãn đứng hầu tại nữ đế bên cạnh, chuẩn bị tùy thời chờ đợi phân công. Sạ Nguyệt hôm nay ăn mặc đặc biệt thanh tú, một thân màu hồng cánh sen sắc cung trang nổi bật lên da thịt trắng hớt tuyết. Mộ Dung Yên thả ra trong tay ôn nhuận như ngọc bí sắc sứ chén, ánh mắt xuyên thấu qua sáng long lanh lưu ly cửa sổ lớn, nhìn về phía dưới như bầy kiến giống như phun trào phố dài. Những cái kia cóng dương trúc, đi lại vội vã thân ảnh tuổi trẻ, để trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ khó nói nên lời thỏa mãn cùng ý thức trách nhiệm. Phu quân nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, ánh mắt vẫn lưu luyến tại ngoài cửa sổ. Ngươi nhìn những này thiên hạ học sinh đều hội tụ kinh sư, chỉ vì triều đình lần này tuyệt tài. Theo ý kiến của ngươi, năm nay có thể có mấy người đúng quy cách thi được hoàng gia thư viện à? Lâm Chăn có chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía cái kia mãnh liệt dòng người. Hắn bưng lên trước mặt mình chén trà, hớp một ngụm hương thuần quân sơn ngân trầm, mới không nhanh không chậm trả lời, để là ta ra ta biết, hẳn là sẽ không quá nhiều. Ngữ khí của hắn mang theo một loại thấy rõ thế sự lạnh nhạt, cuối cùng, dự thi làm quan, khảo công tên, đây mới là thiên hạ người đọc sách nhận định chính đủ. Đạo khẩn mạnh, thi thư văn chương, mới là bọn hắn chìm đắm nhiều năm căn bản. Về phần linh nhi mân mê những cái kia mới học, giống cơ quan toán học, truy nguyên nguồn gốc, dân nuôi tầm thủy lợi, thương nhân tạp học, trong mắt bọn hắn chỉ sợ hay là chút kỳ kỹ dâm xảo, khó mà đăng đường nhập thất đồ vật, càng không nói đến vì đó khổ độc. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm ý cười, bất quá như vậy cũng tốt. Trăm năm chồng người, giáo dục cách tân, nhất là giống hoàng gia thư viện dạng này hoàn toàn đánh vỡ truyền thống đến thử, nhất định là tranh vào vũng nước đục, chỉ có thể bỏ đá qua sông. Bước chân bước quá lớn, chiêu tiến đến quá nhiều u mê hoặc mâu thuẫn hạ người ngược lại sẽ mất dự tính ban đầu, không công hao phí nhân lực vật lực. Linh Nhi tại thư viện bên kia, vốn là áp lực to lớn, một chút tràn vào quá nhiều không biết mùi vị học sinh, nàng bên kia chỉ sợ càng phải sức đầu mẹ chán. Mộ Dung Yên nghe vậy, khoe môi tràn ra một cái lý giải mà tán đồng mỉm cười, thanh nhã như đầu xuân mới nở cây ngọc lan, phu quân nói rất đúng. Chớ bây giờ là càng ngày càng cảm thấy ngươi khi đó lời nói chữ chữ châu ngọc. Liền nói Linh Nhi muội muội bên kia đi, cái kia chức nữ máy dệt lụa, một cơ có thể chống đỡ 10 người chi lực, ban ơn cho thiên hạ con tầm dệt hộ, giảm bớt nhiều thiếu dân sinh gian nan, cải tiến xương rồng lật xe, cứu được bao nhiêu gặp hồng thủy đồng ruộng, còn có cái kia thủy long châu, thế mà có thể dùng cho quặng mỏ thoát nước, không biết cứu được bao nhiêu bỏ bê công việc tính mệnh. Thung thung kiệt kiện, bên nào không phải công tại thiên thu, lợi quốc lợi dân đại thiện nâng. Trái lại trong triều đám kia đọc đủ thứ thi thư lương đống bọn họ, cả ngày ngâm gió ngợi trăng, ca công tụng đức, kết mẹ kết cánh, trừ tại thuế ruộng thuế má bên trên dùng tới nao cân, hướng chính mình trong ví bất bạc, lại không chính là trốn ở chỗ tối tâm tính toàn đầu đá, thật muốn nói đến thay bách tính giải quyết điểm vấn đề thực tế lại cái gì cũng đều không hiểu. Nàng hư nhẹ một tiếng, trong mắt phượng lướt qua một tia chán ghét cùng kinh thường, thử, đơn giản trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Lâm Chăn buông xuống chén trà, đối với thê tử cảm khái đáp lại lý giải dáng tươi cười, chính trị truyền thống như vậy, cũng trách không được bọn hắn. Mênh mông đại quốc, thái bình lâu ngày, làm quan tiêu chuẩn sớm đã cố hóa. Làm quan, mấu chốt cũng không ở chỗ nắm giữ bao nhiêu cụ thể kỹ năng, mà ở chỗ sẽ giải quyết vấn đề, có thể biết đừng hỏi để mấu chốt, tốt dùng tài nguyên, thúc đẩy người tài ba thợ khéo đi chứng thực. Nói trắng ra là cái cân đối, quản lý, quyết đoán vị trí. Trên một điểm này, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo khẳng định, hoàng gia thư viện bồi dưỡng ra được, xác thực càng khuynh hướng thực tế kỹ thuật hình nhân tài. Bọn hắn hiểu nguyên lý, có thể thực thao, càng có thể làm quan phủ cung cấp hữu hiệu phương án giải quyết. Đợi một thời gian, những này quan kỹ thuật sẽ từng bước thẩm thấu đến các ngóc ngách, trở thành chèo chống toàn bộ cơ quan quốc gia hiệu suất cao vận chuyển gân cốt. Mộ Dung Yên nghe xong, ánh mắt nhưng lại chưa nhẹ nhõm, ngược lại lướt qua một tia thật sâu sầu lo cùng phiền muộn. Nàng than nhẹ một tiếng, ngón tay dài nhọn vô ý thức tại ôn nhuận chén trà biên giới vớt ve, đạo lý chấm đều hiểu. Thế nhưng là, phu quân a, nước xa không cứu được lửa gần. Dưới mắt khó giải quyết nhất chính là phía nam. Nàng đại mi cao lại, từ đã bình định nam sở cựu địa, mới thiết nhiều như vậy châu huyện, thiếu không phải chức quan, là có năng lực, có đảm đương, có thể an tâm vì dân làm việc thật kiến chi tài. Triều đình quan lại vô dụng là không ít, nhưng chân chính có thể dùng, nguyện phó xa xôi gian nan chi địa người, ít càng thêm ít. Chấm nhìn xem lại bộ báo lên chỗ chống tờ đơn, thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Lấy ý của chấm thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí mang theo một tia vội vàng, không bằng đem tuyển tài tiêu chuẩn lại nối lòng chút. Hoặc là trước hết để cho những cái kia khảo thủ công danh, tư cách còn có thể người đi tiền nhiệm, làm lễ nhìn. Không được đổi lại xuống tới thôi. Dù sao cũng so bỏ không chức quan, tùy ý địa phương trật tự sụp đổ, hào cường phát triển an toàn một tốt. Chương 617, người tránh cái gì? Chương 617, người tránh cái gì? Không được. Tuyệt đối không thể. Lâm Chăn trả lời chém đinh chặt sắt, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Hắn ngồi ngay ngắn, thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường. Tiên Nhi, việc này không cần thiết nóng nổi. Phía nam mấy cái kia mới thiết đại châu, tình thế rắc rối phức tạp, không thể tầm thường so sánh. Hắn nhấn mạnh, nơi đó từng là Nam Sở thống trị địa khu, cùng phương Bắc thói quen khác lạ, địa phương hào cường, Nam Sở di thần, man tộc bộ lạc thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ. Bây giờ tại đảm nhiệm những quan viên kia, dù là trong đó có chút quả thật có thể lực bình thường, thậm chí ngồi không ăn bám, nhưng bọn hắn đã ở nơi đó làm mấy năm thậm chí vài chục năm. Bọn hắn quen thuộc địa phương nhân tình, hiểu rõ các lộ thế lực ranh giới cuối cùng, chí ít rõ ràng cái nào nước có thể chuyến, cái nào hố tuyệt đối không có khả năng dẫm. Bọn hắn tạo dựng tấm kia mạng lưới quan hệ, mặc dù khả năng trộn lẫn lấy tư lợi, nhưng ở duy trì địa phương cơ bản nhất ổn định phương diện, lại phát huy tác dụng cực lớn, cho dù là màu xám ổn định. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Mộ Dung Yên, nếu như chúng ta vì điền vào chỗ trống, tùy tiện đem một đám sẽ chỉ học vẹn, đối địa phương tình thế hai mắt đen thui, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thực vụ cũng đều không hiểu tân khoa tiến sĩ hoặc chuyển đi quan viên đưa qua đi, kết quả sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ giống con ruồi không đầu một dạng bốn chỗ vấp phải trắc trở, sẽ tùy tiện bị địa đầu xa lợi dụng, mất quyền lực thậm chí hãm hại, sẽ bởi vì vô năng cùng không giành thế sự mà kích phát càng nhiều kêu ca, để mâu thuẫn càng thêm bén nhọn. Đến lúc đó không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, để cục diện triệt để mất khống chế. Loạn đứng lên dễ dàng, còn muốn thu thập, a, khó như lên trời. Hắn duỗi ra ngón tay, nặng nề mà điểm một cái, trước mắt liền để những người này tạm thời đình lấy, cứ việc hiệu suất thấp kém, chí ít cục diện sẽ không thay đổi đến tệ hơn. Chúng ta phải nhịn nhịn, nhất định phải chờ đợi. Chờ đợi hoàng gia thư viện bồi dưỡng nhóm đầu tiên thật kiền nhân tài kết nghiệp, chờ đợi chúng ta ngay tại chỗ tạo dựng chống canh một hữu hiệu hành chính cùng khống chế hệ thống, chờ đợi một cái nước chảy thành sông thời cơ. Cái này giống đánh cờ vây, gấp không được. Huống chi, Bắc Yến bên kia chiến sự cũng nhanh kết thúc. Một khi công thành, cương vực lại đem trên diện rộng mở rộng. Bên kia đồng dạng là hồ hán sống hỗn tạp, khí hậu nghèo nàn, dân tình càng thêm phức tạp khó chơi. Đến lúc đó, thiếu quan thiếu lại khốn cảnh sẽ chỉ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lại thêm đông bắc mảnh kia rộng lớn hát thổ địa, chúng ta đến nay cũng còn không hoàn toàn làm rõ khai thác mạch lạc. Ai hắn khẽ thở dài một cái, đau đầu sự tình, chỉ sợ là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật a. Mộ Dung Yên trầm mặt một lát, Lâm Chăn phân tích đến đâu ra đó, đem những cái kia nguy cơ ẩn tàng cùng đại giới đẫm máu bày tại trước mặt nàng. Làm nữ đế, nàng cũng không phải là không hiểu những này, chỉ là phần kia nóng lòng cải biến, vì dân giải khốn bức thiết, có khi sẽ tạm thời vượt trên lý trí. Giờ phút này, nàng hít sâu một hơi, cái kia như phượng hoàng giống như hoa mỹ kéo theo đôi nàng động tác tinh tế chạy xuôi qua thảm đung. Đông bắc bên kia đại phương hướng tốt xấu là định ra nàng ý đồ tìm kiếm một chút trấn an, ánh mắt rơi vào Lâm Chăn trên mặt, ngựa khí trở nên nhu hòa mà kiên định, khai khẩn đồn điền, khởi công xây dựng thủy lợi, di dân thực bên cạnh, xây dựng quan đạo, đây đều là cố bản bồi nguyên chi pháp, thi hành xuống dưới, cho dù quá trình dài dằng dặc, cuối cùng gặp công hiệu. Về phần Bắc Yến cùng Nam Phương phu quân nói đúng, dục tốc bất đạt. Nàng nâng chung trà lên, bên môi tràn ra một vòng mang theo mọi mệt lại tràn ngập lòng tin dáng tươi cười, nụ cười kia như là xuyên thấu nặng nề tầng mây ánh nắng, cũng may, người ta vợ chồng cũng còn tuổi trẻ. Có nhiều thời gian, có là tinh lực. Cái này huy hoàng đại càn, cái này tổ tông vạn dân, chúng ta luôn có thể từng chút, đem nó rèn luyện thành chúng ta muốn dáng vẻ. Không đổi, phu quân, chúng ta từ từ sẽ đến. Nói xong, nàng ánh mắt trong lúc vô tình chuyển hướng sau lưng đứng hầu Sa Nguyệt, đã thấy cô gái nhỏ này từ khi chính mình nhắc lên Phương Nam thiếu quan sự tình lên, ánh mắt liền thỉnh thoảng trôi hướng Lâm Chăn, ánh mắt mang theo một tia lo lắng cùng không dễ dàng phát giác ý xấu hổ. Khi Lâm Chăn ngôn từ kịch liệt lúc, thân thể nàng còn hơi nghiêng về phía trước, hiện ra mấy phần khẩn trương, đợi Lâm Chăn ngự khí trầm dần, nàng lại vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Lần này tiểu nữ nhi thần thái đều rơi vào Mộ Dung Yên trong mắt. Nữ đế khẽ môi câu lên một vòng hiểu rõ lại danh mạnh ý cười, cố ý cất cao giọng, "Sa Nguyệt." Sa Nguyệt như là nai con bị hoảng sợ, run lên bần bật, "A." "Vậy hạ." Vội vàng túi đầu xuống. "Ngươi tránh cái gì?" Mộ Dung Yên mắt phượng mỉm cười, mang theo không thể nghi ngờ trêu chọc, chớp nhìn người đứng ở nơi đó tâm thần bất định. "Vừa vặn, phu quân nói cái này nửa ngày nói, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Đi, đến phu quân bên kia, cho hắn xoa bóp chân khoan khoái khoan khoái." "A." Sa Nguyệt trong nháy mắt nháo cái mặt đỏ thẫm, giống chín muồi mật đào, đầu rủ xuống đến thấp hơn, ngón tay giảo lấy vạt áo, "Vậy hạ." Nô tỳ Hoán Bích đứng tại Lâm Chăn bên người, nguyên bản ôn nhuận mỉm cười mà nhìn xem phu quân cùng nữ đế đàm luận quốc sự, giờ phút này nghe được Mộ Dung Yên phân phó như thế Sa Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ ngắn ngủi mờ mịt cùng kinh ngạc. Làm Lâm Chăn người bên gối một tròng, nàng tâm tư linh lung, mơ hồ phát giác qua Sạ Nguyệt đối với phu quân tựa hồ có chút không giống bình thường chú ý, nhưng vẫn cho là nữ đế tùy tùng chức trách cho phép. Giờ phút này nhìn Mộ Dung Yên cái này phân phó ngữ khí cùng Sạ Nguyệt xấu hổ phản ứng. Ở trong đó, Lâm Chân ngược lại là không chút nào nhăn nhó, nghe được Mộ Dung Yên lời nói, nguyên bản tùy ý mở rộng chân dài có chút thu lại, cái cằm hướng bên chân vị trí dương lên, động tác tự nhiên mà mang một ít nho nhỏ ương ngạnh, ánh mắt mỉm cười mà nhìn xem Sạ Nguyệt. Hoán Bích cỡ nào thông minh, trong lòng tuy có gợn sóng, trên mặt không chút nào không hiện. Nàng cấp tốc thu liễm trong mắt một tia lo nghĩ, thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn, phi thường tự nhiên có chút nghiêng người lui về sau một bước nhỏ, nhường ra Lâm Chân bên chân vị trí. Động tác nước chảy mây trôi, vừa đúng. Sạ Nguyệt đỉnh lấy như thiêu như đốt gương mặt, tại Mộ Dung Yên mang cười ánh mắt bức bách cùng Lâm Chân thản nhiên nhìn soi mói, cuối cùng là xê dịch bước chân, đi tới Lâm Chân trước mặt. Nàng động tác có chút cứng đờ quỳ sát tại Lâm Chân bên chân thật dày ba tư thảm nhung bên trên. Lâm Chân khẽ miệng ngậm lấy ý cười, rất tự nhiên đem hai đầu chân dài gác lại đi qua, cũng không có đặt ở nàng mềm mại trên chân, mà là đại đại liệt liệt đem hai cái mặc kia giày chân trực tiếp rời khỏi Sạ Nguyệt mềm mại bụng dưới trước đó, dán chặt lấy thân thể nàng đường cong. Cái tư thế này, nhìn như để Sạ Nguyệt đấm chân thuận tiện, kỳ thực tràn đầy thân mật chiếm hữu ý vị. Sạ Nguyệt thân thể khẽ run lên, cảm nhận được phần bụng truyền đến trọng lượng cùng hơi thở nam nhân, chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt bay thẳng đỉnh đầu, gương mặt thiêu đến lợi hại hơn. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào, cố gắng ổn định tâm thần, duỗi ra hơi có chút phát run hai tay, nắm thành hai cái tiểu xảo nắm đấm, bắt đầu nhẹ nhàng, quy củ, một chút vì Lâm Chân đánh bắp chân cơ bắp. Lực đạo vừa phải, mang theo thiếu nữ đặc thù ngây ngô cùng ôn nhu. Lâm Chân phát ra một tiếng thỏa mãn, cực kỳ nhỏ thấp vị. Hắn buông lỏng toàn thân, thân thể về sau hoàn toàn chìm vào thành ghế, lập tức lại điều chỉnh một chút tư thế, thuận theo tự nhiên đem cái hót gối lên sau lưng Hoán Bích mềm mại, mang theo nhàn nhạt hương thơm trong ngực. Hoán Bích trên mặt lập tức hiện hiện ôn nhu ý cười, phi thường ăn ý đem quạt tròn đổi được trên một tay, một cái khác mềm mại tay thì tự nhiên nâng lên, đầu ngón tay êm ái rơi vào Lâm Chân trên huyệt thái dương, lực đạo vừa phải nhu án. Chương 618, đi à, chóc gian đi chương 618, đi à, chóc gian đi trong lúc nhất thời, toàn cơ trong các bầu không khí trở nên có chút vi diệu mà tiểu diễm. Đế quốc chí tôn nữ đế mỉm cười đứng ngoài quan sát, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ phồn thịnh cảnh tượng. Mà quyền khuynh triều giã thế tử thì nửa khép lấy mắt, một bên hưởng thụ lấy Hoán Bích thành thạo quan tâm đầu xoa bóp, vừa cảm thụ bên chân tân sủng tiểu cung nữ mang theo ý xấu hổ, run rẩy lại cực kỳ chăm chú đánh bụng dưỡng. Hai vị phong cách khác lạ, lại đều là nhất đẳng mỹ nhân nhi, gần như thế thân ở bên cạnh, tạo thành cái này buổi chiều quyền lực điểm cao bên trên một bức không gì sánh được hưng diễm, thoải mái lại tràn ngập khống chế cảm giác hình ảnh. Mộ Dung Yên ánh mắt chẳng có mục đích dưới lầu con kiến giống như hối hả học sinh trong dòng người ban quan, nàng tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này quan sát chúng sinh, nhìn lấy thiên hạ anh tài vào hết bấy cảm giác. Cảnh tượng này mang cho nàng cảm giác thành tựu, so ngồi tại trên Kim Loan Điện tiếp nhận sơn hô và thuế, càng thêm để nàng cảm xúc bành trướng, đó là một loại thật sự thôi động đế quốc căn cơ tiến lên cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên, ánh mắt của nàng định ở trong đám người cái nào đó điểm, giống như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ chuyện thú vị, trên mặt hiện lên một cái tươi đẹp như là thiếu nữ trò đùa quái đản giống như rảo hoạt dáng tươi cười. Quay đầu nhìn về phía chính nhắm mắt hưởng thụ mỹ nhân phục vụ Lâm Chân. Đúng rồi, phu quân, nàng trong thanh âm mang theo rõ ràng ý cười cùng bắt quái ý vị, có kiện đặc biệt có ý tứ sự tình, ngươi nghe nói không? Giống như là không lưỡi lao giả kia. Ân. Lâm Chân lười biếng lên tiếng, con mắt đều không có mở ra. Mộ Dung Yên xích lại gần một chút, thanh âm giảm thấp xuống, lại không thể che hết hưng phấn, chúng ta không lưỡi đại tổng quản, tựa như là yêu đương nữa nha. Phúc. Lâm Chân kèm chút bị nước miếng của mình sặc đến, bỗng nhiên mở mắt ra, đầu trong nháy mắt từ Hoán Bích trong ngực nâng lên, một mặt khó có thể tin chừng to mắt, âm lượng đều cất cao, ai? Không lưới. Cái kia giả thằng hoạn. Yêu đương. Ngươi xác định không phải đi từ ấu cục quên bạc hoặc là đi đạo quán tối phúc. A Mộ Dung Yên nhìn xem Lâm Chân bộ kia như thấy quỷ biểu lộ, càng là hết sức vui mừng, trên mũ phượng châm cài tóc đều theo nàng cười khẽ có chút rung động, thiên chân bản sát. Thoạt đầu chấm cũng không tin, có thể lão già này gần nhất xuất cung số lần dị thường tấp nập. Mỗi lần ra ngoài còn tận lực che lấp. Về sau chấm thực sự hiếu kỳ, liền phái ám vệ lặng lẽ theo một lần nàng cố ý dừng lại một chút, sâu đủ Lâm Chân khẩu vị. Kết quả làm gì? Lâm Chân thân thể nghiêng về phía trước, ngay cả chân đều vô ý thức từ Sạ Nguyệt nơi đó thu hồi chút, hướng thu hoàn toàn bị câu lên, hắn với ai? Kết quả nha Mộ Dung Yên trong mắt lóe ra danh manh quan mang, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn vậy mà lén lén lút lút chạy đến Tây Thành một cái yên lặng tiểu viện, đi gặp Thanh Hà mẫu thân. Thanh Hà mẫu thân? Lâm Chân con mắt trong nháy mắt trừng đến tăng tròn, biểu lộ so vừa rồi nghe được không lưỡi yêu đương còn khoa trương gấp trăm lần. Bát quái chi hỏa cháy hừng hực, lão tông chủ. Đúng vậy chính là nàng thôi. Mộ Dung Yên vỗ tay cười nói, ám vệ hồi báo, nhìn thấy không lưỡi mang theo bao lớn bao nhỏ tư bộ phẩm đi vào. Ở bên trong chờ đợi không sai biệt lắm hai canh giờ. Theo sát vách bán đậu hũ nói, cái này đều có hai tháng, thường thường liền đến, hỏi hàn ân cần vô cùng. Hai người còn thường xuyên ở trong sân cây ngoại ra kia bên dưới pha trà đánh cờ đâu. Bầu không khí, chật chật, tương đương hòa hợp. Lâm Chân trên mặt biểu lộ từ chấn kinh biến thành khó có thể tin của quái, lại biến thành một loại hỗn tạp cực độ hiếu kỳ cùng xem kịch vui hưng phấn, ông trời của ta. Hai người kia, một cái là đại nội tổng quản lão thái giám, một cái là đã từng lão tông chủ. Hai người bọn hắn, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Chơi đối thực. Ha 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 ha, chấp cũng cảm thấy như vậy. Mộ Dung Yên cười đến nhánh hoa run rẩy, trên người kim tuyến thải phượng theo động tác của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, không phải kết đối ăn, chẳng lẽ là vì luận bản võ nghệ phải không? Lâm Chân sờ lên cằm, con mắt quay tròn loạn chuyển, lóe ra e sợ thiên hạ bất loạn tinh quang, chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, Vô Thiệt Công công gương quý không bao giờ cùn, bất quá khẩu vị này ngược lại là rất xảo trá đặc biệt. Ai, Tiên Nhi hắn bỗng nhiên cười xấu xa lấy nhìn về phía Mộ Dung Yên, nếu không, chúng ta đi bắt cái gian. Bắt gian? Mộ Dung Yên nghe chút, mắt vượng trong nháy mắt sáng đến kinh người, như là phát hiện con mồi mèo con, bên trong toát ra hưng phấn cùng trò đùa quái đản qua mang, phu quân đề nghị này rất hợp chấm ý. Đơn giản hay lắm. Chấm đang lo buổi chiều không chuyện làm đâu. Hiện tại liền đi như thế nào? Hiện tại, Lâm Chân cũng tới sức mạnh, tốt. Chọn ngày không bằng đủ ngày. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tránh khỏi không lưới cái kia lão hoạt đầu trưởng. Đi. Mộ Dung Yên cơ hồ là từ trên ghế bắn lên, tràn đầy phấn khởi, cái kia hoa lệ vô địch phượng hoàng kéo đuôi ở trên thảm xẹt qua một đạo lóa mắt kim quang, tựa hồ ngay cả không khí đều vui sướng mấy phần. Nữ đế khó được thiếu nữ tâm tính lộ ra không bỏ sót. Chờ chút, Lâm Chân gọi lại nàng, đối với bên người giai lệ đạo, Hoa Bích, Sa Nguyệt, thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhớ kỹ tìm cho ta thân không đáng chú ý. Ân, liền lần trước bộ kia thầy bói quần áo rất tốt. Hoa Bích che miệng cười khẽ, là, phu quân lập tức xoay người đi lấy quần áo. Sa Nguyệt còn quỳ trên mặt đất, gương mặt đỏ ửng chưa tiêu, lúc này cũng không nhịn được phốc suy cười ra tiếng. Mộ Dung Yên nhìn xem hưng phấn Lâm Chân, nhìn nhìn lại bên ngoài độc giác mặt trời, lại không thèm để ý chút nào, để ám vệ nhìn chằm chằm tiểu việc kia. Cho chấm chuẩn bị xe, muốn bình thường nhất loại kia. Chấm hôm nay cũng phải tận mắt nhìn, không lưỡi lão già kia là thế nào nói chuyện yêu đương. Lâm Chân đã đẩy ra hầu hạ Hoán Bích cùng Sa Nguyệt, đột nhiên đứng dậy, tháo ra trên thân hơi có vẻ nông rộng thường phục dây thắt lưng, động tác mạnh mẽ như báo, trong mắt tràn đầy kích động và mang, ha ha, nhanh, thay quần áo, bắt trộm bắt tang, chóc gian bắt xong. Toàn cơ trong các, nguyên bản tĩnh mịch xa hoa trong nháy mắt bị một loại hoan thoát, kích thích, tràn ngập bắt quái niềm vui thú bầu không khí thay thế. Vừa mới còn tại sầu lo quốc sự, thưởng thụ mỹ nhân nuốt ve an ủi hai vị trí tôn, giờ phút này như là phát hiện món đồ chơi mới hài tử, cấp tốc đầu nhập vào một trận liên quan đến cung đình tổng quản lúc tuổi già tình cảm bí mật trọng đại hành động. Lâm Chân lợi rơi xuống đất giải khai dây thắt lưng, lộ ra bên trong cường tráng hữu lực cơ bắp đường cong, đối với ngoài cửa hô, "Tranh Nguyên, chuẩn bị xe." Ẩn nấp hành tung, mục tiêu Tây Thành Hoại Thủ Hạng. Là, ngoài cửa truyền đến thấp giọng đáp lại. Mộ Dung Yên cũng đội vàng sửa sang lại một chút tóc mai, không quên căn dặn Sa Nguyệt, cho chấm cũng trồng chuối mũ che. Một lát sau, một cỗ không chút nào thu hút, thậm chí có chút cũ nát thanh duy xe ngựa lặng yên không một tiếng động từ ca kịch viện sau cửa ngầm lái ra, tụ hợp vào rộn rộn ràng ràng khu phố trong dòng lũ, hướng phía Tây Thành phương hướng mau chóng bay đi. Trong xe, Lâm Chân đã đổi lại một thân tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xám, đỉnh đầu buồn cười cựu lương đạo quan, gò má bên cạnh dính lấy mấy sợi hoa dâm dâu giả. Mộ Dung Yên thì bọc lấy một thân phổ thông màu hồng cánh sen tố sa váy lụa, mang theo rủ xuống tới đầu vai mũ che, hoàn toàn che giấu cái kia thân đủ để kinh thế hai tục hoàng gia khí độ. Hai người chen tại nhỏ hẹp trong đồn xe, ánh mắt xen lẫn, đều lóe ra hưng phấn cùng trò đùa quái đản ý cười. Giá, trong vị tư ám vệ khẽ quát một tiếng, con cái văn roi. Chương 619, không có đứng đắn chương 619, không có đứng đắn Tây Thành, khỏe thủ hạng chỗ sâu. Một cỗ không chút nào thu hút thanh duy xe ngựa lặng yên không một tiếng động dừng ở cửa ngõ trô bóng tối. Cửa xe mở ra, hai bóng người giống như quỷ mị trượt ra bù xe, rơi xuống đất im ắng. Lâm Chân một thân tắm đến trắng bệnh vải sáng đã bảo, đầu đội buồn cười cựu lương đạo quan, gò má bên cạnh kề cận mấy sợi hoa dâm dâu giả, hiển nhiên một cái tinh thần xa suốt thời bói. Mộ Dung Yên thì bọc lấy một thân bình thường nhất màu hồng cánh sen tố sa váy lụa, đầu đội thủy sa mũ che, đem tấm tiêu nghiêng nước nghiêng thành dung nhan cùng một thân lộng lẫy khí độ đều che lấp. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không đè nén được hưng phấn cùng trò đùa quái đản qua mang. Cuối ngõ hẻm, một tòa gạch xanh tiểu viện lặng lặng đứng sừng sững. Tường viện không cao, bò đầy xanh úng tươi tốt dây thường xuân, lộ ra thanh lũ yên lặng. Cửa viện đóng kín, nghe không được bên trong bất luận động tĩnh gì. Chính là nơi này. Lâm Chân hạ giọng, chỉ tiểu viện. Mộ Dung Yên gật gật đầu, mũ che dưới khóe môi câu lên. Hai người như là làm tặc giống như, rón rén chạy tới tường viện căn hạ. Không cần ngôn ngữ, hai người đồng thời để khí, thân hình như là không có trọng lượng tơ liễu, nhẹ nhàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi chân tại đầu tường rêu xanh bên trên một chút, liền lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nhà. Ngay cả một tia bụi bặm cũng không từng kinh động. Sau khi hạ xuống, hai người nhìn nhau cười xấu xa, như là trộm được đường hải tử. Tiểu viện cũng lớn, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Vài mề vườn rau xanh tươi ướt át, góc tường vài bụi nguyệt quý nở đang lúc đẹp. Chính hướng về phía cửa viện, là một tòa tiểu xảo đẹp đẽ nhà gỗ, nhìn vật liệu gỗ cùng màu sơn, hiển nhiên là mới kiến không lâu. Trong viện không có mưa hay, yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Quả nhiên không mang người. Lâm Chân dùng khí tiếng nói, trong mắt bắt quái chi hỏa càng tăng lên. Mộ Dung Yên cũng gật gật đầu, mũ che lụa mỏng bên dưới, một đôi mắt phượng lóe ra vẻ hưng phấn. Hai người ăn ý tay nắm, như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống như, thả nhẹ bước chân, hướng phía tòa kia nhà gỗ đi đến. Mới vừa đi tới nhà gỗ dưới cửa, chưa tới gần, trong phòng liền ẩn ẩn truyền đến đối thoại âm thanh. Hai người lập tức ngừng thở, như là thạch sùng giống như dán tường mà đứng, vẻn hai. Một cái hơi có vẻ thanh lãnh, lại mang theo một tia lười biếng cùng oán trách giọng nữ vang lên, chính là Thanh Hà mẫu thân, vị kia thần bí hôm trước đạo tông chủ, đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng đập. Ăn cơm liền ăn cơm. Tay đừng sờ loạn. Hơn mấy chục tuổi người, làm sao còn như thế sắc gấp đâu? Không có chính hình. Ngay sau đó, một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, giờ phút này lại mang theo một loại chưa từng nghe qua, gần như hèn mọn định nọt giọng điệu giọng nam vang lên, chính là Mộ Dung Vô Thiệt, ha ha ha. Mấy ngày không thấy, rất là tưởng niệm ngươi thôi, thanh âm kia sền sệt, mang theo một loại làm cho người nổi da gà ngọt ngào, nên nói không nói, Lệ Khiết, ngươi tay nghề này hay là cùng năm đó một dạng tốt. Thịt kho tàu này, tuyệt. Hừ, nhìn ngươi chút tiền đồ này, lão tông chủ thanh âm mang theo mỉm cười, bớt đỉnh hót. Ngươi xác định hôm nay bệ hạ không tìm ngươi? Chớ ăn ăn, ngươi tiểu đồ đệ lại tới đem ngươi gọi đi, mất hứng. Yên tâm. Yên tâm, không lưỡi thanh âm mang theo niềm tin tuyệt đối, bệ hạ ngày hôm nay đi ca kịch viện tìm thế tử. Vợ chồng trẻ dính nhau đây, một lát không thể quay về. Chúng ta hôm nay a. Hắc hắc, có nhiều thời gian đấn ái. Hai chữ cuối cùng, hắn tận lực kéo dài điệu, tràn đầy ám chỉ. Phi, ai muốn cùng ngươi ân ái? Ra mà không đứng đắn đồ chơi, lão tông chủ gắt một cái, trong thanh âm lại nghe không ra bao nhiêu tức giận, ngược lại mang theo điểm hờn dỗi, lại nói nàng lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang theo rõ ràng danh mánh cùng khiêu khích, coi như muốn ân ái. Ngươi có công năng kia sao? Ân. Ngoài cửa sổ Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Kết đối ăn không phải hẳn là giống lao phu thê như thế, nữ giặt quần áo nấu cơm, nam chân chạy chọn mùa, tương cứu trong lúc hoạn nạn sinh hoạt sao? Cái này lời thoại lượng tin tức cũng quá lớn điểm đi. Trong phòng, không lưỡi tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, nhưng lập tức lại được ý vênh vang mà phản bác, thanh âm đều cất cao mấy phần, ngoài cửa sổ Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên kem chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Hai người tranh thủ thời gian che miệng lại, bả vai điên cuồng run run. Ông trời của ta, lao lưỡng cầu này, chơi đến như thế dã. Hai dương chỉ, thưởng thụ, đồ thật. Cái này tiêu chuẩn đơn giản chấn vỡ tam quan a. À, không lưỡi tựa hồ bị khơi dậy lòng hào thắng, thanh âm mang theo một tia khinh phục, nói đến ngươi thật giống như dùng qua đồ thật giống như. Ngươi năm đó chưa bao giờ dùng qua ta làm sao sinh thanh hạ, lão tông chủ thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ, mang theo một tia bị mạo phạm tức giận, làm sao? Ngươi hoài nghi thanh hạ là nhặt được. Ách, không dám không dám, không lưỡi thanh âm trong nháy mắt sợ, đội vàng cười làm lành, ta đây không phải chỉ đùa một chút thôi. Nghe đến đó, ngoài cửa sổ Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cái này lời thoại quá kinh bạo. Nghe thấy chưa đủ nghiền, nhất định phải tận mắt nhìn. Lâm Chân đối với Mộ Dung Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người như là linh miêu giống như, lặng yên không một tiếng động út sấp dưới bệ cửa sổ. Lâm Chân đưa ngón trỏ ra, cực kỳ hèn mọn dính điểm nước bọt Mộ Dung Yên ghét bỏ nhíu lại cái mũi cẩn thận từng ly từng tí xuyên phá trên cửa sổ tầng kia thật mỏng giấy vỏ dâu. Mộ Dung Yên cũng học theo, dính điểm nước bọt động tác rõ ràng so Lâm Chân ưu nhã được nhiều tại một vị trí khác cũng chọc lấy cái lỗ nhỏ. Hai người ngừng thở, đem con mắt tiến đến lỗ nhỏ trước, trong chiều thăm dò. Trong phòng, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua dán lên giấy vỏ dâu song cửa sổ, hạ xuống pha tạp ấm áp quang ảnh. Một tấm đơn giản du mục trên bàn bông, bày biện vài đĩa món ăn hàng ngày, một đĩa bóng loáng thơm nước thịt kho tàu, một đĩa xanh biếc thanh thúy xào lúc sơ, một đĩa kim hoàng mê người sắc đậu hũ, còn có một bình nhỏ ấm áp hoàng hữu. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí cùng một loại ấm áp, chỉ thuộc về hai người yên tĩnh. Không lưỡi mặc màu xám đậm mảnh vải đông áo cà sa, không còn là cái kia thân biểu tượng quyền thế áo mãng bảo, cả người đều lòng xuống. Hắn ngồi tại Lệ Khiết đối diện, trong tay bưng bát, ánh mắt lại giống dính mật giống như, không nháy mắt nhìn chằm chằm ngay tại bới cho hắn canh lão tông chủ. Lão tông chủ hôm nay xuyên qua kiện màu thủy lam đồ hộp hàng chủ vải bồi đế dày, nổi bật lên màu da càng trắng nõn. Tuế Nguyệt tựa hồ đặc biệt ưu đãi nàng, chỉ ở khóe mắt lưu lại mấy đạo nhàn nhạt tế văn, đôi trong mắt kia vẫn thanh lượng như cũ có thần, chỉ là rút đi lúc tuổi còn trẻ lăng lệ, nhiều hơn mấy phần ôn nhuận cùng trầm tĩnh. Nàng tóc đen lỏng lẻo săn cái búi tóc, nghiêng cắm một chi làm bằng bạc cây châm, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh, thêm mấy phần lười biếng phong tình. Ấy, hút chút nước, làm trơn. Chương 620, giống như ngươi 19 tuổi dáng vẻ chương 620. Giống như ngươi 19 tuổi dáng vẻ Lệ Khiết đem một bát tung bay xanh biết hành thái cùng trứng hoa nước dùng đẩy lên Vô Thiệt trước mặt, thanh âm mang theo một loại việc nhà nhu hòa. Ai, tốt. Vô Thiệt liên tục không ngừng ứng với, tiếp nhận bát, lại không lập tức uống, ngược lại thuận thế một thành cầm Lệ Khiết còn chưa kịp thu hồi cổ tay. Cổ tay kia tinh tế, làn da vẫn như cũ bóng loáng chặt chẽ. Hắn khô gầy ngón tay tại nàng da nhắn nhủi bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào si mê cùng một tia định nọ ý cười. Lệ Khiết ta, ngươi tay này làm sao còn cùng năm đó giống như, vừa mềm vừa chân Lệ Khiết cổ tay có chút cứng đờ. Trên mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa nhàn nhạt hồng vân, như thiếu nữ tiểu diễm. Nàng dùng sức muốn rút về tay, sang giọng, già mà không đứng đắn. Ăn cơm liền ăn cơm, động thủ động cước làm cái gì? Mấy chục tuổi người, cũng không xấu hổ. Nàng trên miệng oán trách, ánh mắt lại không phải hoàn toàn tức giận, ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác dùng túng cùng ngượng ngùng. Vô Thiệt cười hắc hắc, không những không buông tay, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thức dùng lòng bàn tay tại cổ tay nàng cạnh trong mẫn cảm nhất địa phương nhẹ nhàng vuốt một cái, trêu đến Lệ Khiết thân thể khẽ run, như bị dòng điện đánh trúng. Hắn hạ giọng, mang theo điểm mập mờ khàn khàn, e lệ đối với nương tử nhà mình hại cái gì thẹn, lại nói hắn xích lại gần chút, cơ hồ có thể ngửi được Lệ Khiết sinh ra kẽ hở nhàn nhạt xà phòng thanh hương, mấy ngày không thấy, có thể nghĩ chết ta rồi. Người tay nghề này hay là tốt như vậy, thì kho tàu này mập mà không án, vào miệng tan đi, cùng ta trong trí nhớ tại Kim Lăng Túy Tiên lầu hậu viện, ngươi vụng trộm mở cho ta tiểu táo lúc làm một cái mùi vị. Trong mắt của hắn toát ra sâu sắc hoài niệm, nâng lên Kim Lăng Túy Tiên lầu hậu viện, Lệ Khiết trên mặt đỏ ửng sâu hơn, ánh mắt cũng hoảng hốt một chút, phảng phất về tới cái kia tràn ngập nguy hiểm lại dẫn bí ẩn ngọt ngào tuổi trẻ Tuyết Nguyệt. Nàng rốt cục dùng sức đánh trở về tay, cầm lấy đũa gõ một cái Vô Thiệt vươn hướng thịt kho tàu đũa nhọn, tức giận nói, thiếu sách những chuyện xưa sửa kia mà. Mau ăn cơm của ngươi. Lạnh liền ăn không ngon. Chính nàng cũng kẹp khối đậu hũ, túi đầu miệng nhỏ ăn, lông mi thật dài có chút rung động, che giấu nội tâm gợn sóng. Vô Thiệt đắc ý kẹp lên một khối lớn thịt kho tàu nhét vào trong miệng, thỏa mãn nhai nuốt lấy, mơ hồ không do nói, nô. Ăn ngon. thật là thơm. Hắc 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 hắc. Hèn bọn tiếng cười qua đi, hắn buông xuống bát, cái kia khô gầy tay lại không an phận lặng lẽ mò về dưới bàn, tinh chuẩn che ở lệ khiết đặt ở trên đùi trên mu bàn tay. Lòng bàn tay thô ráp vết chai ma sát nàng tinh tế tỉ mỉ mu bàn tay, mang đến một trận tê dại ngứa ý hắc hắc vô thiệt cười đến giống con ăn bụng thành công mèo, ngón tay tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng vẽ vài vòng, lệ khiết ta ân. Lệ khiết không có lại trốn tránh, chỉ là mặc hắn nắm, một tay khác vẫn như cũ chậm rãi gấp thức ăn, phản phất không hề hay biết dưới bàn tiểu động tác, chỉ là bên thai đỏ ửng lặng lẽ lan tràn đến cái cổ. Ngươi nói chúng ta có tính không khổ tận cam lai. Tên rác rưởi kia rốt cục bị thế tử trừ. Trong lòng ngươi những chuyện kia cũng nên buông xuống đi. Nâng lên tên rác rưởi kia, Lệ Khiết gấp thức ăn tay bỗng nhiên một trận, trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt rút đi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh mà sắc bén, phản phất lại biến trở về năm đó cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Thiên Đạo tông chủ. Một cỗ vô hình hàn ý từ trên người nàng phát ra. Vô Thiệt lập tức đã nhận ra biến hóa của nàng, trong lòng thầm mắng mình nhược thiếu, vội vàng nắm chặt tay của nàng, thanh âm mang theo vội vàng cùng trấn an, "Lệ Khiết, Lệ Khiết, đừng nghĩ, đều đi qua. Tên hỗn đản kia chết chưa hết tội. Thế tử thay trời hành đạo, cũng thay ngươi, thay Thanh Hà nha đầu kia báo thù. Ta không nghĩ." A. Lệ Khiết hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần hận ý cùng đoạn kia nghĩ lại mà kinh ký ức. Nàng nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt băng hàn rút đi, chỉ còn lại có thật sâu mỏi mệt cùng một tia thoải mái. Nàng trở tay nhẹ nhàng cầm Vô Thiệt cái kia che kín vết chai tay, thấp giọng nói, "Ân, không nghĩ, đều đi qua." Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cảm nhận được nàng về cầm cường độ, Vô Thiệt nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Hắn thừa cơ đem Lệ Khiết tay kéo đến thêm gần chút, nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí mang theo trước nay chưa có ôn nhu cùng ước mơ, "Vậy sau này liền hai ta hảo hảo sinh hoạt, được không? Đem năm đó ở Giang Nam, ở kinh thành, những cái kia chưa kịp nói lời, chưa kịp làm sự tình đều bổ sung." Lệ Khiết nhìn xem trong mắt của hắn phần kia không che giấu chút nào thâm tình cùng cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi, trong lòng cứng rắn nhất địa phương phảng phất bị nhẹ nhàng xúc động. Nàng rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng ân một tiếng. Một tiếng này đáp nhẹ, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Vô Thiệt trong lòng đẩy ra to lớn gợn sóng. Hắn kích động đến kém chút nhảy dựng lên, trên khuôn mặt khô gầy tỏa ra dị dạng hào quang, "Thật, Lệ Khiết, ngươi, ngươi đáp ứng?" Hắn như cái mao đầu tiểu tử giống như, vội vàng truy vấn. Lệ Khiết bị hắn cái bộ dáng này chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười, trên mặt một lần nữa nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, giận hắn một chút, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng. Đều nhanh 80 tuổi người nhìn thấy cái này, Lâm Chân Yên lặng tính toán bên dưới. Nếu như Vô Thiệt 80 tuổi, lão tông chủ kia cũng liền hơn 50 dáng vẻ. Hai người kém hơn 20 tuổi. Đây thật là một cây hoa lê ép hải đường. Lão tông chủ dừng một chút, thanh âm thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng chờ mong, "Bất quá ngươi trước tiên cần phải đem bệ hạ bên kia thu xếp tốt. Đường đường đại nội tổng quản, cả ngày lén lút hướng ta cái này chạy, như cái gì nói?" Nâng lên cái này, Vô Thiệt trên mặt hưng phấn thoáng thu liễm, thở dài, "Ai, bệ hạ nàng võ nghệ tiến bộ là nhanh, có thể chung quy là hoa trồng trong nhà ấm, không có trải qua chân chính gió tanh mưa máu. Trên triều đình những cái kia minh thương ám tiễn, trong giang hồ những si mị võng lược kia, ta cái này trong lòng luôn luôn không nỡ. Chờ một chút, các loại bệ hạ thật có thể một mình đảm đương một phía, ta liền cùng bệ hạ chào từ giã, cáo lao hồi hương." Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, "Đến lúc đó, ta liền thoải mái về vương phủ đi. Để thế tử, a không, là để ta con rể." Hắn cố ý nhấn mạnh xưng hô thế này, mang theo điểm đắc ý, "cho hai ta tìm thành tĩnh tốt sân nhỏ. Hai ta ngay tại chỗ ấy, phơi nắng, đánh cờ, nghe hát mà, ngươi muốn làm cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi." Về vương phủ, Lệ Khiết nhãn tỉnh sáng lên, hiển nhiên đối với đề nghị này rất là tâm động. Nàng tưởng tượng thấy hình ảnh kia, khoe miệng không tự giác cong lên ôn nhu độ cong. Nàng thậm chí có chút nghiêng đầu, đem gương mặt nhẹ nhàng tựa vào Vô Thiệt đó cũng không dày rộng, thậm chí có chút cấn người trên bờ bay. Cái này đi lại động tác, để Vô Thiệt toàn thân chấn động, một cỗ to lớn dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Ân Lệ Khiết thanh âm mang theo một loại rỡ xuống tất cả phòng bị sau mềm mại cùng ước mơ, các loại khi đó chúng ta liền trở về, không cần lại lén lút, hảo hảo sinh hoạt. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được bên người nam nhân này chuyển tới, đến muộn mấy chục năm ấm áp cùng an tâm. Chương 621, giữa ban ngày. Trong đầu tận muốn chút có không có chương 621, giữa ban ngày. Trong đầu tận muốn chút có không có Vô Thiệt kích động đến cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ cánh tay lên, muốn đem Lệ Khiết càng chặt ôm vào trong ngực. Cái kia khô gầy tay, mang theo có chút run rẩy, đầu tiên là nhẹ nhàng vòng lấy nàng bả vai, gặp nàng không có kháng cự, mới dám từ từ nắm chặt. Cái cằm của hắn nhẹ nhàng chống đỡ tại Lệ Khiết đỉnh đầu, ngửi ngửi giữa tóc nàng nhàn nhạt hương thơm, chỉ cảm thấy đời này chưa từng như này viên mãn. Lệ Khiết thanh âm hắn khàn khàn, tràn đầy đậm đến tan không ra tình ý ân. Lệ Khiết tựa ở trên vai hắn, lười biếng lên tiếng. "Ngươi so 19 tuổi năm đó, tại Kim Lăng bên bờ sông Tần Hoài trên ô đồng thuyền còn muốn đẹp." Vô Thiệt thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính, mang theo một loại trải qua tang thương sau thuần hậu, thời điểm đó ngươi, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, chói lóa mắt. "Ngươi bây giờ, thì giống một khối ôn nhuận mỹ ngọc, ánh sáng nội liễm, lại càng khiến người ta mắt long long." Hắn đặt ở nàng đầu vai tay, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng lướt qua nàng phía sau cổ tinh tế tỉ mỉ da thịt, mang theo một loại cẩn thận từng ly từng tí, tràn ngập quý trọng đụng vào. Lệ Khiết thân thể khẽ run lên, một cú cảm giác tê dại từ phía sau cổ lan tràn ra. Nàng cũng không trốn tránh, ngược lại đem đầu tại trên vai hắn cọ sát, giống con mèo lười, thanh âm mang theo một tia hờn dỗi, miệng lưỡi chân tru. Da mà không đứng đắn nhưng nàng bên hai, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, như là chín mùi anh đào. Vô Thiệt nhìn xem nàng khó được bộc lộ tiểu nữ nhi thần thái, trong lòng yêu thương càng tăng lên. Cái kia vốn chỉ là quy củ đặt ở nàng đầu vai tay, lại bắt đầu không an phận hướng chuyển động, đầu ngón tay mang theo thăm dò, nhẹ nhàng miêu tả lấy nàng lưng duyên dáng đường cong, cách thật mỏng vải áo, cảm thụ được cái kia mềm mại da thịt xúc cảm. Lệ Khiết thanh âm của hắn thấp hơn, mang theo một tia kiềm chế khát vọng cùng giảo hoạt, cái kia ta hiện tại có tính không ân ái. Lệ Khiết bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt ánh nắng chiều đỏ dày đặc, vừa thẹn lại giận nhìn hắn chằm chằm, lao giả. Giữa ban ngày, trong đầu tận muốn chút có không có. Nàng làm bộ muốn đẩy ra hắn. Vô Thiệt lại giống khối kẹo da trâu, cánh tay ngược lại thu được càng chặt, cười hắc hắc nói, hắc hắc hắc, ai bảo ngươi như thế câu người đâu. Muốn hay không thử lại lần nữa lão phu nhị dương chỉ công phu. Y miệng. Lệ Khiết mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nàng xấu hổ một tay bịt Vô Thiệt miệng, ánh mắt bối rối, nhưng lại mang theo một tia bị nói chúng tâm sự quất bách, không cho nói. Nói hiệu nói vừa nữa. Ta vặn rơi lỗ thai của ngươi. Nàng trên miệng hung ác, nhưng này bưng bít lấy Vô Thiệt miệng tay lại không cái gì lực đạo. Vô Thiệt bị nàng che miệng, ánh mắt lại cười đến cong thành một nhà, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, ngông nô. Tốt. Không nói. Không nói hắn thuận thế bắt lấy Lệ Khiết bưng bít lấy miệng hắn tay, kéo đến bên môi, tại cái kia trắng non trên mu bàn tay vang dội bẹp hôn một cái. Ngươi. Lệ Khiết như bị nóng đến một dạng đống nhiên rút về tay, vừa thẹn vừa xấu hổ, đưa tay làm bộ muốn đánh. Vô Thiệt lại đã sớm chuẩn bị, cười hì hì về sau đứng lên, tránh qua, tránh né. Hắn nhìn xem Lệ Khiết tấm vải kia đầy ánh nắng chiều đỏ, vừa thẹn vừa giận lại càng lộ vẻ kiểu diễm gương mặt, trong lòng tràn đầy to lớn cảm giác thỏa mãn cùng một loại lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng đắc ý. Vô Thiệt tan ăn, lại nhịn không được vụng trộm dương mắt ngắm Lệ Khiết. Gặp nàng thần sắc bình thản, khoe miệng mỉm cười, lá gan lại lặng lẽ mập đứng lên. Hắn cái kia khô gầy tay, lần nữa như là làm tặc giống như, cực kỳ chậm rãi, từng chút từ dưới đáy bàn đưa tới, nhẹ nhàng che ở Lệ Khiết đặt ở trên đùi trên mu bàn tay. Lần này, Lệ Khiết không có trốn tránh, cũng không có đẩy ra. Nàng chỉ là có chút nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, khoe miệng đường cong sâu hơn. Cái kia bị Vô Thiệt nắm tay, vài không thể xem xét nhẹ nhàng về cầm một chút. Ngoài cửa sổ Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên, giờ phút này đã hoàn toàn nhìn ngây người. Nhất là Mộ Dung Yên, nàng nhìn xem Vô Thiệt bộ kia tặc tâm bất tử hèn mọn dạng, liên tưởng đến hắn ngày thường đứng đắn, một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi nóng sông lên đầu, nhịn không được thấp giọng mắng. Lao già này, không có chính hình. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong tiểu viện, như là đất bằng kinh lôi. Người nào? Trong phòng, Vô Thiệt cái kia nguyên bản sắc mị mị biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại như là bị xâm phạm lãnh địa như độc xà âm lãnh cùng ngang ngược. Hắn quát chói tai một tiếng, phản ứng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lời con chưa dứt, bang, một tiếng vang thật lớn. Cái kia phiến dán lên giấy vỏ dâu cửa sổ gỗ, như là bị tạc thuốc từ nội bộ dẫn bạo, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vô số mảnh gỗ vụn, giấy vụn như là như mưa to hướng ra phía ngoài khách sạn. Một đạo bóng xám giống như quỷ mị từ nổ tung cửa sổ bắn nhanh ra như điện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mang theo kình phong đem ngoài cửa sổ Mộ Dung Yên mũ che thủy xa đều hất bay. Chính là Vô Thiệt. Người khác giữa không trung, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt ngoài cửa sổ cái kia hai cái kẻ nhìn trộm. Nhất là nhìn thấy cái kia mang theo mũ che, thân hình quen thuộc nữ nhân lúc, trong mắt của hắn sát cơ tăng vọt. Bất kể là ai, dám nhìn trộm hắn cùng Lệ Khiết bí mật, đều phải chết. Muốn chết. Vô Thiệt một tiếng gầm nhẹ, bàn tay khô gầy trong nháy mắt trở nên đen như mực, mang theo một cỗ lạnh lẽo tận xương gió tanh, lăng không một trường, không chút lưu tình hướng phía Mộ Dung Yên đỉnh đầu hùng hăng đập xuống. Một trường này, ẩn chứa hắn mấy chục năm tinh thuần lực đạo, đủ để vỡ bia nước đá. Tiên Nhi coi chừng. Lâm Chân sắc mặt kỳ biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vô Thiệt phản ứng kịch liệt như thế, xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Trong chớp mắt, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, bản năng một bước cướp được Mộ Dung Yên trước người, tay phải đón Vô Thiệt tay, hung hăng đối oanh mà đi. Phanh! Một tiếng lột ngạt như sấm tiếng vang tại nhà nho nhỏ bên trong nổ tung. Song trưởng tương giao chỗ, khí lãng như là như thực chất nổ tung. Trong viện hoa cỏ bị trong nháy mắt ngăn trở, bụi đất tung bay. Lâm Chân chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực như là băng sơn giống như hung hăng đánh tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Dưới chân bạch 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 liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại trên tấm đá xanh lưu lại rõ ràng dấu chân. Toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt chết lặng, khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra máu đến. Trong lòng hãi nhiên, lao thái giám này công lực càng như thế sâu không lường được. Mà Vô Thiệt, thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, liền vững vàng rơi xuống đất. Hắn đang muốn lần nữa nhào tới, đem hai cái này gan to bằng trời tặc nhân đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua cái kia bị Lâm Chân bảo hộ ở sau lưng, mũ che thủy sa đã bị trưởng phong tung bay, lộ ra chân dung nữ tử lúc, Vô Thiệt trên mặt ngang ngược cùng sát cơ trong nháy mắt ngưng kết, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Gương mặt kia, tấm kia hắn phụng dưỡng vài chục năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuynh thế dung nhan. Vậy hạ, Vô Thiệt như là bị tiên lôi bổ trúng, toàn thân kịch chấn. Tấm kia tiểu tụy mặt mo trong nháy mắt huyết sắc tận thời, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Trong mắt của hắn tràn đầy cực hạn hoảng sợ, khó có thể tin cùng xấu hổ vô cùng ngượng. Phù phù, không chút do dự, Vô Thiệt hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ rạp xuống che kín mảnh gỗ vụn cùng bụi đất trên mặt đất. Cái chán đông một tiếng túi tại trên tấm đá xanh, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Bệ hạ, Lao nô đáng chết, Lao nô tội đáng chết vạn lần. Chương 622, cáo lao đi. Chương 622, cáo lao đi. Vị này đã từng quyền khuynh triều dã, võ công sâu không lường được đại nội tổng quản, giờ phút này như cái làm sai thiên đại chuyện hai tử, sống lưng còn xuống, Hoa Dâm đầu lâu chôn thật sâu tại bụi đất cùng mảnh gỗ vụn bên trong, bả vai bởi vì im ắng sợ hãi mà có chút run run. Trên mặt đất, hắn cái chán đập qua địa phương, lưu lại một điểm rõ ràng dấu đỏ. Lâm Chân lắc lắc vẫn như cũ nhức mỏi căng đau cánh tay phải, ngựa khí mang theo trọn kích hước, lại dẫn điểm không cam lòng, ta nói Vô Thiệt đại nhân, ngươi tốt gan to à. Liên đối bệ hạ cũng dám đổ ập xuống một trường đánh tới. Nếu không phải ta liều mạng cản lần này, ngươi có phải hay không muốn đem bệ hạ đập thành bánh thịt, sau đó mang theo Nhạc Mẫu đại nhân chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Vô Thiệt nhìn thẳng. Vì Vô Thiệt thân thể run lợi hại hơn, cổ họng nhấp nô, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn vừa rồi một trường kia đúng là bản năng phản ứng, mang theo diệt khẩu ngoan tuyệt, giờ phút này nghĩ mà sợ như là băng lãnh thủy triều, cơ hồ đem hắn bao phủ. Mộ Dung Yên thanh âm lại lạnh lùng vang lên, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, nói chuyện. Thế tử cha hỏi ngươi đâu? Câm. Nàng mặc dù đưa lưng về phía, nhưng hiển nhiên nghe được Lâm Chân lời nói. Vô Thiệt run lên bần bật, cái trán phanh lần nữa túi tại băng lãnh trên phiến đá, phát ra tiếng vang trầm nặng, thanh âm nghẹn ngào pha toái, bệ hạ bất giận. Lao nô tội đáng chết vạn lần. Lao nô là thật không biết là bệ hạ ngài ở bên ngoài, lao nô chỉ nói là đạo trích chi đồ ý đồ nghe trộm, như toan nhờ vào đó chuyện xấu hãm hại bệ hạ, chửi đối bệ hạ ngự hạ vô phương. Lao nô lúc đó chỉ muốn giết cậu, bảo toàn bệ hạ danh dự, lao nô đáng chết. Chết không có gì đáng tiếc. Hắn nói đến vừa nhanh vừa đội, tràn đầy sợ hãi cùng nóng lòng giải thích hỗn loạn. Câu kia bảo toàn bệ hạ danh dự ngược lại là hắn thực tình, vô luận hành vi cỡ nào vượt quân, hắn đối với Mộ Dung Yên trung thành chưa bao giờ dao động. Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên đều trầm mặc. Xấu hổ cùng khẩn trương không khí cơ hồ ngưng kết. Vô Thiệt mỗi một câu cầu xin tha thứ cũng giống như trọng truy đập vào hai người trong lòng. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, cái kia phiến bị Vô Thiệt đánh vỡ, lộ ra lung lay sắp đổ phá cửa sổ hộ phía sau, nhô ra khuôn mặt. Chính là Lao Tông Chủ, Lệ Khiết. Trên mặt nàng không có gì quá nhiều sợ hãi hoặc xấu hổ, ngược lại mang theo một loại trải qua thế sự sau bình tĩnh, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Nàng nhìn cũng không nhìn còn quỳ trên mặt đất, hình dung chật vật Vô Thiệt, ánh mắt trực tiếp đối đầu ngồi xổm ở bên cạnh Lâm Chân, thanh âm thanh lãnh phá vỡ cục diện bế tắc, được rồi, nhìn con cháu của ngươi hình dáng nàng dừng một chút. Trực tiếp đối với Lâm Chân nói ra, con rể, không sai biệt lắm a, không phải liền là đợt hiểu lầm a. Lão già này là thật không biết đào cửa sổ dễ chính là ngươi cùng bệ hạ. Nói xong nàng dùng cằm điểm một cái Vô Thiệt. Nàng đơn giản trực tiếp, chỉ ra Vô Thiệt không biết rõ tình hình mấu chốt này sự thật. Nếu như biết là hoàng đế cùng thế tử, mượn hắn mười. Không cái lá gan, hắn cũng tuyệt không dám động thủ. Lâm Chân trong lòng rõ ràng xác thực như vậy, bằng không hắn đã sớm lôi đỉnh tức giận rồi, há lại như bây giờ chỉ là ngữ khí bất thiện. Hắn mắt nhìn trầm mặc không nói, nhưng thân thể tư thái rõ ràng buông lỏng chút Mộ Dung Yên. Người sau tựa hồ cũng tiếp nhận hiểu lầm thuyết pháp này, nhưng thiên tử uy nghiêm nhất định phải giữ gìn, nàng cắn cắn môi dưới. Cái này rất nhỏ động tác chỉ có đứng quay lưng về phía nàng Lâm Chân có thể nhìn thấy, thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia tận lực duy trì hàn xương, Vô Thiệt. Người thân là đại nội tổng quản, phản chủ xuất cung, tự ý rời vị trí, tầm hoàn tắc nhạc. Làm trái cung quy quốc pháp. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lao nô biết tội. Lao nô tội đáng chết vạn lần. Vô Thiệt lấy đầu đập đất, thanh âm khàn khàn, mang theo như chút được gánh nặng cùng nhận mệnh bi thương. Hừ. Mộ Dung Yên hừ lạnh một tiếng. Niệm tình ngươi nhiều năm vất vả, không có công lao cũng có khổ lao, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống có tha. Từ hôm nay, miễn đi ngươi đại nội tổng quản hết thảy chức vụ, ngươi cũng không cần lại tiến cung hầu hạ. Nói xong, Mộ Dung Yên không còn lưu lại, lần nữa quyết tuyệt quay người, bước nhanh rời đi, thân ảnh biến mất tại tiểu viện bên ngoài, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt lạnh hương cùng cái kia không thể nghi ngờ đế vương ý chỉ. Vô Thiệt như là bị rút mất xương cốt giống như, đột nhiên sủi lơ trên mặt đất, nhưng lại trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn chậm rãi nâng lên tấm vải kia đầy bụi đất, nước mắt mơ hồ, trong nháy mắt giàn mua mười mấy tuổi mặt. Ánh mắt trống rỗng nhìn qua Mộ Dung Yên biến mất phương hướng, đầu óc trống rỗng. Bị tước đoạt nương theo hắn cả đời quyền hành cùng vị trí, tức thì bị triệt để trục xuất cung đình, trục xuất hắn hiệu trung nửa đời người, coi là thuộc về địa phương. Mấy chục năm cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng cung đình kết sống. Cứ như vậy, kết thúc. Hắn như cái lạc đường hải tử, hoàn toàn động. Lâm Chân nhìn xem Vô Thiệt bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, lần nữa thật sâu thở dài. Hắn đứng người lên, đi đến Vô Thiệt trước mặt, cũng ngồi xổm xuống, vươn tay, không phải nâng, mà là an ủi tính Vô Thiệt dính đầy cho đùi bà bay. Đi Vô Thiệt, đừng đặt chỗ này vờ ngớ ngẩn. Lâm Chân ngữ khí hòa hoãn lại, mang theo ở giữa bạn bè khuyên giải ý vị, thậm chí còn mang theo điểm giảo hoạt ý cười. Tiên Nhi tâm tư, ngươi còn nhìn không rõ sao? Vô Thiệt mở mịt nhìn về phía Lâm Chân, ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Lâm Chân hạ giọng, thầm thì nói, nàng đây là đau lòng ngươi, cho ngươi một cái có thể bình bình an an, thể diện diện cáo lão cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi phụng dưỡng ba vị hoàng đế, quyền hành lại nặng, trong cung ngoài cung bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, bao nhiêu người chờ lấy nắm chặt lỗi của ngươi chỗ. Bệ hạ trực tiếp hạ chỉ để cho ngươi cáo lao quang vinh đường, những cái kia lòng dạ khó lường, đỏ mắt ngươi vị trí ra hỏa, sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm như thế nào nói? Nhìn, Vô Thiệt lao giả kia bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, khẳng định có không thể cho ai biết tội lớn. Thất sủng, Lưu Nôn Phỉ ngữ có thể chết đối người. Vô Thiệt đục ngầu con mắt có chút đống lúc đích, tựa hồ nghe tiến vào một chút. Lâm Chân tiếp tục nói, dạng này vừa vặn, miễn đi hết thảy chức vụ, không cần lại tiến cung. Lý do này đủ kiên cường đi. Bởi vì ngươi tự ý rời vị trí, bởi vì ngươi cóng lấy chủ tử xuất cung hưởng lạc, bởi vì ngươi kèm chút bị thương thiên tử. Bệ hạ đây là trước mặt mọi người đem ngươi lột sạch sẽ, ai còn có thể lấy ra ma bệnh đến? Ai còn dám nói này nói kia? Đây là gian đe, cũng là đem ngươi từ trên đầu sóng ngọn gió hái xuống, để cho ngươi sạch sẽ rời đi tòa kia ăn tươi nuốt sống hoàng cung. Lâm Trăn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, đây mới là bệ hạ ý tứ chân chính. Để cho ngươi mang theo Nhạc Mẫu đại nhân, dọn dẹp một chút tâm tình, phong phong quang quang về vương phủ hưởng thành phúc đi. Không cần lại nơm nớp lo sợ, không cần lại nhìn mặt mà nói chuyện, quang minh chính đại qua các ngươi cuộc sống tạm bợ. Rõ chưa? Vô Thiệt trong mắt mở mịt cùng thống khổ dần dần rút đi, thay vào đó là một loại khó có thể tin giật mình, tiếp theo là nồng đậm chua xót, thoải mái cùng thật sâu cảm động. Thì ra là thế. Nguyên lai bệ hạ cũng không phải là chán ghét mà vứt bỏ, mà là bảo hộ. Là lấy thiên tử lôi đỉnh chi uy, cho hắn chặt đứt gông cùm xiềng xích, đổi hắn một cái lại không lo lắng lúc tuổi già. Phốc phốc, đứng ở cửa sổ Lệ Khiết đột nhiên phát ra một tiếng do nét không gì sánh được cười lạnh. Chương 623, quan trạng nguyên chương 623, quan trạng nguyên Lâm Chân cùng Vô Thiệt đều theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Lệ Khiết hai tay ôm ngực, cái kia kinh người kích thước tự không cần nhiều lời. Nàng dựa vào phá cửa sổ khung bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một chút xíu không che giấu đùa cợt cùng nhìn rõ hết thảy sắc bén. Nàng đối với Lâm Trần trực tiếp náo pháo, a, thường phúc, thường cái gì phúc? Lâm Thế Tử, ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cho thật đúng là đôn đốt băng a. Đem chính mình nói dễ nghe như vậy, cái gì sạch sẽ rời đi, quang minh chính đại sinh hoạt. Ta nhìn ngươi là muốn đem chúng ta cái này hai lão phế vật trói về vương phủ, cho ngươi xem nhà hộ việc đi. Dù sao một cái là người mang nhị dương chỉ lao thái giám, một cái hôm trước đạo tông chủ, coi như lớn tuổi, hù dọa một chút đạo trích chi đồ cũng vẫn là dư xài, đúng không? Tránh khỏi ngươi dùng tiền thuê cao thủ, có phải hay không? Lệ Khiết một phen, trực tiếp đâm thủng Lâm Chân điểm này thuận nước đẩy thuyền vì chính mình dự định tiểu tâm tư. Lâm Chân bị nàng nói mặt mo đỏ ửng, sờ lên cái mũi, có chút lúng túng cười hát hát nói, khụ khụ. Nhạc Mẫu đại nhân lời nói này nhiều tổn thương cảm tình a. Trong nhà hộ viện tự nhiên là cần dùng đến, nhưng trọng yếu nhất hay là, ngài chẳng lẽ không muốn trở về nhìn xem ngài cái kia tiểu ngoại tôn con? Tiểu gia hỏa dáng dấp có thể nhanh, phấn điêu ngọc trác, cùng Nhạc Mẫu ngài tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra. Có ngài ở bên cạnh dốc lòng dạy bảo, đây chính là hắn thiên đại phúc phận. Hắn ý đồ dùng thân tình cảm hóa. Lệ Khiết Tư không chút nào làm mà thay đổi, tấm kia cực giống thanh hà trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh, trong mắt sắc bén lại phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. À, miệng lưỡi chân chu, muốn đem chúng ta nắm ở trong tay sai sự, hết lần này tới lần khác lại không chịu nói rõ, quanh co lòng vòng tìm chút đường hoàng lý do. Người cái này tiểu nữ tế, nhiều đầu góc đến cùng cái sàng một dạng, chán ghét rất. Nàng thẳng thắn biểu đạt đối với Lâm Chân ghét bỏ, nhưng khỏe miệng lại cực kỳ nhỏ hướng bên trên khiên động một chút, điểm này lãnh ý phía dưới cũng không phải là chân chính phẫn nộ, ngược lại có loại đối với vãn bối tiểu tính toán dung túng cùng bất đắc dĩ. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý có chút ngượng ngùng Lâm Chân, ánh mắt rơi vào như cũ ngồi quỳ chân trên mặt đất Vô Thiệt trên thân. Ánh mắt của nàng tại tiếp xúc đến Vô Thiệt cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng lúc, trong nháy mắt nhu hòa vô số lần. "Đứng lên, lão giả." Lệ Khiết thanh âm cũng lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Nàng vươn tay, không phải dùng ngôn ngữ, mà là dùng động tác nhẹ nhàng lôi kéo Vô Thiệt cái kia dính đầy cho bụi ống tay áo, động tác nhu hòa, mang theo một loại lao phu lao thê ở giữa đặc hữu thân mật cùng đau lòng. Trên mặt đất mát, tuổi đã cao, còn muốn cho người quan tâm. Vô Thiệt toàn thân chấn động. Phản phất bị Lệ Khiết cái kia kéo một phát bừng tỉnh. Hắn không phải là bởi vì bị cách chức mà quỷ, mà là bởi vì thất lễ tại đế hậu mà quỷ. Giờ phút này ngày xưa sinh hoạt đã rời đi, Lệ Khiết mới là hắn sau cùng kết cục cùng ăn ủi. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt cuối cùng điểm này mê mang triệt để tiêu tán, còn lại chính là đục ngầu nước mắt cùng đối với Lệ Khiết vô tận không muốn xa rời. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là duy trì tư thế quỷ, làm một cái làm cho người ngoài ý muốn động tác. Hắn chậm rãi, thật sâu, hướng phía mộ Dung Yên biến mất phương hướng, đồng thời cũng là hoàng cung đại nội phương hướng, cực kỳ trầm trọng, cung cung kính kính, liên tục dập đầu ba cái. Phanh, phanh, phanh. Cái chán mỗi một lần đều cùng phiến đá va chạm, phát ra ngột ngạt mà rõ ràng thanh âm. Không nói tiếng nào, không có giải thích, chỉ có cái này ba cái trang trọng dập đầu. Mỗi một lần dập đầu đều giống như tại trịnh trọng cáo biệt. Cáo biệt hắn mấy chục năm cung khuyết tiếp sống. Cáo biệt hắn làm bạn qua ba vị đế vương. Cáo biệt cái kia gần vua như gần có cả ngày lẫn đêm. Cáo biệt tấm kia tượng trưng cho quyền hành nhưng cũng mang đến vô tận gông xiềng đại nội tổng quản chỗ ngồi. Cái này ba cái khấu đầu, không phải cầu xin tha thứ, mà là tạ ơn. Cảm tạ quân chủ khoan dung, cảm tạ phần kia giấu ở nghiêm khắc dưới thương cảm, cảm tạ cái này đến chậm giải thoát cùng tự do. Cái này ba cái đầu đập xong, Vô Thiệt thân thể tựa hồ triệt để lòng xuống, đầu vai cái kia cố lưng đeo cả đời vô hình trọng ác, lặng yên tiêu tán. Hắn chống đất, có chút lảo đảo đứng người lên, phủi phủi đầu gối cùng trên ống tay áo bụi đất vụ cỏ, sau đó, một cách tự nhiên, nhẹ nhàng cầm Lệ Khiết vẫn như cũ lôi kéo chính mình ống tay áo cái tay kia. Cái tay kia hơi lạnh, lại mang cho hắn trước này chưa có yên ổn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Trần, trên mặt sợ hãi, bi thương, tuyệt vọng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại tang thương duyệt tận sau bình tĩnh thoải mái, thậm chí còn gạt ra một cái cực kỳ khó coi, lại không gì sánh được chân thực dáng tươi cười. Lao nô, Vô Thiệt tạ thế tử, tạ ơn bệ hạ thành toàn. Lâm Chân nhìn xem hắn nắm chặt Lệ Khiết tay, nhìn xem hắn cái kia rỡ xuống tất cả ngụy trang, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng chân thực nhẹ nhõm con mắt, cũng cười, đi, đi thôi, về nhà. Hạ thử ồn ào náo động hết thể đều kết thúc, kinh thành trong không khí nhưng như cũng tràn ngập một loại tân sinh sao động cùng chờ đợi. Tên đệ bảng vàng người hăng hái, thi rất người tinh thần chán nản, mà toàn bộ đế quốc ánh mắt đều tập trung tại vị kia sắp mới mẹ xuất hiện quan trạng nguyên trên thân. Tử thần trong điện, đèn đuốc sáng trưng. Ngự án phía trên, trông chất như núi chu quyển đã bị phân loại. Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn vượng trên mặt ghế, rút đi trên triều đình uy nghiêm, hai đầu lông mày mang theo một tia phê duyệt tấu chương sau mọi mệnh, lại càng lộ vẻ chuyên chú. Trong tay nàng chấp bút, chám đã no đầy đủ chu sa, chính ngưng thần nhìn kỹ cuối cùng một phần bị lễ bộ thượng thư tự mình nâng bên trên, đặt đỉnh cao nhất bài thi. Phần này bài thi, chữ viết rõ ràng núi cao dốc đứng nổ, như cô phong độc lập, nét chữ cứng cáp. Văn chương phá để kiệt xuất, lập luận cao xa, trích dẫn kinh điển nhưng lại không câu nệ cổ pháp, châm kim đá thói xấu thời thế càng là đánh trúng điểm mấu chốt, càng khó hơn chính là trong câu chữ lộ ra một cố kiên quyết tiến thủ, thiết thực cầu mới tinh thần, tại một đám hoa hoa lệ đắp lên, hoặc múc meo thủ cựu bài thi bên trong, như là hạt giữa bầy gà. Mộ Dung Yên khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nàng nhấc lên bút son, tại bài thi kia quyền thủ, trầm ổn hữu lực viết xuống ba cái mạnh mẽ chữ lớn, đệ nhất giáp đệ nhất đẳng. Lập tức, ở phía dưới trống không chỗ, bao trắng mực đậm, múa bút rơi xuống một cái đủ để cải biến một người trẻ tuổi cả đời quỹ tích danh tự, Tiêu Hàn Chu bút lạc kinh phòng, hết thể đều kết thúc. Tân khoa Trạng Nguyên, sinh ra. Tuyên Tiêu Hàn Chu yết kiến. Mộ Dung Yên buông xuống bút son, thanh âm réo rắt. Một lát sau, một tên thân mang mới tinh màu xanh tiến sĩ phục người trẻ tuổi ở bên trong tùy tùng dẫn dắt bên dưới, cúi đầu đi vào đại điện. Thân hình hắn thẳng tắp như thanh tùng, đi lại trầm ổn, mặc dù cúi đầu lấy đó cung kính, lại không nửa phần hèn mọn nhát gan thái độ. Đi tới ngự dưới bậc, treo chọc bào quỳ xuống, thanh âm trong sáng mà bình tĩnh, tân khoa tiến sĩ Tiêu Hàn Chu, khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Bình thân. Mộ Dung Yên ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn Chu trên thân. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà góc cạnh rõ ràng gương mặt. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, màu da là khỏe mạnh màu lúa mạch, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, như là khe núi thanh tuyển, mang theo người đọc sách đặc thù thành chính chi khí, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cố không giống với bình thường thư sinh kiên nghị cùng trầm ổn. Phần khí độ này, để Mộ Dung Yên trong lòng âm thầm gật đầu. Chương 624, tức nhượng chương 624, tức nhượng Tiêu Hàn Chu Mộ Dung Yên mở miệng, thanh âm mang theo đế vương ôn hòa cùng mong đợi, văn chương của ngươi chấm nhìn qua. Không sai, lập ý cao xa, đánh trúng tói xấu thời thế, tài văn chương nổi bật, càng hiếm thấy hơn là ngực có gò khe, tâm hệ lê dân. Chấm lòng rất an ủi. Theo đại can luật pháp, tân khoa Trạng Nguyên khi thủ Hàn Lâm viện tu soạn, nhập giá trị trung tâm, tham tán cơ yếu. Nhưng chấm niệm tình ngươi có khai sáng thay mới ý nghĩ, cho nên muốn đem ngươi ngoại phóng giàu có chi địa, làm một châu thông phán, lịch luyện thực vụ, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là thiên đại ân điển. Hàn Lâm thanh quý, chính là chữ cùng nhau chỉ dài, ngoại phóng thông phán, tay cầm thực quyền, cũng là biên giới bắt đầu. Vô luận con đường nào, đều là vô số sĩ tử tha thiết ước mơ thanh vân đại đạo. Nhưng mà, Tiêu Hàn chút nhưng lại chưa lập tức khấu tạ thiên ân. Hắn lần nữa không người, thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, bệ hạ long ân, cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng vi thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lời vừa nói ra, đứng hầu một bên nội thị tổng quản cùng lễ bộ thượng thư cũng hơi biến sắc. Cự tuyệt thành nhân, cái này tân khoa Trạng Nguyên, thật to gan. Mộ Dung Yên mắt phượng nhắm lại, cũng không tức giận, ngược lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. À, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vì sao? Ngươi là không nguyện ý làm quan sao? Cũng không phải. Tiêu Hàn Chu lập tức lắc đầu, thanh âm âm vang hữu lực. Gian khổ học tập 10 năm, sợ cầu người, không phải quan to lộc hậu, chính là kinh thế trí dụng, giúp đỡ xa tác. Nhưng tự biết tuy có tài mỏng, đàm binh trên giấy dễ, tự mình thực hành thực tiễn khó. Triều đình cơ su, địa phương chính vụ, đều là không phải chỉ dựa vào vài thiên cẩm tú văn chương liền có thể khống chế tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Vi thần nghe nói thế tử điện hạ, học cứu thiên nhân không bám vào một khuôn mẫu. Nó dưới trướng hoàng gia thư viện, hội tụ thiên hạ kỳ tài, chỗ thụ chi học, không phải dừng kinh, sử, tử, tập, càng có truy nguyên nguồn gốc, dân nuôi tầm thủy lợi, thương nhân kinh tế, thiên văn địa lý các loại kinh thế trí dụng chi học. Trong lòng mong mỏi, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, đồng ý tạm không vào sĩ, đi theo thế tử điện hạ tả hữu, dốc lòng bồi dưỡng. Đợi học hữu sở thành, được có sợi ngang sợi dọc, bụng có lương lưu thời điểm, lại vì bệ hạ là triều đình hiệu lực. Đây là lời từ đáy lòng, nhìn bệ hạ minh giám. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Dung Yên nhìn xem dưới thềm cái này ánh mắt sáng rực, không tiêu ngạo không tự ti người trẻ tuổi, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cự tuyệt dễ như trở bàn tay cẩm tú tương lai, cam nguyện buông xuống Trạng Nguyên quan hoàn, đuổi theo theo Lâm Trần học tập. Phần này thanh tỉnh tự biết, phần này không mộ hư danh thiết thực, phần này kiên quyết tiến thủ tò mò, để nàng đang kinh ngạc sau khi sống lại ra một cô mãnh liệt thưởng thức cùng tán đồng. Đây chẳng phải là chính mình cùng phu quân vẫn muốn bồi dưỡng, muốn cải biến kiểu mới nhân tài sao? Tức. Mộ Dung Yên bỗng nhiên vô ngữ án, trên mặt tách ra từ đáy lòng dáng tươi cười, nụ cười kia như là sông phá tầng mây chiều dương, tươi đẹp mà tràn ngập lực lượng, tốt một cái kinh thế trí dụng, dốc lòng bồi dưỡng. Nàng đứng người lên, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, chuẩn đấu. Thứ hôm nay, miễn đi Hàn Lâm viện tu soạn chức vụ, lấy lễ bộ lập tức khua chiêng gõ trống, chiêu cáo thiên hạ, tân khoa Trạng Nguyên sinh ra. Đồng thời, chuẩn bị xe ngựa nghi trượng, đem quan Trạng Nguyên lễ đưa đến vương phủ, giao cho thế tử Lâm Trăn, dốc lòng dạy bảo. Tạ bệ hạ long ân. Bệ hạ thánh minh, trong mắt buộc phát ra to lớn kinh hỉ cùng cảm kích, thật sâu dập đầu xuống dưới. Cùng một thời gian, vương phủ, thừa vận điện đại sảnh. Không khí nơi này cùng tử thần điện trang trọng hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại trầm ngưng thăm dò khí tức. To lớn gỗ tử đàn trên thư án, cũng không bày ra công văn tấu chương, mà là trải rộng ra một bức to lớn dư đồ. Cái này dư đồ vẽ đến có chút thô ráp, bút pháp non nớt, núi non sông ngòi lún đi, thành trì quan hải vị trí đều lộ ra mơ hồ không rõ, tỷ lệ cũng nhiều có mất điều. Trên đổ dãy núi chỉ dùng đơn giản dây mực phát họa ra chập trùng hình dáng, dòng sông thì như là tùy ý hắt vây vết mực, vốn lượn và mèo. Thành trì vị trí càng là đánh dấu đến chỉ tốt ở bề ngoài. Cả Phúc Đồ lộ ra một cỗ người ngoài nghề miễn cưỡng trở nên cảm giác vụ bè. Hình phía trên, dùng hơi có vẻ tinh tế chữ khải viết hai cái chữ to, Dương Châu. Lâm Chân đưa lưng về phía cửa ra vào, đứng chắp tay, ánh mắt như là như chỉ mừng, từng tấc quét mắt này tâm có thể sừng chịu tượng Dương Châu địa đồ. Lông mày của hắn cau lại, tựa hồ đang cố gắng từ cái kia hỗn loạn đường con bên trong, nhận ra chân thực địa lý mạch lạc. Dưới thư án thủ, một tấm gỗ tử đàn ghế bành bên trong, ngồi một người tuổi chừng 40, thân mang màu xanh ngũ phẩm trắng nhàn bộ phục quan viên. Hắn chính là Dương Châu Thứ Sử, Tôn Văn Kiêm. Thời khắc này Tôn Thứ Sử hoàn toàn không có một phương đại quan thông dòng khí độ. Thân thể của hắn cứng đờ ngồi tại cái ghế biên giới, chỉ dám dùng nửa cái mông sắt bên mặt đế, lưng thẳng tắp, như là kéo căng dây cung. Hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay lại đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn thái dương chảy ra mồ hôi mịn, thuận thái dương trở xuống, cũng không dám đưa tay đi lau. Ánh mắt mang theo 7 phần kính sợ, 3 phần sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí nheo mắt nhìn Lâm Chân thẳng tắp mà tràn ngập cảm giác gáp bách bóng lưng, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thế tử. Tôn Văn Khiêm thanh âm mang theo rõ ràng khẩn trương cùng khúc khốc, hắn háng giọng một cái, cố gắng để cho mình báo cáo nghe rõ ràng bình ổn, hạ quan có thể cầm đầu người trên cổ đảm bảo. Tức nhuộm tồn tại thiên chân bản sắc, tuyệt không phải hạ quan địa đặt. Nó ngay tại Dương Châu phủ trì hạ, trường giang cửa sông bên ngoài. Hắn gặp Lâm Chân không có phản ứng, chỉ là bóng lưng vẫn như cũ trầm ngưng, đội vàng tăng thêm ngữ khí, thanh âm mang theo một loại tận mắt nhìn thấy thần tích kích động cùng nóng lòng chứng minh bức thiết, việc này tại Dương Châu phủ chính là phụ nữ trẻ em đều biết, tuyệt không phải nói ngoa. Hạ quan lần đầu nghe thấy việc này lúc cũng là khó có thể tin. Vì cầu chứng minh thực tế, hạ quan không dám thất lễ, tự mình mang theo nha dịch các loại công tượng mang theo đo đạc thức dây, tại năm ngoái xuân, thu hai mùa, hai lần lên đảo, cẩn thận thăm dò. Tôn Văn Khiêm thanh âm bởi vì kích động mà có chút tất cao, kết quả ra lệnh quan nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia đất bồi, lại thật tại sinh trưởng, mà lại tốc độ kinh người, hắn duỗi ra hai ngón tay, khoa tay lấy, tiền triều. Ách, cũng chính là Sở Bá Thiên tiếm danh xưng đế thời điểm, theo châu phủ còn sót lại hồ sơ cũ ghi chép, cái kia đất bồi lộ ra mặt nước bộ phận, bất quá chỉ là hơn 10 trượng vuông biên. Hoang vu không chịu nổi, gần như không người ở. Hắn đông nhiên đem ngón tay mở ra, thanh âm mang theo rung động, nhưng hôm nay hạ quan phái người đo đạc đến rõ ràng, đồ vật rộng đã hơn 30 trượng, nam bắc dài càng là tiếp cận 50 trượng, dòng giã làm lớn ra mấy lần có thừa a điện hạ. Đây là hạ quan tận mắt nhìn thấy, tự mình đốc thúc đo đạc, tuyệt không nửa phần hư giả. Hắn sợ Lâm Chân không tin, lại bổ sung, ở trên đảo bây giờ đã có ngư dân dựng túp lều, khai khẩn bãi bùn, trồng trọt chút nhịn muối cây trồng. Bọn hắn mấy chục năm cư trú ở này, đều là nói đảo này chính là thần quy cong lên, tức lượng sinh sôi. Là trời cao ban cho dân chúng Dương Châu phúc địa. Lâm Chân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng Tôn Văn Khiêm có thể cảm giác được, hắn cái kia vốn chỉ là xem kỹ dư đồ ánh mắt, tựa hồ trở nên càng thêm sắc bén cùng chuyên chú, phảng phất muốn xuyên thấu cái kia thô ráp bản vẽ, nhìn thấy cái kia ngay tại trường giang miệng không ngừng trầm tích huyết trương đất bồi toàn cảnh. Chương 625, chuẩn bị khởi hành chương 625, chuẩn bị khởi hành Tôn Văn Khiêm tim nhảy tới cổ rồi. Hắn sở dĩ không xa ngàn dặm, tự mình mang theo này tấm sức sẹo địa đồ vào kinh gặp mặt thế tử, bẩm báo cái này nhìn như hoang đường thần tích tuyệt không phải bèn bèn vì khoe thành tích hoặc định đoạn. Càng sâu tầng nguyên nhân là sợ hãi. Cái kia tức nhưỡng mà nói tại Dương Châu truyền đi xôn xao, thậm chí xung quanh châu phủ, nước láng giềng thường khách đều có chỗ nghe thấy. Như vậy thần vật, như bị người hưu tâm lợi dụng, hoặc dẫn tới triều đình nghi kỵ, nói hắn Tôn Văn Khiêm ẩn nấp tường thụy, mưu đồ làm loạn, đó chính là tai họa ngập đầu. Hắn nhất định phải vượt lên trước một bước, đem việc này đâm đến tầng cao nhất, đồng thời đem quyền xử trí, tính cả khoai lang bỏng tay này cùng nhau giao cho trước mắt vị này quyền thế ngập trời, tâm tư khó dò thế tử điện hạ. Chỉ có như vậy, hắn có thể từ cái này thần tích mang tới trong vòng xoáy khổng lồ thoát thân, thậm chí có lẽ còn có thể mò được một chút công lao. Trầm mặc, làm cho người hít thở không thông trầm mặc tại trong sảnh lan tràn. Chỉ có Tôn Văn Khiêm chính mình thô trọng tiếng hít thở cùng ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến vết. Rốt cục, Lâm Chân chậm rãi xoay người. Ánh nắng xuyên thấu qua cao cửa sổ, rơi vào hắn góc cạnh rõ ràng trên gò má. Trên mặt hắn không có cái gì chấn kinh hoặc mừng như điên biểu lộ, ngược lại mang theo một loại thấy rõ hết thảy bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn ngậm lấy một tia như có như không, cao thâm mặt chắc ý cười. Tức ngưỡng, thần quy quang lên. A Lâm Chân thanh âm trầm thấp mà bình ổn, nghe không ra hỉ nộ. Ở thời đại này, trừ Sở Tích Linh bên ngoài không có người so với hắn hiểu rõ hơn Sùng Minh đạo là chuyện gì xảy ra. Hắn dạo bước đi đến án thư bên cạnh, ngón tay thon dài tùy ý tại bức kia thô ráp Dương Châu dư đổ phía trên một chút, đầu ngón tay chính rơi vào trường giang nhập hải khẩu mảnh kia đại biểu Sùng Minh đạo vẽ đến siêu siêu mẹo mẹo điểm đen bên trên. Tôn Thứ Sử hắn dương mắt, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Tôn Văn Khiêm, ngươi làm được rất tốt. Việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tôn Văn Khiêm nghe vậy, như là nghe được tiếng trời, căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng, kém chút sủi lơ trên ghế. Hắn vội vàng thẳng tắp sống lưng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng cười lấy lòng, điện hạ minh giám. Hạ quan chỉ là thật lòng bẩm báo, không dám giành công. Bất quá, ta cần ngươi lập tức đem việc này, tính cả ngươi hai lần đo đạc chi tiết cả kẽ, ở trên đảo ngư dân bằng chứng, chỉnh lý thành một phần trật tự rõ ràng tấu chương trình báo bệ hạ. Nhớ kỹ, muốn biết đến tỉ mỉ xác thực, sinh động, đem cái kia thần quy quang lên, tức ngưỡng sinh sôi truyền thuyết quyết đại đến càng thần kỳ càng tốt, càng mơ hồ càng tốt. A, Tôn Văn Khiêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy to lớn hoang mang cùng không hiểu. Điện hạ, hạ quan cả gan, đây là vì gì à? Hắn vô ý thức thốt ra, việc quan hệ thần vật tường thụy, chẳng lẽ không nên giữ kín không nói ra, do triều đình, do điện hạ ngài âm thầm khống chế sao? Trắng trợn như vậy tuyên dương, thậm chí càng khuyết đại truyền thuyết. Cái này chẳng phải là muốn dẫn tới tứ phương ngấp nghé? Vạn nhất bị một ít người biết, lên lòng xấu xa. Lâm Chân khỏe miệng vệt kia ý cười sâu hơn, mang theo một loại khống chế toàn cục tự tin và một tia lanh khớp tính toán, bọn hắn nếu là không lên lòng xấu xa, không đến ngấp nghé, bản thế tử còn thế nào lừa gạt tiền a? Lừa gạt tiền. Tôn Văn Khiêm triệt để ngộp. Hắn hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Đường Đường Vương phủ thế tử, có được Kim Sơn Ngân Hải, phú khả địch quốc, làm sao lại đánh hoang đảo này lừa gạt tiền chủ ý? Đảo này chứ có thể mọc điểm cỏ đau, nuôi điểm tôm cá, còn có cái gì thứ đáng giá? Nhìn xem Tôn Văn Khiêm bộ kia trợn mắt hốt mồm, phảng phất bị sét đánh biểu lộ, Lâm Chân tâm tình tựa hồ tốt hơn. Hắn không còn giải thích, chỉ là khoát tay áo, ngữ khí khôi phục bình thản nhưng không để hoài nghi, làm theo chính là. Nguyên do trong đó, ngươi ngày sau tự sẽ biết được. Hiện tại, lập tức đi phát thảo tấu chương. Là, hạ quan tuân mệnh. Hạ quan cái này đi làm. Tôn Văn Khiêm mặc dù đầy bụng điểm khả nghi, nhưng không còn dám hỏi nhiều nửa câu. Liên đội vàng đứng lên, không mình hành lễ, cơ hồ là ngay cả lăn bỏ mang theo thối lui ra khỏi đại sảnh, phía sau lưng quan bảo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tôn Văn Khiêm vừa lui ra ngoài không bao lâu, đột nhiên lại quay đầu trở về. Hắn là nâng lên rất lớn dũng khí mới trở về, vào cửa sau hỏi: "Thế tử, ngài có phải không muốn đích thân tới Dương Châu, đi cái kia xa đảo thượng nhìn xem?" "Không sai." "Thế tử, hạ quan cả gan nhắc nhở. Chỗ kia vắng vẻ hoang vu, khí ẩm cực nặng, con muỗi tàn phá bừa bãi, không so được kinh thành phồn hoa thoải mái dễ chịu chi bằng nhất, hạ quan lo lắng ngài thiền kim thân thể, chịu không nổi cấp độ kia khổ sở." Như điện hạ muốn biết tường tình, Tôn đại nhân chắc chắn dốc hết toàn lực, vẽ bản đồ trình báo, không dám có chút bỏ sót. "Khổ sở?" Lâm Chân rốt cục xoay người, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, ánh mắt lại sắc bén như dao. Bản vương địa phương muốn đi, há lại chỉ là khổ sở hai chữ có thể hình dung. Nơi đó thế nhưng là cất giấu chân chính một tòa kim sơn đâu. Hắn không tiếp tục để ý kinh ngạc Tôn Văn Kiêm, cất cao giọng, hướng phía ngoài cửa cao giọng đều, "Tranh Nguyên." Thanh thúy tiếng trả lời cơ hồ lập tức vang lên, tại một đạo sáng rỡ thân ảnh màu cam như là như gió lốc xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng vẫn như cũng là một thân mang tính tiêu chí màu da cam kình trang, nổi bật lên da thịt trắng hớt tuyết, sức sống bắn ra bốn phía. Tóc dài đen nhánh lên đỉnh đầu đâm thành hai cái dí dỏm biên thịt bụi tóc, dùng cùng màu dây lụa buộc lên, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào, một đôi thanh tịnh mắt to nhìn về phía Lâm Chân, mang theo hỏi thăm. Lâm Chân ánh mắt tại nàng thanh xuân rào rạt trên gương mặt dừng lại một cái chớp mắt, lập tức trầm giọng hạ lệnh, thanh âm mang theo một loại sắp mở ra hành trình mới quyết đoán, truyền bản vương làm cho. Lập tức phái người, đem các phu nhân toàn bộ triệu hồi vương phủ. Bản vương có chuyện quan trọng tuyên bố. Phải nhanh. Là. Tranh Huyên dứt khoát đáp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nàng quay người, như là nhẹ nhàng như chim én lướt đi ngoài cửa, màu cam thân ảnh rất nhanh biến mất tại hành lang gấp khúc chỗ sâu, chỉ để lại một trận nhàn nhạt làn gió thơm. Trong sảnh, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lâm Chân một mình đứng ở to lớn dư đồ trước, ánh mắt một lần nữa trở xuống mảnh kia ghi chú xa đảo, ngay tại sinh trưởng trên thổ địa. Ngón tay của hắn vô ý thức tại cái kia thô ráp điểm đen bên trên nhẹ nhàng đập, thâm thúy trong đôi mắt, không còn là đối mặt Tôn Văn Khiêm lúc trêu tức cùng khống chế, mà là lóe ra một loại như là phát hiện bảo tàng khổng lồ giống như, nóng rực mà vẻ hưng phấn. Bùn cắt châm tích, hà khẩu đất bồi đảo, cổ nhân ngũ muội, thần quy phóng lên, tức ngưỡng sinh sôi. A, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, mảnh này nhìn như hoang vu, lại tại tự nhiên vĩ lực bên dưới không ngừng khuyết trương bãi bùn, dưới đó tích chứa không phải cái gì thần vật, mà là so hoàng kim chân quý hơn, đủ để khiêu động toàn bộ đế quốc thậm chí xung quanh chư quốc mạch máu kinh tế chiến lược tài nguyên, nước sâu lương cảng hình thức ban đầu, cùng tương lai kết nối ra hải, bước xạ đất liền, khống chế mậu dịch đường hàng hải tuyệt hảo bán cầu. Sùng Minh Lâm Chân thấp giọng đọc lên cái tên này, nhếch miệng lên một vòng tình thế bắt buộc độ cong, bản thế từ tới. Chương 626, cơm này ăn làm người ta sợ hãi. Chương 626, cơm này ăn làm người ta sợ hãi. Nhất chính vương phủ, chủ trạch, bách phúc đường. Màn đêm buông xuống, vương phủ các nơi sớm đã đốt sáng lên lưu ly cung đèn, đem giường cột chạm trổ chiếu dọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Chủ trạch lớn nhất tiến tính bách phúc đường bên trong càng là đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. To lớn mái vòm rủ xuống mấy trung khảm nạm lấy dạ minh châu cùng màu sắc rực rỡ lưu ly bắt rắc đèn cung đình, ánh sáng nhu hòa vẩy vào sáng đến có thể soi gương gạch vàng trên mặt đất. Trong thính đường, một tấm đường kính hơn trượng, do thượng đẳng gỗ tử đàn tinh điêu tế chắc mà thành to lớn bàn tròn, thay thế ngày thường ăn riêng ăn nhỏ. Trên mặt bàn phủ lên màu vàng sáng thêu bách tử ngàn tôn hình gấm vóc bàn mây. Giờ phút này, bên cạnh bàn đã ngồi vây quanh một vòng mỹ nhân, vòng mập biến đầy, mỗi người mỗi vẻ, chính là Lâm Chân chư vị thế thiếp. Chủ vị tự nhiên là Lâm Chân. Hắn đổi một thân thoải mái dễ chịu màu xanh nhạt tám vân vân cầm bảo, gai lưng ngọc lỏng loẹt buộc lên, thiếu đi mấy phần trên triều đình uy nghi, nhiều hơn mấy phần nhà ở lười biếng tùy ý liên tiếp hắn bên tay trái, là vương phủ chủ mẫu thượng quan Uyển Nhi. Nàng thân mang chính hồng sắc kim vượng cung trang, tóc mây kéo cao, phượng sai sinh huy, dáng vẻ đoan trang ung dung, giờ phút này nàng chính ưu nhã dùng đến thiện, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Ở sau lưng nàng nửa bước xa vị trí, như là dung nhập bóng ma giống như, lặng lặng đứng hầu lấy một vị dáng người thẳng tắp nữ tử, chính là U Mộng. Nàng mặc một thân lưu loát màu tím sẫm tay áo hẹp kình trang, phát họa ra mạnh mẽ thân hình. Đen nhánh tóc ngắn cẩn thận tỉ mỉ, nổi bật lên bên nàng mặt đường cong lạnh lùng. Nàng hai tay tự nhiên buông xuống bên người, thế đứng như tùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, bất động thanh sắc quét mắt phòng lớn mỗi một hẻo lánh, thời khắc duy trì cao nhất cảnh giới. Cho dù ở cái này nhìn như tường hòa vương phủ gia yến bên trên người nàng cái kia cố thuộc về đỉnh tiêm sát thủ băng lãnh khí tức cũng chưa từng yếu bất mảy may, cùng chung quanh áo hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đỉnh không khí không hợp nhau, nhưng lại như là kiên cố nhất hàng rào, đem Uyển Nhi bảo hộ ở vô hình an toàn trong vòng. Uyển Nhi bên người là giới kinh doanh cự phách Trương Lệ, nàng mặc màu đỏ tía dệt lụa hoa vải bồi đế dày. Sẽ đi qua là đáng yêu độc lòng người Nguyệt Vũ, một thân vàng nhạt quần lụa mỏng, mặt mày cong cong, thỉnh thoảng nâng đã hở ra bụng dưới, con mắt bởi vì mỹ vị mà có chút tỏa sáng. Nguyệt Vũ bên cạnh là ôn Uyển như nước hoa bích, nàng vẫn như cũ là một thân thanh lịch xanh nhạt váy ngắn, ngồi an tĩnh, như là không cốc cú lan, mang trên mặt không màng danh lợi ý cười. Sát bên hoa bích là xinh đẹp chiếu người tình văn, nàng mặc màu hồng vung kim trăm điệp váy ngắn, giờ phút này lại có vẻ có chút không quan tâm, đang dùng ngân đũa buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy trong đĩa thủy tinh đồ ăn thịt, môi đỏ hơi bĩu, lộ ra một câu ngang ngược bực bội. Lâm Chăn bên tay phải chủ bị là tư thế hiên ngang thanh hạ, nàng một thân màu xanh sẫm kinh trang, cho dù ở trên yến tiệc cũng ngồi trực tiếp, ánh mắt sắc bén như ứng, duy trì võ giả đặc thù cảnh giác, chỉ là nhìn về phía Lâm Chăn lúc, cái kia lạnh lẽo ánh mắt sẽ không tự giác nhu hòa mấy phần. Thanh Hà bên người là Cố Trần, nàng mặc một thân cực kỳ mộc mạc, tắm đến hơi trắng bệnh màu lam nhạt vải mịn váy ngắn, trên búi tóc chỉ châm một chi tiểu dáng đơn giản nhất làm bằng bạc tây châm, lại không nửa điểm châu ngọc. Nàng một mực cúi đầu, ngụm nhỏ ăn trong chén cơm trắng, gần như không đi kẹp trên bàn sơn hào hải vị mỹ vị, phảng phất những cái kia không có quan hệ gì với nàng. Nàng cảm giác tồn tại thấp đủ cho như là trong góc một vòng bụi bặm, trầm mặc đến gần như ẩn hình. Chỉ có khi Lâm Chăn lúc nói chuyện, nàng mới có thể cực kỳ nhanh chóng, nhút nhát dương mắt màn, cực nhanh liếc một chút chủ vị cái kia quang mang vạn trượng nam nhân, trong ánh mắt kia tràn đầy thật sâu kính sợ cùng một tia khó nói nên lời, như là nhìn lên giống như tinh thần hèn mọn không muốn xa rời, lập tức lại như mai con bị hoảng sợ giống như cấp tốc túi đầu xuống, lông mi thật dài che đậy kín tất cả cảm xúc, phảng phất sợ bị người phát hiện nàng cái này không có ý nghĩa nhìn chăm chú. Tiếp theo là khí chất thanh tao lịch sự Tư Mã Xuân Lôi. Ngồi tại cuối cùng vị, cách Lâm Chăn xa hơn một chút, là thanh lệ thoát tục Sở Tích Linh. Nàng một thân ngẫu hà sắc tố sa váy lụa, son phấn chưa thì, tóc dài lỏng lượn kéo, chỉ dùng một cây ngọc châm cố định. Nàng rất ít tham dự dạng này ra yến, giờ phút này ngồi an tĩnh, ánh mắt phần lớn thời gian đều rơi vào Lâm Chăn trên thân, mang theo trầm tĩnh mà kéo dài tưởng niệm, ngẫu nhiên cùng Lâm Chăn ánh mắt đụng vào nhau, nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Mỗi vị phu nhân sau lưng đều đứng hầu lấy các nàng nhất tiếp thân nha hoàn, mặc thống nhất màu xanh nhạt bị giáp, nín hơi ngưng thần, động tác nhẹ nhàng linh hoạt mà thuần thục là riêng phần mình chủ tử chia thức ăn, rót rượu, đưa lên khăn nóng. Lớn như vậy trong tính đường, trừ chén rượu khẽ chạm rất nhỏ tiếng vang cùng bọn nha hoàn nhẹ nhàng tiếng bước chân, không gây một người nói chuyện. Vương phủ quy củ sông nghiêm, nhất là tại bực này chính thức ra hiến bên trên, Uyển Nhi quả thực là đem ăn không nói, ngủ không nói quán triệt chứng thực rất chết. Thức ăn như nước chảy trình lên, đều là sơn hào hải vị mỹ vị, sắc hương vị đều đủ. Nhưng mà, trừ Nguyệt Vũ ngẫu nhiên bởi vì ăn vào mỹ vị mà con mắt hơi sáng, Tình Văn bởi vì nhàm chán mà tiểu động tác không ngừng, còn lại đám người tựa hồ cũng có chút không quan tâm. Trong không khí tràn ngập một loại vi diệu, ngầm hiểu lẫn nhau chờ đợi bầu không khí. Tất cả mọi người biết, Lâm Chăn đột nhiên triệu tập tất cả phu nhân tề tụ một đường, tuyệt không vẹn vẹn vì ăn một bữa cơm. Rốt cục, Uyển Nhi dẫn đầu buông xuống ở trong tay ngà voi nạm vàng đũa. Nàng động tác ưu nhã dùng tuyết trắng khăn lụa nhẹ nhàng ấn ấn khóe môi, lập tức, sau lưng cây cửu lý hương lập tức dâng lên đựng lấy nước gấm chậu vàng cùng khăn mặt tuyết trắng. Uyển Nhi tiện tay, lại tiếp nhận cây cửu lý hương đưa lên thanh hoa cách trà có nắp, dùng trà xanh tấu miệng, đón thêm qua một chén khác nhiệt độ thích hợp trà thơm, miệng nhỏ uống lấy, tư thái ung dung không đổi, không thể bắt bẻ. Như là im ắng mệnh lệnh, theo Uyển Nhi động tác, trong bữa tiệc còn lại phu nhân cũng nhao nhao buông xuống bắt đũa. Bọn nha hoàn lập tức tiến lên, hầu hạ riêng phần mình chủ tử rửa tay, súc miệng, dâng trà. Trong lúc nhất thời, chén chén khẽ chạm, tiếng nước lay động, nhưng như cũng không người ngôn ngữ. Ngay tại cái này tĩnh mịch đến có chút kiềm chế thời khắc, Thình Văn rốt cục kìm nén không được. Nàng mượn sau lưng nha hoàn vì nàng lau khỏe miệng động tác, cực nhanh nghiêng đầu, dùng thanh âm cứ thấp, mang theo một tia bất an cùng tò mò, ngồi đối diện tại bên cạnh nàng Trương Lệ kề tai nói nhỏ, "Lệ tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác hôm nay bữa cơm này ăn đến như thế hại đến hoàng đâu? Giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh." Trương Lệ chính đoan lên chén trà, nghe vậy, bưng chén trà tay vài không thể xem xét dừng một chút. Nàng cũng không quay đầu nhìn Tình Văn, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn nhàn nhạt quét nàng một chút, lập tức khe khẽ lắc đầu, đồng thời đem một cây tinh tế ngón tay trắng non dọc tại bên môi, làm cái cực kỳ rõ ràng lại không hề có một tiếng động im lặng thủ thế. Ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo. Tình Văn bị Trương Lệ gái kia bình tĩnh lại cực kỳ cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn đến trong lòng run lên, lập tức rụt cổ một cái, thầm hực ngậm miệng lại, chỉ là đôi mắt linh động kia bên trong, bất an cùng tò mò càng đậm. Khục. Một tiếng ho nhẹ phá vỡ thời khắc này ý duy trì yên tĩnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Uyển Nhi đã buông xuống chén trà, ánh mắt ôn nhuận nhìn về phía chủ vị Lâm Chăn, thanh âm như là thành tuyển chảy xuôi, phá vỡ sau cùng trầm mặc, phu quân nàng khẽ môi mang theo nhu hòa ý cười, ánh mắt lại mang theo hỏi thăm, hôm nay khó được đem bọn tỷ muội tề tụ một đường, chắc là có chuyện gì muốn phân phó đi. Chương 627, không được vô lễ chương 627, không được vô lễ nàng hỏi được hàm xúc, lại nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong ngay mắt, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Lâm Chăn trên thân. Hiếu kỳ, chờ mong, lo lắng, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại cái kia từng tấm hoặc sáng diễm, hoặc thanh lãnh, hoặc hồn nhiên, hoặc trầm tĩnh trên mặt. Lâm Chăn hoàn xem một vòng, nhìn trước mắt những này hoặc sáng diễm động lòng người, hoặc thanh lãnh cao ngạo, hoặc hồn nhiên đáng yêu, hoặc ôn nhuận trầm tĩnh các thế thiếp, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, mang theo một tia cảm khái. À, nhắc tới cũng kỳ, hắn bưng lên trước mặt thanh ngọc chén rượu, nhẹ nhàng đung đưa bên trong màu hổ phách tiểu dịch. Tại sao ta cảm giác đây là chúng ta lần thứ nhất, như thế đầy đủ, lặng yên ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ánh mắt của hắn đảo qua trống không một vị trí, chính là thiếu nhan nhan cô nàng kia. Uyển Nhi tiếp lời nói, dáng tươi cười ôn nhuận, còn không phải sao? Nhan Nhan muội muội tính tự dã, ưa thích tại bên ngoài mang binh đánh giặc, tính toán thời gian, bác kiến việc cần làm cũng nên kết thúc, chắc hẳn sắp trở về rồi. Ân Lâm chăn gật gật đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, Nhan Nhan không tại cũng không sao. Hôm nay đem các phu nhân đều gọi đến, xác thực có kiện sự tình muốn nói cho các ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, vi phu có chuyện quan trọng, cần ra chuyến xa nhà, đoán chừng ngắn thì một năm, lâu là ba năm năm cũng chưa biết chừng, cho nên hôm nay đem phu nhân đều gọi đến ăn bữa cơm đoàn viên. Đi xa nhà. Ba năm năm. Lâm Chăn lời còn chưa dứt, trong bữa tiệc đã vang lên vài tiếng không đè nén được kinh hô. Nhất là Tình Văn, đông nhiên mở to hai mắt nhìn, trong tay khăn lụa đều rơi trên mặt đất. Phu quân, ngài muốn đi đâu? Tình Văn rốt cuộc không lo được quy củ, gấp giọng hỏi, thanh âm mang theo rõ ràng bối rối cùng không bỏ. Dương Châu, Hỗ huyện. Lâm Chăn lời ít mà ý nhiều. Hỗ huyện. Tình Văn đối với địa danh này hiển nhiên cực kỳ lạ lẫm, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụt xuống, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào. Cái kia, đó là cái gì thâm sơn cùng cốc địa phương rách nát? Thiếp thân ngay cả nghe đều không có nghe qua. Phu quân, ngài đi loại địa phương kia làm cái gì? Còn muốn đi lâu như vậy, kinh thành không tốt sao? Vương phủ không tốt sao? Ngài để đó thật tốt thanh phúc không hưởng, nhất định phải đi loại địa phương kia chịu khổ chịu tội sao? Nàng càng nói càng kích động, vành mắt đều đỏ, đột nhiên bắt lấy bên cạnh Hoán Bích cổ tay, dùng sức lung lay, "Hoán Bích, Hoán Bích, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Phu quân đều muốn đi, đi xa như vậy lâu như vậy." Hoán Bích bị nàng lắc thân thể lay nhẹ, nhưng như cũng duy trì ôn nhuận dáng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tình Văn mu bàn tay, an ủi nàng tâm tình kích động, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Chăn, thanh âm êm dịu lại vô cùng kiên định, "Phu quân đi đâu ta liền đi cái nào." "Ngươi?" Tình Văn bị Hoán Bích cái này không chút do dự trả lời chẹn họng một chút, lập tức hờn dỗi giống như hất ra Hoán Bích tay, đối với Lâm Chăn lớn tiếng nói, "Cái kia, vậy thiếp thân cũng muốn đi." "Hoán Bích đi đâu, thiếp thân liền đi cái nào?" "Phu quân đi đâu, thiếp thân cũng đi cái nào?" "Mơ tưởng bước xuống ta." Lâm Chăn nhìn xem Tình Văn bộ kia vừa vội vừa tức, vành mắt phiếm hồng ngang ngược bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, "Văn Nhi, ngươi trông ngươi xem, gấp cái gì? Vi phu hôm nay tìm các phu nhân đến, chính là muốn hỏi một chút, nhìn xem có hay không ai nguyện ý cùng vi phu cùng đi Hỗ huyện." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc, bất quá trước đó nói xong, Hỗ huyện không thể so với kinh thành, càng không sánh được vương phủ thoải mái dễ chịu phồn hoa. Nơi đó chỗ giang hải chi tân, khí ẩm nặng, con muỗi nhiều, điều kiện gian khổ. Đi nhưng không cho kêu khổ kêu mệt. Không gọi liền không gọi, về sau ngài để cho ta gọi, ta đều không gọi. Cho dù là trên giường. Tình Văn lập tức nô lên trừng Hoán Bích hai cái lớn bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng. Phúc, đang uống trà Nguyệt Vũ nhịn không được, một ngụm trà kém chút phun ra ngoài, vội vàng che miệng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Huyền Nhi, Trương Lệ mấy người cũng là biểu lộ khác nhau, hoặc buồn cười, hoặc bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Hà cùng Cố Trần thì có chút nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy Tình Văn lời này quá mức rõ ràng. Lâm Chăn cũng bị nàng hổ này sói chi từ làm cho mặt mo nóng lên, lúng túng ho khan một cái, khụ khụ. Văn Nhi, ngươi cái này nói chính là lời gì? Hắn thật sự là cầm cái miệng này không che đậy quả ớt nhỏ không có cách nào. Tình Văn lại lẽ thẳng khí hùng, miệng nhỏ hất lên lên cao, thiếp thân nói đều là lời nói thật. Kia cái gì phá Hỗ huyện, thiếp thân ngay cả nghe đều không có nghe qua, khẳng định lại là cái gì chim không thèm bị hoàng vu chi địa. Phu quân để đó trong kinh thành Kim Sơn Ngân Sơn, tiểu thê mỹ thiếp không cần, nhất định phải đi loại địa phương kia gặp cỏ, thiếp thân trong lòng khó chịu, không vui. Nàng nói nói, vành mắt thật đỏ lên, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo nồng đậm ủy khuất cùng không bỏ. Tình Văn muội muội, Huyền Nhi rốt cục nhịn không được mở miệng, đại mi cau lại, ngựa khí mang theo chủ mẫu uy nghiêm cùng một tia trách cứ, không được vô lễ. Phu quân làm việc, tự có phu quân đạo lý. Chúng ta thân là nội quyến, lúc này lấy phu quân ý nguyện làm trọng, tận tâm phụ tá, há có thể bởi vì bản thân tư tâm, đối với phu quân kế hoạch lớn đại kế vọng thêm xen vào, hung hăng càng quấy. Nàng nói năng có khí phách, trong nháy mắt đè xuống Tình Văn ủy khuất. Tình Văn bị Huyền Nhi gian dạy, chép miệng, mặc dù hay là khước phục, nhưng cũng không còn dám lớn tiếng ồn nào, chỉ là cúi đầu, rào trong tay khăn lụa, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Một mực an tĩnh ngồi ở hạng chót sở Tích Linh, giờ phút này lại đột nhiên dương mắt, cặp kia thanh tịnh như thu thủy trong con ngươi hiện lên một tia linh động quan mang. Nàng nhìn về phía Tình Văn, thanh âm êm dịu như gió, mang theo một loại kỳ lạ trấn an lực lượng. Tình Văn muội muội nếu thật không nỡ phu quân, muốn cùng nhau đi tới, tỷ tỷ ngược lại là có cái biện pháp, có lẽ có thể làm cho muội muội tại Hỗ huyện thời gian trải qua thoải mái chút. Tình Văn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sở Tích Linh. Nàng đối với vị này quanh năm đợi tại hoàng gia thư viện, gần như không đặt chân vương phủ, nhưng lại bị phu quân nhớ nhung trong lòng tài nữ tỷ tỷ, một mực có loại không hiểu xa cách cảm giác cùng mơ hồ không đủ. Giờ phút này nghe nàng nói như vậy, Tình Văn trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, nếp miệng, ngựa khí mang theo rõ ràng không tin cùng một tia không dễ dàng phát giác ý, thử. Hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi trong kinh thành dạy ngươi sách, có thể có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ lại còn có thể đem kinh thành tòa nhà đem đến cái kia thâm sơn cùng cốc đi? Văn Nhi. Không được đối với Tích Linh vô lễ. Lâm Chăn trầm giọng quát bảo ngưng lại Tình Văn chống đối. Sở Tích Linh bị Tình Văn miệng ai, trên mặt cũng không vẻ giận, vẫn như cũ mang theo không màng danh lợi mỉm cười, vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Lâm Chăn đánh gãy. Tốt tốt, Lâm Chăn khoát qua tay, nhìn về phía Tình Văn, "Văn Nhi, ngươi nếu thật nghĩ thầm đi, vi phu tự nhiên mang ngươi." Về phần sinh hoạt điều kiện hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, "Vi phu sẽ hết sức an bài, sẽ không để cho các ngươi thụ quá nhiều bị quất." Lâm Chăn biết rõ Tình Văn tính tình, nàng cũng không phải là thật sợ sẽ chịu khổ, càng nhiều hơn chính là không bỏ được rời đi hắn, cũng không nỡ kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Cho nàng một cái hạ bậc thang, nàng tự nhiên sẽ liền dưới sườn núi con lửa. Chương 628, cái thứ hai đặc khu kinh tế. Chương 628, cái thứ hai đặc khu kinh tế. Quả nhiên, Tình Văn mặc dù hay là quyền mộn, nhưng nghe đến Lâm Chân nói mang nàng đi, lại hứa hẹn tận lực cải thiện điều kiện, trong lòng ủy khuất cũng không cam lòng liền tiêu tan hơn phân nửa. Nàng len lén liếc Sở Tích Linh một chút, lại nhìn xem Lâm Chân, cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nhỏ giọng lầu đầu nói, cái kia, vậy được rồi, thiếp thân đi theo phu quân là được. Lâm Chân trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, lần nữa nhìn về phía đám người, còn có ai nguyện ý cùng vi phu cùng đi hỗ huyện? Huyền Nhi trước tiên mở miệng, thanh âm ôn nhuận mà kiên định, phu quân chuyến này chắc hẳn sự vụ phần cự, trong phủ không thể không nhân chủ sự tình, thiếp thân thân là vương phủ chủ mẫu, tự nhiên lưu thủ kinh thành, thay phu quân quản lý tốt nội trạch, tiên ổn hậu phương, để phu quân tránh lo âu về sau. Huống chi thiếp thân thân thể này cũng chịu không được lặn lội đường xa dày vò. Nàng dừng một chút, trên mặt bay lên hai đóa nhàn nhạt hồng vân, thanh âm thấp mấy phần, mang theo vẻ thẹn thùng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt uyển chuyển mà nhìn xem Lâm Chân, mang theo cảm kích cùng ỉ lại, bất quá phu quân yên tâm, có phu quân ngày ngày mướn thuốc, thiếp thân thân thể đã là tốt đẹp nữa nha. Nói đến mớm thuốc hai chữ lúc, nàng thanh âm nhỏ như mũi vằn, vầng trán cụp xuống, giấu ở trong tay áo tay nhỏ vô ý thức siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bộ kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần chủ mẫu uy nghiêm, rõ ràng là cái đắm chìm tại bể tình bên trong tiểu nữ nhân. Lâm Chân nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, cũng dâng lên một cô ấm áp. Tuyển Nhi lưu lại cũng tốt, trong phủ giao cho ngươi, ta yên tâm. Ngay sau đó, Trương Lệ cũng buông xuống chén trà. Nàng nhìn về phía Lâm Chân, cặp kia khôn khéo sắc bén trong mắt vượng lóe ra thấy rõ qua mang, khóe môi câu lên một vòng hiểu rõ ý cười, thanh âm bình tĩnh lại nói lời kinh người, phu quân chuyến này mỗi huyện, thế nhưng là vì khối kia trong truyền thuyết tức ngưỡng. Tức ngưỡng? Cái gì tức ngưỡng? Thật có tức ngưỡng loại vật này? Đây không phải là thần tiên mới có bảo bối sao? Trương Lệ lời nói như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh. Trong nháy mắt trong bữa tiệc nhấc lên sóng to gió lớn. Trừ Lâm Chân cùng tựa hồ sớm có chủ ý Sở Tích Linh, còn lại chúng nữ, bao quát vừa mới còn tại ủy khuất Tình Văn, Ôn Huyền Hoan Bích, Cảnh Giác Thanh Hà, Trầm Tĩnh Cố Trận, Thanh Tao Lịch Sự Tư Mã Xuân Lôi, tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía Trương Lệ, lại đồng loạt đưa mắt nhìn sang Lâm Chân. Ngay cả các nàng sau lưng đứng hầu bọn nha hoàn cũng đều nhịn không được lộ ra thần sắc kinh hãi. Trong truyền thuyết thần vật tức ngưỡng, có thể tự hành sinh trưởng, vĩnh viễn không hao tổn giảm thổ nhưỡng. Đây không phải là chỉ tồn tại ở thượng cổ trong thần thoại đồ vật sao? Thật chẳng lẽ tồn tại ở thế gian? Mà phu quân lại là vì nó mới muốn đi cái kia vắng vẻ hố huyện. To lớn chấn kinh cùng nghi vấn, trong nháy mắt thay thế ly biệt vẻ u sầu, tràn ngập toàn bộ trăm phúc đường. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Chân trên thân, chờ đợi đáp án của hắn. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Thanh Hà, trong mắt đều lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trăm phúc trong đường, tĩnh mịch một mảnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Chân trên thân, chấn kinh, nghi hoặc, khó có thể tin cảm xúc ở trong không khí im lặng phun trào. Ngay cả đứng hầu tại Uyển Nhi sau lưng u ngộng, cái kia lạnh lẽo trong con ngươi cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Lâm Chân nhìn xem từng tấm tràn ngập kinh nghi gương mặt xinh đẹp, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Tiếng cười kia phá vỡ bầu không khí ngưng trọng, mang theo một loại thấy rõ tình đời trêu tức cùng khống chế toàn cục thông dong. Tốt tốt hắn khoát khoát tay, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, nhìn đem các ngươi bị hủ. Cái gì tức ngưỡng? Vậy cũng là lừa gạt người đồ chơi. Hắn đứng người lên, dạo bước đến bức kia to lớn Dương Châu dư đồ trước, mặc dù thô ráp, nhưng sùng minh vị trí đã bị trọng điểm vòng ra. Hắn chỉ vào cái kia điểm đen nói ra, Tôn Văn Khiêm lão tiểu tử kia chưa thấy qua việc đời, đem hiện tượng tự nhiên trở thành thần tích. Kia cái gọi là tức ngưỡng, bất quá chỉ là Trường Giang nhập hải khẩu bùn cát quanh năm suốt tháng cọ rửa, trầm tích hình thành một mảnh đất bồi thôi. Căn bản không phải cái gì thần quy quăng lên, càng không phải là có thể tự hành sinh trưởng thần thổ. Hắn xoay người, dựa lưng vào dư đồ, hai tay ôm ngực, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đám người, nhếch miệng lên một vòng mang theo khí chất vô lại lại tràn ngập dã tâm đường cong. Nhưng là những người khác không biết ta, người trong thiên hạ cũng không biết ta. Bọn hắn chỉ tin tức ngưỡng là thần vật, là tường thụy, là có thể mang đến vô tận tài phú cùng phúc trạch bà bối. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, cho nên bản thế tử dự định ngay tại hố huyện, ngay tại cái này tức ngưỡng nơi ở, xây lại một cái đặc khu kinh tế. Đặc khu kinh tế, chúng nữ đối với cái này danh từ mới cảm thấy lạ lẫm, nhưng liên hệ Lâm Chân tại Võ Thanh thành công, ẩn ẩn đoán được nó hàm nghĩa. Đối với đặc khu kinh tế, Lâm Chân trong mắt lóe ra tinh quang, tựa như Võ Thanh một dạng, nhưng muốn càng lớn, càng mở ra, hấp dẫn khắp thiên hạ, thậm chí xung quanh các quốc gia thương nhân, hàng hóa, tiền tài đều hội tụ ở này, để trong này trở thành mới tài phú trung tâm, mậu dịch đầu mối then chốt. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng giảo hoạt, bất quá, muốn xây đặc khu, chỉ dựa vào chúng ta vương phủ điểm ấy vốn liếng mà, đó là hạt cát trong sa mạc, còn thiếu rất nhiều. Cho nên trên mặt hắn bệnh kia du côn cười càng tăng lên, mang theo trần trụi tính toán, chúng ta phải lừa gạt, đến làm cho những cái kia bị tức ngưỡng truyền thuyết mê tâm thiếu, coi là có thể dính vào thần vật ánh sáng phát tại các thương nhân, cam tâm tình nguyện đem bọn hắn kim sơn ngân sơn đều móc ra, quăng vào cái này hố huyện đặc khu. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, như là như thực chất đảo qua mỗi một vị thê thiếp gương mặt, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp. Việc này can hệ trọng đại, liên quan đến ta đại cản tương lai mấy chục năm quốc vận, càng là bản thế tử trong tay cực kỳ trọng yếu một nước cờ. Cho nên hôm nay lời nói ra ta miệng, nhập các ngươi chi thay. Nếu có nửa phần tiết lộ, hắn ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là hàn băng, gia pháp vô tình, tuyệt không nhân lượng. Cuối cùng bốn chữ như là trọng truy đập vào mỗi người trong lòng. Trong sảnh trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ túc sát chi khí, ngay cả đứng hầu bọn nha hoàn đều vô ý thức nín thở. Chúng nữ trong lòng nghiêm nghị, các nàng biết rõ Lâm Chăn trong miệng gia pháp tuyệt không phải trò đùa, hiểu hơn việc này phân lượng. Phu quân có thể đem cơ mật như vậy nói thẳng ra, là đối với nàng bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Phần này tín nhiệm nặng hơn ngàn cân. Thiếp thân minh bạch, cần tuân phu quân chi mệnh, tuyệt không tiết lộ nửa chữ. Huyền Nhi, Trương Lệ, Hoa Bích, Thanh Hà, Từ Mã Xuân Lôi bọn người nhao nhao trịnh trọng đồng ý, thần sắc nghiêm túc. Tinh Văn cũng thu hồi ngang ngược, dùng sức gật đầu. Đúng lúc này, một mực an tĩnh lắng nghe Sở Tích Linh, khóe môi bỗng nhiên cong lên một vòng thanh tiện mà tự tin ý cười. Nàng buông xuống chén trà, thanh âm như là thanh tuyển kích thạch, phá vỡ ngắn ngủi túc sát, phu quân nói cực phải. Như thiếp thân không có đoán sai, phu quân chỉ đất bồi, xác nhận Trường Giang miệng bên ngoài, tên là Sùng Minh đất bồi đảo đi. Lâm Chăn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng khen ngợi, a, Linh Nhi lại cũng biết nơi đây. Chương 629, Thần Lai Chi Bút chương 629, Thần Lai Chi Bút Sở Tích Linh khẽ bước cằm, ánh mắt trong trẻo, mang theo học giả cơ trí, thiếp thân tại Hoàng gia thư viện chỉnh lý tiền triều địa lý đồ chí cùng thủy văn hồ sơ lúc, từng gặp tương quan ghi chép. Đảo này xác thực do Trường Giang bùn cắt đất bồi mà thành, kỳ hình thái, vị trí, thậm chí sinh trưởng chi thế, đều là cùng phu quân miêu tả ăn khớp. Bởi vì chỗ Giang Hải giao hội, bùn cắt chấm tích, thêm nữa triều thịnh, hải lưu tác dụng, đảo vực từng năm hướng đông nam quyết trường, tại Bất Minh nội tình người trong mắt, xác thực như tức nhưỡng thần tích. Nàng không thể đem nhập mộng sự tình nói ra, cho nên chỉ có thể lập cái nhìn qua hồ sơ lý do. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Lâm Trần, trong ánh mắt mang theo vẻ khâm phục cùng kích động, phu quân dùng cái này thần tích làm mồi nhử, thiết lập ván cục dẫn tư, chủ hoạch kiến lập đặc khu, quả thật thần lai chi bút, cao minh đến cực điểm. Nàng từ đáy lòng tán thưởng, thiếp thân bất tài, tại thủy văn địa lý, cổ tịch khảo chứng có biết một hai, đối với Sùng Minh đảo xung quanh thủy văn, tuyến đường, thậm chí tiền triều ở chỗ này lẻ tẻ khai phát ghi chép, đều có chỗ đọc lướt qua. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân không bỏ, thiếp thân nguyện tùy hành hỗ huyện, có thể vi phu quân bản cờ lớn này, hơi tận sức mọn. Ha ha ha, tốt, tốt một cái thần lai chi bút. Lâm Chăn nghe vậy, cao giọng cười to, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức và vui sướng, ta liền biết, có Linh Nhi tại, bản thế tử gối cao không lo. Bất quá, học sinh của ngươi làm sao bây giờ? Sở Tích Linh bất đắc dĩ lắc đầu, năm nay liền chiêu 40 học sinh, mang lên là được. Hừ, một bên Tình Văn nghe được Lâm Chăn như vậy khen ngợi Sở Tích Linh, còn nói cái gì gối cao không lo, trong lòng nhất thời giống đổ bình dấm chua, chua chua. Nàng nhịn không được niết miệng, nhỏ giọng thầm thì một câu, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là nhìn nhiều mấy quyển sách nát thôi, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở yên tĩnh trong thính đường, hay là rõ ràng có thể nghe. Sở Tích Linh chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới Tình Văn ghen tuông. Lúc này, một mực trầm ngâm không nói Trương Lệ cũng mở miệng. Nàng buông xuống chén trà, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Chăn, thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo giới kinh doanh nữ vương không thể nghi ngờ khí chẳng, phu quân, nếu bản về lừa gạt. A không, nếu bản về cùng thiên hạ thương nhân liên hệ, dẫn bọn hắn cam tâm tình nguyện bỏ tiền đầu tư, để bọn hắn tin tưởng cái này tức nhượng chi địa có thể mọc ra kim sơn ngân sơn, thiếp thân coi là, việc này ngoài ta còn ai. Nàng khẽ môi câu lên một vòng tự tin mà mang theo phong mang ý cười, thiếp thân chấp trưởng trong vương phủ bên ngoài rất nhiều sản nghiệp, cùng Nam Bắc cự cổ, phiên bang buôn bán trên biển đánh lâu như vậy quan hệ, biết rõ bọn hắn muốn cái gì, sợ cái gì, tin cái gì. Do thiếp thân ra mặt, cùng những cái kia trục lợi mà đến thương nhân của nhau, đàm phán, ký kết khế ước, phân phối lợi ích không có gì thích hợp bằng. Hô huyện đặc khu bản cờ lớn này, thương đạo tung hành, quỷ quyệt khó lường, phu quân bên người, cần một cái chân chính hiểu công việc, có thể chấn được chẳng từ người. Nàng nói năng có khí phách, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng sức thuyết phục. Nàng cũng không phải là tranh thủ tình cảm, mà là trần thuật một cái không thể cãi lại sự thật. Tại thương nghiệp lĩnh vực, nàng Trương Lệ là Lâm Chăn trong tay sắc bén nhất, có thể dựa nhất một cây đao. Trong sảnh lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chúng nữ tâm tư dị biệt. Huyền Nhi lưu thủ kinh hành, chủ trì đại cục. Sở Tích Linh tinh thông địa lý thủy văn, là kỹ thuật cố vấn. Trương Lệ am hiểu thương nghiệp vận hành, là chuyên gia đàm phán. Hoán Bích ôn luyện quan tâm, là sinh hoạt tổng quản. Tình Văn Kiều rất tùy hứng, nhưng Lâm Chăn đáp ứng mang nàng, nàng cũng tỏ thái độ muốn đi. Nguyệt Vũ cùng Đình Phi Cố Trần hai người vô ý thức, gần như đồng thời, đưa tay nhẹ nhàng che ở mình đã hở ra trên bụng. Nguyệt Vũ trong mắt lóe lên một tia mẫu tính ôn nhu cùng tiếc nuối, Cố Trần thì càng là đem đầu chôn đến thấp hơn, nàng thân thể yếu đuối, lại vừa mang bầu, lặn lội đường xa đi cái kia ẩm ướt trướng chi địa, là tuyệt đối không thể. Thanh Hà trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đi hố huyện? Không, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là tìm kiếm Viên Hách Môn cùng Các Đức Môn, là suýt nữa mất đi hải tử sự tình báo thù. Đây là nàng khắc cốt chấp nghiệm. Tư Mã Xuân Lôi là hậu cung chi chủ, mặc dù hậu cung người không nhiều, nhưng khẳng định không có khả năng đi xa. Lâm Chăn đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nhìn về phía Trương Lệ, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng tán thưởng, Lệ Nhi lời nói rất là cùng thương nhân của nhau, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, hỗ huyện chi hành, tính ngươi một cái. Hắn lập tức nhìn về phía Hoa Bích, Bích Nhi, ngươi tâm tư cẩn thận, phụ trách an bài tùy hành gia quyến, nô bộc cùng tất cả sinh hoạt hàng ngày công việc, cần phải chu toàn. Là, phu quân. Hoán Bích dịu dàng ngoan ngoãn đáp. Văn Nhi Lâm Chăn vừa nhìn về phía Tình Văn, ngươi mang theo thừa dụng, coi như là ra ngoài giải sầu một chút, nhìn xem không giống với phong cảnh. Nhớ kỹ, không được tiêu khổ. Biết rồi. Tình Văn mặc dù còn có chút chút khó chịu, nhưng nghe đến có thể mang theo nhi tử cùng phu quân cùng ra ngoài, tâm tình lại tốt, giòn tan đáp. Linh Nhi Lâm Chăn cuối cùng nhìn về phía Sở Tích Linh, ngươi phụ trách chỉnh lý tất cả liên quan tới Sùng Minh đảo cùng xung quanh hải vực, tuyến đường tư liệu, nhất là tiền triều còn sót lại ghi chép cùng đồ sách, cần phải tường tận. Đây là chúng ta đặt chân hỗ huyện căn bản một trong. Thiếp thân lĩnh mệnh. Sở Tích Linh khẽ bước cằm, ánh mắt trầm tĩnh mà tự tin. An bài thỏa đáng, Lâm Chân đang muốn lại căn dặn vài câu, bên ngoài phòng đông nhiên truyền đến một trận gấp rút mà rất nhỏ tiếng bước chân. Vương phủ đại quản gia Lâm An thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn đi lại trầm ổn, nhưng mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Hắn bước nhanh đi đến Lâm Chân bên người, không mình hành lễ, thanh âm ép tới cực thấp, lại rõ ràng truyền vào Lâm Chân trong tai, khởi bẩm thế tử, trong cung người tới, vậy hạ gấp triệu. Xin mời thế tử lập tức vào cung yết kiến. Lâm Chân nghe vậy, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, ngược lại lộ ra một vòng quả là thế hiểu rõ ý cười. Hắn đã sớm ngờ tới, Tôn Văn Khiêm phần kia bao phủ tức nhưỡng thần tích tấu chương đưa đến Mộ Dung Yên trên bàn, vị này tràn đầy lòng hiếu kỳ lại tâm tư bén nhạy nữ đế, tất nhiên sẽ ngồi không yên. Biết. Lâm Chân nhàn nhạt lên tiếng, lập tức đối với chúng nữ đạo, tốt, sự tình quyết định như vậy đi. Tuyển Nhi lưu thủ vương phủ, chủ trì đại cục. Lệ Nhi, Bích Nhi, Linh Nhi, Văn Nhi theo tà xuôi nam hố huyện. Đám người còn lại, an tâm tại kinh. Riêng phần mình chuẩn bị đi. Nói xong, hắn không còn lưu lại, đối với Tuyển Nhi nhẹ gật đầu, lại nhìn lướt qua đứng hầu ở sau lưng nàng, như bóng với hình giống như trung thành u ngộng, lập tức quay người, sải bước hướng lấy bên ngoài phòng đi đến. Lâm An vội vàng nghiêng người tránh ra con đường, theo sát phía sau. Chương 630, đều là thế tử công lao. Chương 630, đều là thế tử công lao. Bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Một vòng thanh lãnh huyền nguyệt treo cao chân trời, đem như thủy ngân hảo quang chiếu xuống nguy nga sâm nghiêm hoàng cung vườn thượng huyện. Trong chất cung điện lầu các ở dưới ánh trăng bỏ ra to lớn mà trầm mặc bóng ma, ngói lưu ly đỉnh phản xạ u lanh ánh sáng nhạt. Cung đạo hai bên thạch thú trồn hồn ở trong bóng tối, như là ẩn nút cự thú, trầm mặc nhìn chăm chú lên đêm khuya kẻ xông vào. Lâm Chân đi lại ung dung hành tẩu tại trống trải cung đạo bên trên. Phía sau hắn đi theo hai đội thái giám cung nữ, tất cả 4 người. Bọn thái giám mặc màu xanh đậm cung phục, các cung nữ thì là trắng hồng sắc cung trang. Mỗi người bọn họ cầm trong tay một chiếc tinh xảo bát giác lưu ly cung đèn, trong đèn ánh nến nhảy vọt, tại đường đá xanh trên mặt bỏ ra chập chờn mờ nhạt vầng sáng. Tất cả mọi người cúi đầu, bước chân thả cực nhẹ, như là dẫm tại trên đông, không dám phát ra nửa điểm dư thừa tiếng vang, lại không dám ngẩng đầu đi xem phía trước cái kia đạo thẳng tắp như tùng, tản ra vô hình uy áp thân ảnh. Toàn bộ đội ngũ trầm mặc đến như là u linh, chỉ có tay áo ma sát rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh cùng đèn cung đỉnh cán cây gỗ rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, tại yên tĩnh thành cung ở giữa quanh quẩn, tăng thêm mấy phần đêm khuya túc sắt cùng cô tịch. Dẫn đường là một cái niên kỷ rất nhẹ, thân hình nhỏ gầy tiểu thái giám. Hắn đi tại Lâm Chân nghiêng phía trước nửa bước vị trí, đồng dạng cúi đầu, đi lại vội vàng, có vẻ hơi khẩn trương. Lâm Chân ánh mắt rơi vào tiểu thái giám này trên bóng lưng. Cái kia bóng người, vậy đi bộ tư thái, đều để hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, phía trước dẫn đường tiểu công công, tên cứ gọi là gì? Tiểu thái giám kia toàn thân giật mình, vội vàng dừng bước lại, xoay người lại, vẫn như cũ thật sâu cúi đầu, hai tay xuôi ở bên người, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng lại cố gắng duy trì cung kính. Về thế tử điện hạ lời nói, nhỏ gọi Mộ Dung Vông Nôn. Mộ Dung Vông Nôn. Lâm Chân có chút nhíu mày, cái tên này có chút ý tứ. Hắn tiếp tục tiến lên, Mộ Dung Vông Nôn vội vàng nghiêng người tránh ra nửa bước, vẫn như cũ duy trì cúi đầu dẫn đường tư thái, không dám song hành. Ai cho ngươi lên cái tên này? Lâm Chân thuận miệng hỏi, ánh mắt đảo qua hai bên ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt sâu thẳm cung điện hình dáng. Mộ Dung Vông Nôn một bên bước nhanh đi tới, một bên cẩn thận từng ly từng tí trả lời, thanh âm ép tới rất thấp, về thế tử là sư phụ cấp cho. Sư phụ nói nô tài ở trong cung làm việc, còn ít nói hơn, làm nhiều sự tình, bao ở miệng mới có thể sống đến lâu dài. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bệ hạ cũng biết nô tài danh tự, nói thật là dễ nghe. Lâm Chân nghe vậy, nên miệng lên một vòng như có như không ý cười. Vô Thiệt lao giả kia, mặc dù lui, nhưng phần này tại Thâm Cung đại nội sờ soạng lần mò mấy chục năm, xuyên vào cốt tủy sinh tồn trí tuệ, ngược lại là chưa để điểm đồ đệ. Không nói gì a, đúng là danh tự tốt. Tại cái này ăn tươi nuốt sống trong hoàng cung, im lặng là vàng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Vô Thiệt cáo lao. Mộ Dung Yên bên người tín nhiệm nhất thiếp thân đại thái giám vị trí trống không. Mặc dù đề bạt Vô Thiệt đồ đệ Mộ Dung Vông Nôn, nhưng hiển nhiên nữ đế không có khả năng giống tín nhiệm Vô Thiệt như thế tín nhiệm một cái mới ra đời tiểu thái giám. Như vậy hiện tại chân chính chấp trưởng nội cung quyền hành, thống lĩnh dịch đỉnh cục, chỉ sợ sẽ là Sa Nguyệt. Nghĩ đến Sa Nguyệt, Lâm Chân trong lòng khẽ nhúc đích. Như vậy cũng tốt, Sa Nguyệt trung quy là người một nhà, do nàng trong khống chế cung, vô luận là Yên Nhi hay là chính mình, đều có thể bất lo không ít. Một đoàn người xuyên qua trùng điệp cửa cung, vòng qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, cuối cùng tại một tòa đèn đuốc sáng trưng. Khi thế rộng rãi trước cung điện dừng lại, trước điện thị vệ săn sát, áo giáp tươi sáng, tại đèn cung đỉnh chiếu rọi như là như pho tượng đứng trang nghiêm, ánh mắt sắc bén, cảnh giác quét mắt bốn phía. Nơi này chính là Mộ Dung Yên tầm cung, Tử Thần Điện. Mộ Dung Vông Nôn tại trước cửa điện dừng lại, nghiêng người tránh ra, đối với Lâm Chân không người một cái thật sâu, thế tử điện hạ, bệ hạ ngay tại trong điện, ngài xin mời. Lâm Chân khẽ bước cằm, không chút do dự, cất bước đạp vào cẩm thạch bậc thang, trực tiếp đẩy ra cái kia phiến nặng nề, điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án sơn son cửa điện. Trong điện ấm áp như xuân, cùng ngoại giới thanh lãnh hình thành so sánh rõ ràng. To lớn bàn long kim trụ chống đỡ lấy cao rộng rãi mái vòm, mặt đất phủ lên thật dày ba tư thảm đùng, hành tẩu trên đó lặng yên không một tiếng động. Trong điện các nơi đều điểm sáng tỏ đèn cung đình cùng giá cắm đến, đem toàn bộ phòng trước chiếu sáng sáng như ban ngày, trong không khí tràn ngập thanh nhã quý báu long tiên hương khí. Lâm Chân vừa bước vào trong điện, sau lưng cửa điện liền bị Mộ Dung Vô Ngôn từ bên ngoài nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị trong điện đứng yên một bóng người hấp dẫn, chính là Sa Nguyệt. Nàng cũng không mặc ngày thường cái kia thân thanh lịch cung nữ phục sức, mà là đổi lại một thân cắt xén hợp thể, tính chất tinh lương màu xanh đậm trường sam. Đây rõ ràng là nam tử tiểu dáng, vải áo là thượng đẳng vân cẩm, cổ áo, ống tay áo lăn lộn ngân tuyến thêu chế hồi văn, bên hông thắt một đầu cùng màu khảm eo ngọc mang, phát họa ra tinh tế nhưng không mất giả dặn thân eo. Tóc dài đen nhánh dùng một cây đơn giản bạch ngọc châm ở sau gót sắn thành một cái lưu loát búi tóc, lộ ra sáng bóng sung mãn cái trán cùng thon dài cái cổ. Mặc đồ này, để nàng nguyên bản ôn nhu dịu dàng khí chất bên trong, đột nhiên tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng trầm ổn, như là một vị tuấn tú thiếu niên lang, nhưng lại khó nén phần kia thuộc về nữ tử mềm mại đáng yêu. Lâm Chân trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng tò mò. Hắn bước đi lên trước, một cách tự nhiên dắt Sạ Nguyệt cặp kia vẫn như cũ mềm mại không xương tay nhỏ, vào tay hơi lạnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt ở trên người nàng băn khoăn, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và tìm tòi nghiên cứu. Nguyệt Nhi, hôm nay mặc đồ này ngược lại là rất độc đáo á, làm sao mặc thành bộ dáng này? Hắn ngữ khí thân mật, mang theo một tia trêu chọc. Sạ Nguyệt cũng không tránh thoát tay của hắn, chỉ là có chút quỳ gối, đi một cái tiêu chuẩn phúc lễ, gian làm việc mang theo một tia tân tấn người cầm quyền thận trọng, nhưng lại khó nén đối mặt Lâm Chân lúc dịu dàng ngoan ngoãn, nô tỳ gặp qua thế tử. Về thế tử lời nói, là bệ hạ để nô tỳ đảm nhiệm 6 con chức vụ. Bệ hạ nói nô tỳ thân phận khác biệt, lúc có đường tại bình thường cung nữ, cho nên cho thân này quan phục. 6 con. Lâm Chân có chút nhíu mày. Hắn tự nhiên biết 6 con ý vị như thế nào, đó là đại cản cung đình nữ quan cao nhất hệ thống, thống lĩnh thượng cung, thượng nghi, còn phục, còn ăn, còn ngủ, thượng công lục cục, trưởng quản toàn bộ hậu cung tất cả cung nữ sự vụ, quyền lực cực lớn, địa vị gần với hoàng hậu cùng quý phi. Mộ Dung Yên trong thời gian ngắn như vậy đem Sạ Nguyệt đề bạt đến vị trí này, cố nhiên có Sạ Nguyệt năng lực bản thân xuất chúng, hầu hạ đắc lực nguyên nhân, nhưng càng sâu tầng nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là bởi vì Sạ Nguyệt là hắn Lâm Chân nữ nhân. Cái này đã là đối với Sạ Nguyệt tín nhiệm cùng trọng dụng, cũng là đối với hắn Lâm Chân một loại lấy lòng cùng buộc chặt. Thì ra là thế. Lâm Chân cười giang dỡ, ngón tay nhẹ nhàng méo méo Sạ Nguyệt trong lòng bàn tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, bất quá ta lại cảm thấy bộ quần áo này rất xứng đôi ngươi. Rút đi mấy phần yếu đuối, nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, càng lộ vẻ không giống bình thường. Ý hắn có chỗ chỉ. Sạ Nguyệt bị hắn thấy gương mặt ửng đỏ, như là nhiễm lên son phấn, ngượng ngùng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như mũi bản, thế tử quá khen rồi, nô tỳ nào có cái gì khí chất, đều là thế tử dạy dỗ thật tốt. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Ha ha ha. Lâm Chân nghe vậy, nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, đầy đắc ý, nói hay lắm. Không sai. Xem ra bản thế tử dạy dỗ nữ nhân thủ đoạn sát thực cao minh. Nguyệt Nhi ngươi bây giờ khí độ này, phong thái này, xứng đáng cái này 6 còn vị trí. Lời còn chưa dứt, Lâm Chân đột nhiên cánh tay dùng sức, ôm Sạ Nguyệt tinh tế lại hữu lực vòng eo, tại nàng đội vàng không kịp chuẩn bị trong tiếng kinh hô, đưa nàng cả người chặn ngang bế lên. A! Sạ Nguyệt dọa đến hoa dung thất sắc, vô ý thức trở tay ôm thật chặt ở Lâm Chân cổ, trái tim đập bịch bịch. Lâm Chân ôm nàng, mấy bước đi đến trong điện một bên trưng bày trà bánh trái cây gỗ tử đàn bàn tròn bên cạnh, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên bóng loáng lạnh buốt trên mặt bàn. Chương 631, độc lớn như vậy nóng tính chương 631, độc lớn như vậy nóng tính Sạ Nguyệt vừa định dãy rủa lấy xuống tới, Lâm Chân đại thủ cũng đã cực kỳ tự nhiên thuận nàng mặc xanh đậm quần dài thon dài chân tuyến, chậm rãi hướng thượng du rời, mang theo nóng rực nhiệt độ, cách vải vóc cảm thụ được cái kia chặt chẽ mà đầy có giãn ra thịt. Thế tử, không cần. Sạ Nguyệt trong nháy mắt hoàn hồn, thân thể kéo căng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực độ bối rối, nàng một bên ý đồ đè lại Lâm Chân tắc quái tay, một bên liên tục cầu khẩn, van cầu ngài buông tha nô tỳ đi. Bệ hạ thật sự có việc gấp ở bên trong chờ lấy ngài đâu, chỉ hoan không được. Nô tỳ van xin ngài. Van xin ngài. Nhìn xem Sạ Nguyệt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lã chã trực khóc bộ dáng, Lâm Chân trong mắt lóe lên một tia danh manh ý cười. Hắn muốn là không muốn thật làm cái gì, chỉ là muốn trêu chọc cái này vừa mới thăng chức, còn mang theo vài phần ngượng ngùng tiểu nhi tử. Gặp nàng phản ứng kịch liệt như thế, Lâm Chân liền thuận thế thu tay về, vung lòng ra đối với nàng kiềm chế. Tốt tốt, nhìn đem ngươi bị hủ. Lâm Chân cười vỗ vỗ gương mặt của nàng, đùa ngươi chơi. Đứng lên đi. Sạ Nguyệt như mông đại xá, cô biết từ trên mặt bàn trượt xuống đến, sửa sang lại bỗng chốc bị vò nát và áo cùng búi tóc. Khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ bừng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lâm Chân một chút, trong ánh mắt tràn đầy oán trách cùng nghĩ mà sợ. Lâm Chân không còn đùa nàng, quay người, do chưa tỉnh hồn Sạ Nguyệt dẫn, xuyên qua một đạo rủ xuống lấy chân châu màn che cửa tròn, tiến nhập tẩm điện hậu đường. Hậu đường so phòng trước càng tăng nhiệt độ hơn ấm tư mật, tia sáng cũng nhu hòa rất nhiều. To lớn vượng đệm ngủ màu vàng sáng màn tơ nửa chặn nửa che. Mộ Dung Yên cũng không tại trên giường, mà là mặc một thân trắng thuần sắc tơ lụa áo lót, xóa một đầu như thác nước tóc đen, chính đưa lưng về phía cửa ra vào. Ngồi tại một tấm khảm nạm lấy to lớn tây dương thủy ngân tính gỗ tử đàn trước bàn trang điểm. Một cái nhìn chỉ có 13-14 tuổi, mặc màu hồng nhạt cung nữ phục, trải lấy hai búi tóc tiểu cung nữ, chính cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Mộ Dung Yên sau lưng, cầm trong tay một thanh ngọc trải, động tác có chút vụng về thay nữ đế cắt tỉa tóc dài. Lâm Chân vừa bước vào hậu đường, Mộ Dung Yên cái kia thanh lãnh bên trong mang theo một tia lười biếng cùng không vui thanh âm liền từ kính trang điểm phương hướng truyền đến, nàng cũng không quay đầu, tới. Tới cũng không biết tranh thủ thời gian tiến đến nhìn xem chấm, ngược lại ở phía trước đùa giỡn với chấm 6 còn tới. Lâm Thế Tử, ngươi cái này phổ nhi bày so chấm còn lớn hơn a. Đây là cái đạo lý gì? Lâm Chân ánh mắt lại trước rơi vào tiểu cung nữ kia trên thân. Tiểu cung nữ nghe được Mộ Dung Yên lời nói, dọa đến tay run một cái, lược kém chút đến rơi xuống, cuống quýt xoay người, đối với Lâm Chân phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm mang theo non nớt run rẩy, nô tỳ tham kiến Thế Tử điện hạ. đứng lên đi. Lâm Chân tùy ý khoát khoát tay. Tạ Thế Tử điện hạ, tiểu cung nữ như chút được gánh nặng, đội vàng đứng lên, khoanh tay đứng hầu một bên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Mộ Dung Yên vẫn không có quay đầu, đối với trong gương cái bóng có thể nhìn thấy Lâm Chân tiếp tục nói, hiện tại Sạ Nguyệt không giống với lúc trước, muốn xen vào lấy sáu còn cùng nội thị giám thái giám cơ cấu mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, cũng liền ban đêm có thể trở về buổi buổi chấm, sáng sớm hầu hạ chấm trải đầu rửa mặt. Chấm bên người dù sao cũng phải có cái thiếp thân sai xử người đi. Cái này không, vừa chọn lấy cái coi như lanh lợi nàng lời còn chưa nói hết, tiểu cung nữ kia ước chừng là quá khẩn trương, cầm lược tay run một cái, trải răng không cẩn thận ôm lấy Mộ Dung Yên một sợi sợi tóc, nhẹ nhàng kéo một cái. Ai u. Mộ Dung Yên bị đau, đột nhiên hít một hơi hơi lạnh, lập tức giận tím mặt. Nàng đột nhiên quay người, mày liêu dựng thẳng, mắt phượng hàm sát, chỉ vào tiểu cung nữ kia nghiêm nghị quá lớn, ngươi cái này không có mắt ngu xuẩn đổ vật. Tay chân vụt về, muốn đau chết chấm sao? Hay là muốn nhân cơ hội mưu hại chấm a? Tiểu cung nữ kia dọa đến hồn phi phách tán, phu phu một tiếng lần nữa trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cái trán gắt gao chống đỡ lấy lạnh bước gạch, toàn thân run như run rẩy, thanh âm mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn nào, "Bệ, bệ hạ tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, cầu bệ hạ tha mạng a, nô tỳ không phải cố ý, thật không phải là cố ý, bệ hạ tha mạng a." Mộ Dung Yên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ngực chập trùng, hiển nhiên bị bất thình lình đau đớn cùng bụng về treo đến tâm phiền ý loạn. Tốt tốt Lâm Chân đi lên trước, ngựa khí bình thản hòa giải, "Tiểu cô nương nhà, vừa tới hầu hạ, khẩn trương không thể tránh được. Đứng lên đi, lần sau chú ý một chút là được." Hắn đối với tiểu cung nữ kia giơ tay lên một cái. Tiểu cung nữ như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, đối với Lâm Chân cuống quýt dập đầu, "Tạ Thế Tử, Tạ Thế Tử, tạ bệ hạ ân không giết, nô tỳ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa." Nàng há miệng run rẩy đứng lên, thối lui đến nơi nhỏ lánh, cũng không dám lại tiến lên. Lâm Chân đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy thanh kia rơi xuống tại trên bàn trang điểm ngọc trải. Hắn đứng tại Mộ Dung Yên sau lưng, nhìn xem trong gương tấm kia bởi vì giận tái đi mà càng lộ vẻ xinh đẹp bức người, nhưng cũng mang theo một tia mệt mỏi dung nhan tuyệt mỹ. Hắn động tác tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng lũng lên Mộ Dung Yên tản mát đầu vai tóc dài đen nhánh, dùng ngọc trải từng cái, cực kỳ êm ái cắt tỉa, phản phất tại trấn an một cái sù lông con mèo. "Gần nhất thế nào? Tính tình như thế không tốt." Lâm Chân thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, một chút chuyện nhỏ liền nổi giận. Mộ Dung Yên từ trong gương nhìn xem Lâm Chân chuyên chú mà ôn nhu bên mặt, cảm thụ được sợi tóc bị nhu hòa trải vớt thoải mái dễ chịu cảm giác, lửa giận trong lồng ngực bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng nàng ngoài miệng lại không chịu chịu thua, đối với trong gương Lâm Chân lật ra cái lườm ít, tiểu hừ một tiếng, "Hừ, riêng ngươi biết thương hương tiếc ngọc, chấm là thiên tử." Thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu, muốn giết hai liền giết hai. Một tiểu cung nữ mà thôi, tay chân vụt về, đã giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu. "A." Lâm Chân buông xuống ngọc trải, hai tay bỗng nhiên từ phía sau vòng lấy Mộ Dung Yên tinh tế mềm mại vòng eo. Cái cằm nhẹ nhàng đặt tại nàng tản ra hương thơm hõm vai bên trong, ấm áp khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm trên hai, thanh âm mang theo một tia nguy hiểm mờ mờ, "Vậy ngươi muốn hay không giết ta ạ?" "Ân." Mộ Dung Yên bị hắn bất thình lình thân mật động tác làm cho thân thể có chút cứng đờ, lập tức một cỗ cảm giác tê dại từ bên thai lan tràn ra. Nàng vô ý thức vận khởi nội lực, thân thể hơi chấn động một chút. Một cỗ nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng tuôn ra, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Lâm Chân chỉ cảm thấy vây quanh hai tay giống như là bị vô hình khí tường nhẹ nhàng đẩy ra, không tự chủ được buông lòng tay ra, lui về sau nửa bước. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành tán thưởng ý cười, "Nha a, nội lực tăng trưởng a. Xem ra nhà ta Yên Nhi luyện được không tệ thôi. Bây giờ muốn giết ta, xác thực dễ như trở bàn tay." Mộ Dung Yên từ trong gương nhìn xem Lâm Chân mang theo vẻ mặt kinh ngạc, đắc ý dương lên chiếc cằm thon, như là kiêu ngạo phượng hoàng, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, "Hừ, đó là tự nhiên. Chấm hiện tại muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến đơn giản." Nàng cố ý xếp đặt làm ra một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái, trong ánh mắt lại mang theo một tia tiểu nữ nhân đắc ý cùng khoe khoang. Lâm Chân nhìn xem nàng bộ này bộ dáng khả ái, nhịn không được bật cười lắc đầu, "Đúng đúng đúng, vậy hạ thần công cái thế, vô địch thiên hạ." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, mang theo trêu tức, "Ta nếu là chết, ngươi Giang Sơn nhưng là không còn người thay ngươi canh chừng a. Thiếu cùng chấm kéo những thứ vô dụng này." Mộ Dung Yên bị hắn đâm trúng tâm sự, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn quá thành giận đánh gây hắn, lập tức nghiêm mặt nói, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương Lâm Chân. "Chấm hỏi ngươi, Dương Châu bên kia báo cáo phát hiện một khối tức ngưỡng, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Chương 632, Hà Khẩu đất bồi đảo. Một, chương 632, Hà Khẩu đất bồi đảo. Một, tử thần bọc hậu đường, ấm hương lưu động, ánh nến lấp đỏ. Lâm Chân nhìn xem kính trung Mộ Dung Yên cặp kia tràn ngập nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu mắt phượng, nét miệng lên một vòng hiểu do ý cười. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi dạo bước đến tấm kia to lớn Tây Dương thủy ngân kính trước bàn trang điểm. Hắn nghiêng người sang, dựa lưng vào bóng loáng lạnh buốt gỗ tử đàn mặt bàn, nửa cái bờ mông tùy ý ngồi dựa tại đài xuôi theo bên trên, tư thái lười biếng mà mang theo vài phần không bị trói buộc. Hai cánh tay hắn vây quanh ở trước ngực, dù bận bận ung dung mà nhìn xem ngồi tại theo đôn bên trên Mộ Dung Yên, ánh mắt mang theo thấy rõ hết thảy trêu tức. "Tức ngưỡng?" Lâm Chân khép cười một tiếng, lắc đầu, ngựa khí mang theo một chút xíu không che giấu được cận, "Ta ngốc Yên Nhi, trên đời này nào có cái gì chân chính tức ngưỡng? Đó bất quá là quan viên địa phương vì khoe thành tích, hoặc là một ít có ý khác người vì chế tạo mạnh lưới, biên đi ra lừa gạt dân chúng, lừa gạt người vô tri chuyện ma quỷ thôi." Mộ Dung Yên nghe vậy, chân mày cau lại, hiển nhiên đối với đáp án này cũng không hoàn toàn tin phục. Nàng xoay người, chính hướng về phía Lâm Chân, ngựa khí mang theo chất vấn, thế nhưng là Tôn Văn Khiêm trong tấu chương viết rõ ràng, hòn đảo kia chính là gọi Sùng Minh đảo đúng không? Nó đúng là biển lớn. Từ Nam Sở lúc vài chục trượng, cho tới bây giờ hơn 50 trượng. Đây là Tôn Văn Khiêm tự mình phái người đo đạc qua. Nếu không có thần vật tức ngưỡng, giải thích như thế nào cái này đất bồi có thể tự hành sinh trưởng? Tự hành sinh trưởng? Lâm Chân cười nhạo một tiếng, từ trên bàn trang điểm ngồi dậy, đi đến Mộ Dung Yên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo một loại phổ cập khoa học lao sư đối mặt hiếu kỳ học sinh kiên nhẫn cùng một chút xíu cảm giác ưu việt. Nha đồng đốc, đó căn bản không phải cái gì thần tích. Đây là lại không quá tự nhiên hiện tượng địa chất. Nó gọi Hà Khẩu đất bồi đảo. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, dùng nàng có thể hiểu được phương thức giải thích. Ngươi muốn à, Trường Giang, đầu này xuyên qua ta Đại Càn nội địa, lao nhanh vạn dặm vào biển sông lớn, nó lôi cuốn lấy bao nhiêu bùn cát. Thượng du núi đá bị dòng nước cọ rửa, an mòn, phá thoái, biến thành nhỏ nhỏ cát sỏi bùn đất, bị nước sông cuồn cuộn lôi cuốn lấy, một đường hướng đông, chảy xiết vào biển. Lâm Chân rối ràng ngón tay, trên không trung hư vạch lên Trường Giang hướng đi, ngựa khí trở nên sinh động đứng lên. Khi nước sông vọt tới cửa sông, gặp được mênh mông vô ngần biển cả lúc, sẽ phát sinh cái gì? Nước sông tốc độ đống nhiên giảm bớt, nó mang theo bùn cát lực lượng liền yếu đi rất nhiều. Tựa như ngươi bưng một chậu lăn lộn hạt cát nước, đột nhiên dừng bước, trong nước hạt cát có phải hay không liền chìm tới đáy? Mộ Dung Yên vô ý thức gật gật đầu, tựa hồ có chút minh bạch. Không sai. Lâm Chân vỗ tay một cái, những cái kia bị Trường Giang từ thượng du ngàn dặm xa xôi mang xuống tới bùn cát, đến cửa sông, dòng nước dừng một chút, bọn chúng liền chìm không nổi nữa. Từng tầng chồng chất tại Giang Hải giao hội địa phương. Năm qua năm, tích lũy tháng ngày, phía trên bùn cát càng chất chồng lên, cuối cùng liền lộ ra mặt nước, tạo thành hòn đảo. Đây chính là Sùng Minh đảo tồn tại. Hắn tiến một bước giải thích nói, mà lại, đống này tích quá trình sẽ không đình chỉ. Chỉ cần Trường Giang còn tại chảy xuôi, còn tại cọ rửa thượng du thổ địa, nó liền sẽ liên tục không ngừng đem bùn cát đưa đến cửa sông. Cho nên, tòa đảo này liền sẽ một mực dài xuống dưới. Hôm nay có thể là 50 trượng, sang năm khả năng chính là 60 trượng. Năm sau khả năng càng lớn. Đó căn bản không phải cái gì thần quy có lên, càng không phải là tức nhưỡng sinh sôi, thuần túy chính là bùn cát trầm tích tự nhiên kết quả. Hiểu không? Mộ Dung Yên nghe Lâm Chân trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích, trong mắt nghi hoặc cùng chấn kinh dần dần rút đi, thay vào đó là một loại bừng tỉnh đại ngộ sáng tỏ. Nàng có chút dương miệng nhỏ, sửng sốt một lát, lập tức thật dài à, một tiếng, trên mặt lộ ra một loại thì ra là thế thoải mái, thậm chí mang theo điểm bị chính mình trước đó mê tín ý nghĩ chọc cười ngượng ngùng. Thì ra là như vậy a, nàng lẩm bẩm nói, lập tức có chút ảo não nhất miệng, như cái tiểu nữ hài giống như nói lẩm bẩm, ai, chớ còn tưởng rằng thật phát hiện cái gì thượng cổ thần vật đâu, cao hứng hụt một trận. Làm hại chớ còn muốn lấy muốn hay không tự mình đi nhìn xem cao hứng hụt. Lâm Chân nhìn xem nàng bộ kia lại thất vọng vừa đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười lên ha ha, hắn một lần nữa ngồi trở lại bàn trang điểm xuôi theo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần Mộ Dung Yên, trong mắt lóe ra như hồ ly rảo hoạt mà tinh minh qua mang. Ai nói cao hứng hụt? Cái này tức nhưỡng tin tức là ta cố ý thả ra. A. Mộ Dung Yên lần nữa sửng sốt, trong mắt vượng tràn đầy sự khó hiểu, ngươi cố ý thả ra? Vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Chân nhếch miệng lên một vòng tình thế bắt buộc độ cong, thanh âm mang theo khống chế toàn cục tự tin, bởi vì thương nhân, những cái kia trục lợi mà thành thương nhân, cái mũi so chó còn linh, lá gan so trời còn lớn hơn. Chỉ cần ngửi được một tia bạo lợi hương vị, liền sẽ giống đổ máu cá mập một dạng, chen chúc mà tới. Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, tức ngưỡng là cái gì? Trong mắt thế nhân, đó là thần vật, là tương thụy, là có thể mang đến vô tận tài phú cùng phúc trạch biểu tượng. Ngẫm lại xem, nếu như thiên hạ thương nhân biết tại Trường Giang nhập hải khẩu, có một khối bị tức ngưỡng tầm bổ, ngay tại không ngừng sinh trưởng thần kỳ thổ địa, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Làm thế nào? Lâm Chân tự hỏi tự trả lời, ngựa khí tràn ngập kích động tính, bọn hắn sẽ điên cuồng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn tại khối kia thần thổ bên trên chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Mua đất, đóng phòng, mở cửa hàng, xây bến tàu, bọn hắn sẽ giống như bị điên, cơ ngân lượng, tranh nhau sợ sau mà đem bọn hắn Kim Sơn Ngân Sơn đánh tới hướng Hỗ huyện, đánh tới hướng Sùng Minh đảo. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra một tia khe hở, nhìn qua bên ngoài nặng nề bóng đêm, phản phất thấy được tương lai trên vùng đất kia sắp nhấc lên tài phú triều dâng. Đã như vậy, bản thế tử sao không thuận nước đẩy thuyền đâu? Bản thế tử ngay tại Hỗ huyện, ngay tại cái này tức nhưỡng chi địa xây lại một cái đặc khu kinh tế, chế định quy tắc, phân chia khu vực, công khai đấu giá thổ địa, để những cái kia bị thần tích choáng váng đầu góc các thương nhân cam tâm tình nguyện tranh nhau chen lấn mà đem bọn hắn bạc đưa đến bản thế tử trong tay. Sau đó, bản thế tử lại dùng số tiền này đi sửa đường, xây cảng, trúc thành, chân chính khai phát Hỗ huyện, đem mảnh thần thổ này biến thành chân chính tụ bà buồn, tây dụ tiền. Mộ Dung Yên nghe được cảm xúc bành trướng. Nàng mặc dù không hiểu nhiều cụ thể kinh tế vận hành, nhưng Lâm Chân miêu tả này tấm tay không bắt sói, mượn gà để trứng hoành vĩ lam đồ, để nàng trong nháy mắt minh bạch trong đó to lớn lợi ích cùng sâu xa ý nghĩa. Trong mắt nàng lóe ra vẻ hưng phấn, thì ra là thế. Phu quân kế này diệu a, quả thực là thần lai chi bút. Lợi dụng thần tích tên, đi khai phát chi thực, đem thiên hạ thương nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm việc cho ta. Chương 632, Hà Khẩu đất bồi đảo 2. Chương 632, Hà Khẩu đất bồi đảo 2. Nhưng hưng phấn qua đi, nàng đôi mi thanh tú cao lại, đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Thế nhưng là phu quân à, Hô huyện thật thích hợp sao? Chớ nghe nói nơi đó khí ẩm nặng, con nuôi nhiều, cũng không phải là thích hợp cư ngụ chi địa. Liêu Đông bên kia, hoang vắng, tài nguyên phong phú, vì sao không tại Liêu Đông mở khu? Lâm Chân xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Dung Yên, ngựa khí chém đinh chặt sắt, không. Hỗ huyện vị trí địa lý được trời ưu ái, phóng nhãn toàn bộ đại cản, thậm chí toàn bộ thiên hạ, cũng không tìm tới cái thứ hai hoàn mỹ như vậy địa phương. Hắn đi trở về Mộ Dung Yên trước mặt, lần nữa duỗi ra ngón tay, trên không trung hư điểm, ngươi nhìn. Hỗ huyện ở vào Trường Giang nhập hải khẩu, lương tựa giàu có nhất Giang Nam nội địa, tơ lụa, lá trà, đồ sứ, lương thực, sản vật chi phí nhiều, có một không hai thiên hạ. Mà Trường Giang chính là một đầu chảy xuôi hoàng kim dòng nước, nó đem Giang Nam tài phú liên tục không ngừng chuyển vận đến Hỗ huyện. Ngón tay hắn chỉ hướng phương đông, mà Hỗ huyện mặt hướng đông hải, có được tự nhiên nước sâu lương cảng hình thức ban đầu, thêm chút nạo vét, kiến thiết, liền có thể bỏ neo to lớn tuyển biển. Hướng đông có thể thông Cao Lệ, Đông Doanh, hướng nam có thể đạt tới Mân Việt, Nam Dương, hướng tây càng có thể đi xa Tây Dương Trư Quốc. Đây là kết nối đất liền cùng hải dương tuyệt hảo ban cầu, là tương lai khống chế trên biển mậu dịch, câu thông thế giới cổ học yếu đạo. Lâm Chân thanh âm tràn đầy kích tình cùng thấy xa, Liêu Đông tuy tốt, nhưng lại ở một góc, khí hậu nghèo nàn, rời xa đế quốc kinh tế hạch tâm, giao thông không tiện. Mà Hỗ huyện, nó chính là khiêu động toàn bộ đại cản kinh tế điểm tựa, là hội tụ thiên hạ tài phú vòng xoáy. Ở chỗ này thành lập đặc khu, hấp dẫn bát phương thương nhân, phát triển hải vận mậu dịch, kéo theo Giang Nam thậm chí cả nước trăm nghề hưng thịnh. Để đại cản hàng hóa tiêu thụ tứ hải, để hải ngoại chân bảo chảy vào đại cản. Để quốc khố tràn đầy, để bách tính dồi dào. Bách tính giàu có, sinh hoạt an định, tự nhiên sẽ đối với triều đình mà ơn, đối với đại cản càng có lòng cảm mến. Đây mới thật sự là dân giàu nước mạnh, trường trì cửu an chi đạo. Hỗ huyện đặc khu chính là bàn cờ lớn này mấu chốt một bước, không phải nó không thể. Mộ Dung Yên bị Lâm Chân lần này tràn ngập kích tình cùng thấy xa luận thuật triệt để rung động. Nàng phảng phất thấy được một cái do Hỗ huyện đặc khu nhóm lửa, cuối cùng liệu nguyên toàn bộ đại càn thịnh thế bức tranh. Trong mắt nàng tràn đầy đối với Lâm Chân khâm phục cùng tín nhiệm, dùng sức gật gật đầu, phu quân mưu tính sâu xa, thần thiếp minh bạch. Hỗ huyện đặc khu bắt buộc phải làm. Nàng lập tức lo lắng mà hỏi thăm, cái kia phu quân dự định tự mình đi chủ trì đại cục sao? Khi nào khởi hành? Ân Lâm Chân gật gật đầu, thần sắc khôi phục trầm ổn, việc này quan hệ trọng đại, không phải ta đích thân tới không thể. Tiên kỳ bố cục, quy tắc chế định, các phương cân đối, đều cần ta tự mình tọa trấn. Mấy ngày nay liền muốn chuẩn bị xuất phát. Mộ Dung Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng rất nhanh bị lý giải cùng duy trì thay thế. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, phu quân, chấm cho ngươi phái đi một cái quan trạng nguyên, gọi Tiêu Hàn Chu. Tiểu tử này có chút ý tứ, để đó dễ như trở bàn tay Hàn Lâm Thanh Quý vị trí không cần, nhất định phải đi theo ngươi học tập tập học. Chấm không lay chuyển được hắn, liền để hắn đi vương phủ trình diện. Lần này đi Hỗ huyện, không bằng đem hắn mang lên, để hắn đi theo ngươi học hỏi kinh nghiệm, có lẽ là cái tài năng có thể đào tạo. Tiêu Hàn Chu. Lâm Chân có chút nhíu mày, đối với danh tự này có chút lạ lẫm, nhưng nghe đến quan trạng nguyên, không cần Hàn Lâm, đi theo học tập tạm học mấy cái này từ mấu chốt, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Đây cũng là cái ngoại ý muốn thu hoạch. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, nếu là bệ hạ đề cử nhân tài, chắc hẳn có chỗ hơn người. Mang lên cũng tốt. Hai vợ chồng lại nói chút thể mình nói, trời tối người yên, liền ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Chân tại cung nhân hầu hạ bên dưới dùng đồ ăn sáng, liền cưỡi xe ngựa rời đi hoàng cung. Xe ngựa lái ra nguy nga cửa cung, xuyên qua phồn hoa ồn ào náo động ngựa nhai, hướng phía trấn Bắc Vương phủ phương hướng bước đi. Ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua cửa sổ xe sái nhập, mang theo một tia ấm áp. Lâm Chân tựa ở mềm mại gấm trên nệm, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu còn tại tính toán Hỗ huyện đặc khu rất nhiều chi tiết. Thở dài, xe ngựa tại Vương phủ trước cửa rộng lớn trên quảng trường đá xanh chậm rãi dừng lại. Sa phu ghim chặt dây cương, móng ngựa đạp ở trên phiến đá phát ra thanh thúy tiếng vọng. Lâm Chân rèm xe bật lên, đang chuẩn bị xuống xe, ánh mắt lại bị Vương phủ trước đại môn một đạo đứng lặng thân ảnh hấp dẫn. Đó là một cái tuổi trẻ thư sinh áo xanh. Hắn mặc một thân tắm đến hơi trắng bệnh màu xanh vải bông áo cà sa, giặt hồ đến sạch sẽ, lại khó nén vật liệu phổ thông. Trên thân không có dư thừa trang sức, chỉ có phía sau một cái đồng dạng một mạc thanh bố dương sách. Thân hình hắn thẳng tắp như thanh tùng, đứng bình tĩnh ở nơi đó, đưa lưng về phía Vương phủ cửa lớn, mặt hướng lấy khu phố phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Làm người khác chú ý nhất là gò má của hắn. Ánh nắng phát họa ra hắn rõ ràng mà hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn hình dáng, mũi cao thẳng, bờ môi nết thành một đầu kiên nghị thẳng tắp. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, không có mới vào quyền quý chi địa cục xúc bất an, cũng không có người đọc sách thường gặp thành cao cao ngạo, ngược lại lộ ra một cố như là bản thạch trầm ổn cùng một loại gần như cố chấp chấp nhất. Đó là một loại trải qua gió sương rèn luyện, nhưng như cũng không thay đổi ý chí cương nghị khí chất, cùng hắn trên thân cái kia thân một mạc áo xanh tạo thành kỳ lạ so sánh. Lâm Chân xa ngựa dừng lại, tựa hồ kinh động đến hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào vừa mới rèm xe vén lên, nô ra thân tới Lâm Chân trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Thư sinh kia trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt ba động, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không chần chờ chút nào, mở rộng bước chân, hướng phía xe ngựa đi tới. Bộ pháp trầm ổn, không nhanh không chậm. Lâm Chân cũng thuận thế xuống xe ngựa, đứng tại càng xe bên cạnh. Thư sinh áo xanh đi đến Lâm Chân trước mặt ba bước địa phương xa dừng lại, hai tay ôm quyền, đối với Lâm Chân thật sâu bái chào, động tác tiêu chuẩn mà cung kính, thanh âm trong sáng hữu lực, mang theo một loại không tiêu ngạo không tự ti thản nhiên, học sinh Tiêu Hàn Chu, bái kiến thế tử điện hạ. Lâm Chân ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một vòng, từ một mặc quần áo đến trầm ổn khí chất, lại đến cặp kia thanh tịnh mà kiên định đôi mắt. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đây chính là Mộ Dung Yên nâng lên cái kia có ý tứ quan trạng nguyên. Ân Lâm Chân khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, ngươi chính là Kim Khoa Trạng Nguyên, Tiêu Hàn Chu. Tiêu Hàn Chu ngồi dậy, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Lâm Chân, không có chút nào trốn tránh, thanh âm bình tĩnh như trước, học sinh bất tài, được bệ hạ có yêu, may mắn trúng tuyển. Trạng Nguyên hai chữ, thực không dám nhận. Ha ha, Lâm Chân khẽ cười một tiếng, đối với hắn phần này khiêm tốn bên trong mang theo ngông nên thái độ có chút thưởng thức, tình huống của ngươi, bệ hạ đã cùng ta đã nói rồi, không cần quá khiêm tốn. Hắn đưa tay chỉ vương phủ cửa lớn, trước tiến đến đi. Là, tại điện hạ. Tiêu Hàn Chu lần nữa không mình hành lễ, lập tức nghiêng người tránh ra con đường, rớt lại phía sau Lâm Chân nửa bước, đi theo vị này quyền khuynh triều chính thế tử điện hạ, lần thứ nhất bước vào tòa này tượng trưng cho đế quốc quyền lực đỉnh phong một trong chân Bắc vương phủ. Chương 633, thu đồ đệ, 1, chương 633, thu đồ đệ, 1, trong vương phủ, đầu hạ ánh nắng đã mang tới mấy phần nóng rực. Hai người dọc theo bốn lượn cục đá đường mòn tiến lên. Bên đường, sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại từ khe đá ở giữa quật cường thò đầu ra, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Mấy cái gã sai vật cùng nha hoàn chính ngồi xổm ở bên đường, một bên rút ra những này không hợp quy củ cỏ dại, một bên thấp giọng cười nói, đàm luận trong phủ cái nào quản sự nương tử lại thêm cháu trai, có thể là phòng bếp mới tới làm giúp náo loạn cái gì cho cười, bầu không khí nhẹ nhõm. Tiếng cười nói của bọn họ tại Lâm Chân cùng Tiêu Hàn Chu đến gần lúc im bặt mà dừng. Đám người cuống quýt đứng dậy, xôi tay đứng nghiêm, cùng kêu lên cung kính nói, thế tử điện hạ mạnh khỏe. Lâm Chân bước chân chưa ngừng, ánh mắt lại rơi ở trong đó một cái chính cuống quýt cầm trong tay một thanh cỏ dại giấu ra sau lưng tiểu nha hoàn trên thân. Hắn đi đến trước mặt nàng dừng lại, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng dưới chân vừa bị rút lên, còn mang theo tươi mới bùn đất vài cọng cỏ non, hỏi, cỏ này dáng dấp như vậy không dễ, có thể từ trong khe đá chui ra ngoài, cũng là bản sự. Vì sao nhất định phải nổ đâu? Tiểu nha hoàn bị thế tử đột nhiên tra hỏi, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, vội vàng phúc thân, thanh âm mang theo khẩn trương, về thế tử lời nói, là Lâm An đại quản gia phân phó, nói bên đường này cỏ dại có chướng ngại thưởng thức, để các nô tỳ dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Chân nghe vậy, có chút nhíu mày, lập tức lại triển khai, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân phó, đi nói cho Lâm An, không cần như vậy khó khăn, để hắn nhiều thuê mấy cái tay nghề tốt thợ tỉa hoa đến, đem những này cỏ dại tu bổ chỉnh tề chút, lưu làm tô điểm, cũng là có một phen đặc biệt giá thú. Dù sao cũng so chổi lùi đường đá để mắt, cả ngày nổ đến nổ đi, tốn thời gian phí sức, còn bị thương địa khí. Là, nô tỳ biết. Nô tỳ cái này đi bẩm báo Lâm quản gia, tiểu nha hoàn như được đại xá, vội vàng ứng thanh, cùng những người khác cùng một chỗ không người thối lui đến bên đường. Lâm Chân lúc này mới tiếp tục tiến lên. Tiêu Hàn Chu yên lặng theo sau lưng, đem một màn này thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, đường đường thế tử, quyền khuynh triều dã, trăm công nghìn việc, mà ngay cả trong phủ ven đường nổ có bực này không quan trọng việc nhỏ cũng muốn tự mình hỏi đến, thậm chí chỉ điểm một phen. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng sát phạt quyết đoán, bày mưu nghị kế quyền thần hình tượng, tựa hồ có chút xuất nhập. Nhưng hắn biết rõ chính mình mới đến, thân phận thấp, dù có nghi hoặc, cũng tuyệt không dám hỏi nhiều nửa câu, chỉ là đem phần này không hiểu dằn xuống đáy lòng, nhắm mắt theo đuôi theo sát. Xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, đi vào một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã thư phòng. Cửa thư phòng mở ra, một cỗ nhàn nhạt mặc hương cùng hương trà hỗn hợp có phiêu tán đi ra. Lâm Chân vừa đi đến cửa miệng, một đạo ôn luyện thân ảnh liền ra đón, chính là Hoa Bích. Nàng hiển nhiên sớm đã đoán chắc Lâm Chân trở về canh giờ, trong tay nâng một cái gỗ lim thay, phía trên để đó một chiếc vừa mới pha tốt trà thơm, trà thang xanh biếc, nhiệt khí lượn lờ. Phu quân trở về. Hoán Bích mang trên mặt nhu hòa cười yếu ớt, thanh âm như là gió xuân phật liễu. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Lâm Chân sau lưng còn đi theo một cái xa lạ thư sinh áo xanh lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục ôn luyện thông dong. Ân. Lâm Chân lên tiếng, đi vào thư phòng, rất tự nhiên tiếp nhận Hoán Bích đưa lên chén trà, vào tay ấm áp vừa phải. Hắn chỉ sau lưng Tiêu Hàn Chu, đối với Hoán Bích giới thiệu nói, Bích Nhi, vị này là Tân Khoa Trạng Nguyên, Tiêu Hàn Chu Tiêu công tử. Vậy hạ phái hắn đến vương phủ, đi theo ta học tập chút thực vụ. Hoán Bích nghe vậy, lập tức đối với Tiêu Hàn Chu có chút quỳ gối, đi một cái tiêu chuẩn phúc lễ, dáng vẻ đoan trang hào phóng, thiếp thân Hoán Bích, gặp qua Tiêu công tử. Nàng tuy là thiếp thất, nhưng ở vương phủ này nội trạch, địa vị gần với Biển Nhi, khí độ tất nhiên là bất phàm. Tiêu Hàn Chu không dám thất lễ, liền vội vàng không người đáp lễ, thái độ cung kính đến cực điểm, học sinh Tiêu Hàn Chu, gặp qua Hoán Bích phu nhân. Phu nhân tên, học sinh kính đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Hắn lời này cũng không phải là khách sáo. Hoán Bích tên, ở kinh thành quan lại trong vòng tròn cơ hồ không ai không biết. Nàng là Lâm Chân bên người sớm nhất, cũng là nhất được sủng ái thị thiếp một trong, ôn luyện hiền thục, trưởng quản trong vương phủ vụ, càng khó hơn chính là nàng xuất thân thấp hèn, từng vì nha hoàn, lại sâu đến Lâm Chân tín nhiệm, địa vị vững chắc. Tại Tiêu Hàn Chu bực này học sinh nhà nghèo trong mắt, Hoán Bích kinh lịch bản thân liền mang theo một tia sắc thái truyền kỳ, làm hắn không dám có chút khinh thị. Lâm Chân đi đến sau án thư gỗ tử đàn ghế bành toạ hạ, thiện thiện nhấp một cái trà thơm, ánh mắt rơi vào vẫn như cũ cung kính đứng tại trước thư án Tiêu Hàn Chu trên thân. Trong thư phòng tia sáng sáng tỏ, rõ ràng hơn chiếu rọi ra vị này tuổi trẻ trạng nguyên tuấn tú mà mang theo gió sương chi sắc gương mặt. Lệnh Tuyền A Lâm Chân buông xuống chén trà, thanh âm bình thản, mang theo một tia trưởng bối đối với văn bối khảo giáo ý vị, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiêu Hàn Chu có chút túi đầu, cung kính đáp, về thế tử điện hạ, học sinh năm nay vừa đi cập quan chi lễ. A, 20 tuổi. Lâm Chân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tuổi đời 20, liền có thể lực gáp quần hùng, bảng vàng đề tên, đoạt được cái này đệ nhất giáp đệ nhất đẳng trạng nguyên danh hiệu, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người. Hắn dừng một chút, chuyện lại là nhất chuyện, bất quá cái này trạng nguyên tên, nói cho cùng, thì hay là trong sách vở học vấn, là kinh, sử, tử, tập, là thi tử ca phú. Những vật này, cố nhiên trọng yếu, là lập thân gốc dễ. Nhưng chỉ bằng những này, thật có thể trị quốc can bằng sao? Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt trở nên sắc bén, phản phất muốn nhìn thấu Tiêu Hàn Chu nội tâm, cho nên ta rất muốn biết, ngươi để đó dễ như trở bàn tay Hàn Lâm Thanh Quý vị trí không cần, cam nguyện từ bỏ cái kia cẩm tú tương lai, chạy đến ta vương phủ này đến, nói muốn học tập, ngươi đến tuột cùng muốn học cái gì? Hoặc là nói ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chí hướng của ngươi lại là cái gì? Lâm Chân ngữ khí cũng không nghiêm khắc, lại mang theo một loại áp lực vô hình. Hắn cần biết người trẻ tuổi này ý tưởng chân thật, cần xác minh nội tình của hắn cùng chí hướng. Hỗ huyện chi hành, can hệ trọng đại, bên cạnh hắn tuyệt không thể lưu lại tâm trí không kiên, mục đích không rõ người. Chương 633, thu đồ đệ 2, chương 633, thu đồ đệ 2. Tiêu Hàn Chu cảm nhận được Lâm Chân trong ánh mắt xem kỹ, hắn cũng không trốn tránh, ngược lại ngẩng đầu, nên tiếp Lâm Chân ánh mắt. Cặp kia trong đôi mắt thanh tịnh, giờ phút này thiêu đốt lên một loại gần như thành tín hỏa diễm, đó là đối với tri thức khát vọng, càng là đối với lý tưởng chấp nhất. Thế tử điện hạ minh giám. Tiêu Hàn Chu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, nhưng như cũng duy trì trầm ổn, học sinh xuất thân hàn bi, biết rõ dân gian khó khăn. 10 năm gian khổ học tập, huyền lương tứ cổ, may mắn trúng tuyển trạng nguyên, tại học sinh cá nhân mà nói, đã là làm dạng dỡ tổ tông, đời này không tiếc. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nặng nề mà kiên định, thế nhưng, học sinh biết chắc trong sách vở học vẫn là chết. Thi tử ca phú, có thể chữa nghi ngờ vị trí, lại điền không đầy dân nói bụng, kinh, sử, tử, tập, có thể minh lý bên nghĩa, lại trị không được tràn lan giang hà, cứu không được nhiễm dịch bách tính, càng ngăn không được Bắc Yến man nam đao binh. Thanh âm của hắn dần dần cao, mang theo một loại phát ra từ đáy lòng thống thiết cùng khát vọng, học sinh thấy tận mắt. Gặp qua lũ lụt qua đi ngàn dặm trạch quốc, người chết đói khắp nơi. Gặp qua ôn dịch hoành hành, thập thất cửu không, lương ý quanh tay. Gặp qua hào cường sáp nhập, thôn tính, bách tính trôi dạt khắp nơi, cáo trạng không cửa. Càng thấy qua biên quan phong hỏa, tướng sĩ đẫm máu, lại bởi vì lương thảo không tốt, võ bị buông thả mà uống hận xa trường. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Chân, như là tín đồ nhìn lên thần minh, học sinh không muốn. Không muốn chỉ làm một cái tại Hàn Lâm viện bên trong đọc sách đến bắt đầu, ngâm gió ngợi chẳng thành quý tử thần. Học sinh sở cầu là chân chính kinh thế trí dụng chi học, là có thể khởi công xây dựng thủy lợi, quản lý sông hoạn thực học, là có thể thay đổi dân nuôi tạm, tăng gia sản xuất lương thực kỹ nghệ, là có thể cường binh phú quốc, chống cự sự xâm lược thao lược, là có thể nhìn rõ mọi việc theo lẽ công bằng chấp pháp hình danh chi thuật, là có thể thông hiểu thương nhân, phồn vinh trợ búa kinh tế chi đạo. Hai tay của hắn ôm quyền, đối với Lâm Chân thật sâu vái chào, thanh âm mang theo khẩn cầu cùng không gì sánh được kiên định. Học sinh nghe nói, thế tử điện hạ học cứu thiên nhân, không bám vào một khuôn mẫu. Hoàng gia thư viện chỗ thủ, bao hàm toàn diện, đều là lợi quốc lợi dân chi thực học. Học sinh trong lòng mong mỏi, khẩn cầu điện hạ thu lưu, đồng ý học sinh tại điện hạ bên người, dốc lòng học tập, không cầu nghe đạt, nhưng cầu ngày khác học hữu sở thành, có thể lấy thành thạo một nghề, đền đáp triều đình, phúc phận lê dân. Đây là học sinh lời từ đáy lòng, thiên địa chứng giám. Xin mời điện hạ thành toàn. Một phen, nói năng có khí phách, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, không có dối trá khách sáo, chỉ có chân thành lý tưởng cùng thiết thực truy cầu. Đem học sinh nhà nghèo khốn cảnh, đối với hiện trạng bất mãn, đối với tương lai khát vọng, cùng đối với Lâm Chân đại biểu mới học chi lộ hướng tới, biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Hoán Bích đứng ở một bên, nhìn xem cái này trẻ tuổi thư sinh trong mắt thiêu đốt hỏa diễm cùng phần kia xích tử chi tâm, trong mắt cũng toát ra một tia động dung. Lâm Chân lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Thẳng đến Tiêu Hàn Chu nói xong, duy trì không mình hành lễ tư thế, hắn mới chậm rãi đứng người lên. Hắn đi đến Tiêu Hàn Chu trước mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú cái này so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng lại có viễn siêu người đồng lứa thanh tỉnh cùng khát vọng quan trạng nguyên. Nửa ngày, Lâm Chân trên khuôn mặt chậm rãi tràn ra một cái cực kỳ khó được, mang theo từ đáy lòng thưởng thức và nụ cười vui mừng. Nói hay lắm. Lâm Chân thanh âm mang theo một tia khó được kích động, không mộ hư danh, nhưng cầu thực học. Tâm hệ lê dân, trí tại xa tắc. Tiêu Hàn Chu, ngươi phần này trí hướng rất tốt. Phi thường tốt. Hắn vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Tiêu Hàn Chu bả vai, lực đạo to lớn, để Tiêu Hàn Chu thân thể đều lung lay một chút. Ta Lâm Chân từ trước tới giờ không thu đồ đệ. Lâm Chân thanh âm trở nên trịnh trọng mà nghiêm túc, nhưng hôm nay, xem ở ngươi phần này xích tử chi tâm, phần này vì dân vì nước rộng lớn chí hướng phấn thượng, ta phá lệ. Tiêu Hàn Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hỉ. Hạnh phúc to lớn giống như nước thủy triều trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn kích động đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Bịch. Không có chút gì do dự, Tiêu Hàn Chu hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ rạp xuống lạnh buốt gạch vàng trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Chân, thanh âm bởi vì kích động mà nghẹn ngào run rẩy, "Sư phụ, đệ tử nguyện ý, đệ tử Tiêu Hàn Chu, bái kiến sư phụ." Hắn cúi người, cái trán nặng nề mà cúi tại gạch bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Lâm Chân nhìn xem hắn kích động đến khó mà tự kiềm chế bộ dáng, trong mắt ý cười càng sâu. Hắn cũng không lập tức để hắn đứng lên, mà là đưa tay phải ra, khoan hậu bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng che ở Tiêu Hàn Chu cái kia bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ đỉnh đầu. "Nhập môn hạ của ta, khi thủ ta quý củ." Lâm Chân thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, như là lạc ấn giống như khắc vào Tiêu Hàn Chu sâu trong linh hồn. "Thứ nhất, tôn sư trọng đạo, trung tâm cung hai, không được khi sư diệt tổ, không được bội bạc. Thứ hai, học để mà dùng, chi hành hợp nhất, không được đàm binh trên giấy, không rảnh rỗi đàm luận lập quốc. Thứ ba, tâm hoài thiên hạ, túi đầu ngẩng đầu không thẹn, không được cậy tài khinh người, không được thịt cá bách tính. Này ba đầu chính là chúng ta thiết luật, ngươi khả năng làm đến, có thể nhớ kỹ." Tiêu Hàn Chu cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến ấm áp cùng cái kia chiếu nặng phân lượng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có lòng cảm mến cùng sứ mệnh cảm giác. Hắn lần nữa trùng điệp giật đầu, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không gì sánh được thành kính cùng kiên định, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Ba đầu một quy, đệ tử khắc trong tấm khảm. Đời này kiếp này, tuyệt không dám quên. Nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Tốt. Lâm Chân thỏa mãn thu tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đứng lên đi. Tiêu Hàn Chu lúc này mới đứng người lên, kích động đến hốc mắt đều có chút đỏ lên, nhìn xem Lâm Chân, như là nhìn xem con đường nhân sinh bên trên sáng ngời nhất hải đăng. Lâm Chân đối với một bên Hoán Bích cười nói, Bích Nhi, phân phó, đêm nay thiết yến, ta muốn chính thức thu Tiêu Hàn Chu làm đồ đệ, để trong phủ náo nhiệt một chút. Hoán Bích trên mặt cũng mang theo ôn luyện ý cười, nhìn xem kích động không thôi Tiêu Hàn Chu, gật đầu đáp, là, phu quân. Thiếp thân cái này đi an bài.